Chương 20, nhị đồ đệ Diệp Trần. Chương 20, nhị đồ đệ Diệp Trần. Lục Huyền, ngươi cần gì phải ẩn giấu tu vi? Người đời đều biết ngươi là luyện khí kỳ. Lục Huyền. Thương Huyền lão tổ cười nhạt, lắc đầu một cái, yên lặng một cái chớp mắt. Thương Huyền lão tổ khẽ thở dài một cái nói, sư phụ của ngươi Thanh Huyền thánh nhân đối kỳ vọng của ngươi rất lớn, ngươi biết không? Lục Huyền gật gật đầu, không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ. Sư phụ của hắn Thanh Huyền thánh nhân có thể nói vì nguyên chủ hao vỡ tâm can. Thương Huyền lão tổ còn nói thêm, trước tông chủ ở trước mặt ta nói qua chuyện của ngươi, đối ngươi, ta không có bất kỳ yêu cầu. Chỉ hy vọng ngươi đừng can thiệp cơ phủ giao tu luyện. Ngươi có thể làm được sao? Lục Huyền nghĩ thầm, hắn vốn chính là vô vi mà dạy, cái gì cũng không làm, chưa nói tới cái gì can thiệp. Thương Huyền lão tổ cười một tiếng, ta nghe nói, phủ giao nấu cơm cho ngươi. Lục Huyền nói, có mấy lần. Thương Huyền lão tổ khẽ gật đầu, nói vậy ngươi cùng nàng giữa là có một ít sâu xa. Thiên địa chi đạo, trong cõi minh minh tự có định số, hoặc giả cơ phủ giao nên trở thành đồ đệ của ngươi. Lục Huyền cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này, một cái linh ngư mắc câu. Thương Huyền lão tổ lại đem linh ngư thả lại xuống nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai, cơ phủ giao phải cùng 3.0005 trước bị diệt phủ giao hoàng triều có chút quan hệ. Thương Huyền lão tổ khoan thai nói. Lục Huyền nói, chuyện này phủ giao cũng không có nói với ta. Thương Huyền lão tổ ánh mắt sâu kín, 3.0005 trước, Thiên La điện xuất trình, hủy diệt phủ giao hoàng triều, trong một đêm, hoàng triều sụp đổ, hoàng triều phủ giao nữ đế bất lạc. Đến đây, 3.0005, không còn có phủ giao hoàng triều bất cứ tin tức gì. Lục Huyền khẽ cau mày, Thiên La điện. Thương Huyền lão tổ gật gật đầu, Thiên La điện ở Nam Hoang khá có tiếng xấu, bọn họ để mắt tới mục tiêu 010 gặp gỡ hủy diệt. Lục Huyền hỏi, Thiên La điện so với Đại Đạo Tông, thực lực như thế nào? Thương Huyền lão tổ nói, nếu như là 3.0005 trước, dĩ nhiên là không bằng Đại Đạo Tông, nhưng cái này 3.0005, Thiên La điện mạnh mẽ hơn không ít. Lục Huyền sửng sốt một chút. Nói cách khác Thiên La điện đã có cùng Đại Đạo Tông sức đánh một trận. Lục Huyền hỏi, nếu để cho Thiên La điện biết phù giao tồn tại, chẳng phải là rất nguy hiểm? Thương Huyền lão tổ cười ha ha, ta Đại Đạo Tông nếu là ngay cả mình đệ tử cũng không gánh nổi, nói gì đặt chân ở Nam Hoang. Bất quá, hắn cũng không có nói cho Lục Huyền, trước mắt hắn chẳng qua là một bộ chuẩn đế phân thân mà thôi. Đại Đạo Tông đế cảnh cường giả rất nhiều, tuyệt đại đa số đều ở đây ngủ say bế quan. Cho dù Thiên La điện tổng điện cùng toàn bộ phân điện toàn bộ đánh tới, Đại Đạo Tông cũng chút nào không sợ. Cái này thời gian ngàn năm, đến phiên hắn cùng Mạc lão hai người che chở tông môn, đủ ứng phó Nam Hoàng tiểu phong ba. Đại Đạo Tông tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là bởi vì đại thế còn chưa giáng lâm, hơn nữa Đại Đạo Tông từ trước đến giờ đứng ngoài cuộc, không tham dự Nam Hoàng thế lực chi tranh, cho nên cũng không cần nhiều như vậy đế cảnh lão tổ xuất thế. Thương Huyền lão tổ tiếp tục nói, Lục Huyền ngươi yên tâm, ta Đại Đạo Tông tuyệt không buông tha bất cứ một người đệ tử nào. Lục Huyền gật gật đầu, hắn biết lão tổ đối với phủ giao nữ đế thái độ. Thương Huyền lão tổ nhìn về phía Lục Huyền, đem tay của ngươi vươn ra. Lục Huyền hơi sững sờ, lão tổ đây là muốn dò xét hắn theo hầu. Chỉ bất quá bởi vì hệ thống, tu vi của hắn đã sớm ẩn nút đứng lên, chỉ cần hắn đừng biểu diễn, ai cũng dò xét không ra. Nghĩ đến đây, Lục Huyền đưa tay phải ra, Thương Huyền lão tổ một luồng thần niệm lộ ra, xuất vào Lục Huyền trong lòng bàn tay. Một lát sau, Thương Huyền lão tổ nhàn nhạt lắc đầu, tư chất của ngươi hay là kém như vậy, không trách nhiều năm như vậy đều không cách nào bước vào huyền sĩ cảnh. Thiên tư quá kém là một bộ phận nguyên nhân, nhưng lười là nguyên nhân chủ yếu. Lục Huyền trên mặt vừa kéo. Thương Huyền lão tổ nói, được rồi, không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy cơ phủ giao chuyện, ngươi làm sư phụ, ta nên nói cho ngươi tông môn thái độ. Lục Huyền nói, đa tạ lão tổ. Thương Huyền lão tổ gật gật đầu, sau này ở Đại Đạo Tông, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, không cần có điều kiêng kỵ gì. Lục Huyền sửng sốt một chút, có ý gì? Thương Huyền lão tổ cười nói, ngược lại một mình ngươi luyện khí kỳ cũng là không nổi sóng gió gì, bây giờ ngươi làm phù giao sư phụ, cũng hẳn là hành xử một ít phong chủ quyền lợi. Lục Huyền gật đầu nói, đa tạ lão tổ. Không lâu lắm, tông chủ lần nữa giáng lâm. Thương Huyền lão tổ nhàn nhạt phất tay áo, đem Lục Huyền mang về đi. Sau này cũng không cần ước thúc Lục Huyền. Tông chủ hơi chậm lại, gật đầu nói, tốt lão tổ, ta đã biết. Rất nhanh, tông chủ đem Lục Huyền đưa về Thanh Huyền Phong sau, trở về lão tổ bên người. Tông chủ tò mò hỏi, lão tổ, từ Lục Huyền trên thân có thể phát hiện cái gì quỷ dị chỗ? Thương Huyền lão tổ lắc đầu một cái, không có, hay là một cái quỷ bụng. Tông chủ không nhịn được cười, cũng không biết Lục Huyền che giấu mình tu vi là làm gì. Thương Huyền lão tổ không muốn suy nghĩ nhiều, tùy hắn đi đi. Lúc này, tông chủ trong ngực truyền âm ngọc giản run rẩy. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Một đạo thanh âm dồn dập truyền ra, tông chủ, cơ phủ giao, chúng ta mất dấu. Tông chủ khẽ to mày, một mình ngươi thánh nhân cảnh cân một cái huyền tông cảnh, có thể mất dấu. Lần này, biết được cơ phủ giao muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn cố ý phái ra một cái huyền thánh cảnh trưởng lao âm thầm che chở. Nhưng không nghĩ tới vậy mà mất dấu. Âm thanh kia có chút yên lặng. Thương Huyền lão tổ nhàn nhạt nói, thôi, thử cơ phủ giao đi đi. Nàng cũng không giống chúng ta thấy được đơn giản như vậy. Tông chủ thu hồi truyền âm ngọc giản, trong lòng sinh ra nghi vấn. Phù giao hoàng triều nữ đế, được xưng phù giao nữ đế, lấy linh hỏa chi đạo trường đế. Cơ phủ giao tên cùng nàng thật sự là quá giống, nàng lại là linh hỏa thể chất, giữa các nàng rốt cuộc có quan hệ gì? Thương Huyền lão tổ nói, sau này phù giao vậy, cấp cho nàng nhiều hơn tự do. Nàng biết mình phải làm gì. Tông chủ gật gật đầu, tốt. Thanh Huyền Phong. Lục Huyền làm sơ chuẩn bị, liền xuống núi. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn đi thanh thành Diệp gia, nhìn một chút nhị đồ đệ Diệp Trần. Lục Huyền trực tiếp tiến về Đại Đạo Tông truyền tống trận. Thấy được Lục Huyền xuất hiện, đông đảo trưởng lão cùng đệ tử đều có chút khiếp sợ. Lục Huyền lại muốn đi ra ngoài. Ngoại hạng, hắn một cái luyện khí kỳ rời đi đại đạo tông, có thể làm gì? Thật là hiếm thấy. Tất cả mọi người cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Có người đem chuyện này nói cho tông chủ. Tông chủ khoát khoát tay, tùy hắn đi đi. Thương Huyền lão tổ đã nói, không cần lại ước thúc Lục Huyền. Về phần Lục Huyền an toàn, hắn không có chút nào lo lắng. Tiểu tử này nhát gan vô cùng, trên người thế nhưng là có Thanh Huyền Thánh Nhân toàn bộ tài sản, cái gì phụ triện, cái gì hùng mạnh con rối, đối mặt Huyền Thánh đều không có vấn đề. Cứ như vậy, Lục Huyền rời đi Đại Đạo Tông chẳng qua là nhấc lên một đạo nho nhỏ sóng lớn. Sau đó liền không người chú ý đây là Lục Huyền lần đầu tiên ngồi truyền tống trận. Có một ít hôn mê, khủng bố không gian chi lực không ngừng xuyên qua lưu chuyển, để cho Lục Huyền cảm thấy mười phần bí. Tâm tình của hắn có hơi kích động, mong muốn không kịp chờ đợi thấy được hắn nhị đồ đệ Diệp Trần. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng hắn đã ngửi được Diệp Trần trên người kia cổ rất mùi vị quen thuộc. Diệp Trần, nhanh đến vi sư trong trận tới. Mấy ngày sau, cơ phủ giao triển chuyển mấy cái truyền tống trận, rốt cuộc đã tới khoảng cách Hắc Viêm Sơn mạch gần đây thành trì, Lạc Thủy Thành. Dọc theo con đường này, nàng cảm ứng được âm thầm có một cái huyền thánh đi theo tại sau lưng nàng. Nàng suy đoán nên là Đại Đạo Tông trưởng lão. Đại khái là tông chủ lo lắng an toàn của nàng, phái một cái thánh nhân bảo vệ nàng. Nhưng lần này nàng phải đi Hắc Viêm Sơn mạch đi cùng Hoàng Triều Long Vệ hội hợp, dĩ nhiên là không thể bại lộ. Cho nên, cơ phủ giao âm thầm thúc dục một loại bí thuật, thoát khỏi cái đó Đại Đạo Tông thánh nhân. Mấy hôm, nàng chẳng qua là làm sơ ngừng nghỉ, sau đó ngựa không ngừng vó câu chạy tới Hắc Viêm Sơn mạch. Bất quá đang nghỉ ngơi thời điểm, nàng cũng không có quên tu luyện. Không biết sư phụ bây giờ thế nào. Cơ phủ giao thì thào nói, nàng đi lại ở Lạc Thủy thành trong, hướng bên ngoài thành đi tới. Nơi này người tu luyện đông đảo, lui tới, nối liền không dứt. Ngược lại có chút phồn hoa. Những người tu luyện này trên thân đều mang linh thú mùi máu tanh, xem ra phần lớn đều là thường ở Hắc Viêm Sơn mạch săn giết linh thú người. Trong Lạc Thủy thành, cơ phủ giao vừa xuất hiện, giống như trong đêm tối sao trời, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý chưa từng thấy qua như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Nàng một bộ màu lửa đỏ váy dài bay lên, dung nhan kinh diễm tuyệt mỹ, váy áo vũ động buộc vòng quanh hoàn mỹ hơn người được con, nàng mềm mại da thịt trắng nõn, giống như mỡ đặc, thon dài chân ngọc giống như ngọc trụ bình thường, đủ để mị hoặc chúng sinh, nhưng ánh mắt trong lại có một loại siêu nhiên hồng trần lạnh băng. Âm thầm, một cái nam tử mặt sẹo hướng cơ phủ giao dò xét một phen, phát hiện phía sau của nàng cũng không có người hộ đạo, trong con ngươi lóe ra một đạo tinh mang, liếm môi một cái, đạo: "Cái này Huyền Tông cảnh nữ tử là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Rất lâu không có làm qua nữ nhân, liền nàng." Một cái khác cầu dâu đại hán nở nụ cười lạnh, xem cơ phủ giao hoàn mỹ bóng lưng, cô gái này nhìn một cái chính là không có bao nhiêu rèn luyện kinh nghiệm. Đi tới Hắc Viêm Sơn mạch loại này hung địa, lại dám một người tới. Có người chê cười nói, những thứ này thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt nơi nào thấy qua cái gì sinh tử hung hiểm, cũng đem nam hoàng nghị đến quá tốt đẹp. Rất nhanh, cơ phủ giao bước ra Lạc Thủy thành, hướng Hắc Viêm Sơn mạch đi tới. Nàng đã thúc giục phủ giao lệnh. Hai đại hoàng triều Long Vệ thống lĩnh Vương Man cùng Thanh Yên đã có chút đáp lại. Nữ đế bệ hạ, bọn ta tới ngay tiếp ứng. Ở con đường Hắc Viêm Sơn mạch cửa vào chỗ, có một cái giao dịch phường thị. Nơi này người tu luyện đông đảo, không ít người tu luyện ở chỗ này giao dịch trong Hắc Viêm Sơn mạch thu hoạch. Cơ phủ giao đi qua, một bộ màu lửa đỏ váy dài như cùng một đạo nóng cháy linh hỏa, trên người lưu chuyển nhàn nhạt thần hoa, giống như thần sen mới nở, giống như từ trong bức họa đi ra, cùng Hắc Viêm Sơn mạch đông đảo mũi lao liếm máu người tu luyện không hợp nhau. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt bị hấp dẫn. Thật là đẹp nữ tử. Lập tức có mấy cái nam tử hướng cơ phủ giao đi tới, trong mắt tinh mang lấp lóe, vị cô nương này, ngươi là lần đầu tiên bước vào Hắc Viêm Sơn mạch đi. Nơi này rất nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng nhau họp thành đội. Cơ phủ giao không nhìn thẳng, thẳng từ mấy người trước mặt đi qua. Thấy vậy một màn, mấy cái nam tử nổi giận. Một cái Huyền Tông cảnh trung kỳ, lại là một thân một mình, lại dám như thế cản rỡ. Nghĩ đến đây, mấy người vọt thẳng đi qua, mắt lộ ra dâm quang, mong muốn cưỡng ép cùng cơ phủ giao họp thành đội. Cô nương, ngươi không nói lời nào, chúng ta coi như là đồng ý. Nghe vậy, bốn phía người tu luyện khẽ thở dài một cái. Cái cô nương này đáng tiếc. Mấy cái này nam tử thế nhưng là sói đen đội lính đánh thuê. Một khi bị bọn họ để mắt tới, tất nhiên phải bị bất trắc. Chỉ sợ là tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, kết quả gặp nhau mười phần thế thảm. Đột nhiên, cơ phủ giao thon thon tay ngọc đưa ra, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Xoẹt. Một đạo vô cùng kinh khủng linh hỏa đột nhiên mãnh liệt mà ra, như cùng một đạo báo tác bình thường hướng mấy cái nam tử của tới, trong nháy mắt đem mấy cái nam tử bao phủ. Trong nháy mắt, mấy cái nam tử phát ra kêu thảm thiết. Không, người tiện nhân này. Bất quá hô hấp giữa, mấy cái nam tử bị đốt thành phấn vụn. Miêu sát. Cơ phủ giao liền đầu cũng chưa có trở về, trực tiếp bước chân vào Hắc Viêm Sơn mạch lối vào. Thấy cảnh này, giao dịch trong phường thị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ xem cơ phủ giao bóng lưng. Khủng bố. Đều là Huyền Tông cảnh, cô gái này giơ tay lên giữa miểu sát mấy cái kia gây chuyện nam tử. Mà nàng liền chân mày cũng không có nháy mắt một cái. Mà lúc này, có ở đây không xa xa, mấy cái từ Lạc Thủy thành trong cân đi ra người tu luyện dừng lại. Mắt thấy mới vừa rồi một màn, có người lựa chọn lùi bước, nhưng có người không thèm. Nam tử mặt sẹo mặt giữ tận nói, nhìn về phía lùi bước người, gan giọng nói, "Không, có tiền đồ ra hỏa. Cô gái này mạnh hơn, cũng bất quá là Huyền Tông cảnh, chúng ta thế nhưng là Huyền Tông cảnh. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Như thế mỹ nữ tuyệt sắc, bỏ qua thôn này, liền không có như vậy tiệm." Nói hắn nhìn về phía một bên bày phô, ném ra một cái nạp giới, cấp lao tử tới 10 cái huyền giai dẫn long đan. Lao tử sắp đại chiến 3 ngày 3 đêm, Nghe vậy, chủ sạp lấy ra một chai đan dược, vừa cười vừa nói, chai này dẫn long đan một khi ăn vào, ân ái sự tình, căn bản không dừng được, ngài thật có phúc. Ta xem ngài ấn đường máu đỏ, khí huyết thịnh vượng, đây là muốn đột phá huyền thánh sao? Nam tử mặt sẹo cười to, không sai. Hôm nay ta mí mắt phải nhảy lên, quả nhiên là phải có chuyện tốt phát sinh, bây giờ cô gái này giáng lâm, chính là thượng thiên đưa cho ta đại lễ, có thể nói xong hỉ lâm môn. Hôm nay ta tất để cho nàng thấy máu. Thanh âm rơi xuống, có người hơi kinh hãi, bọn họ nhận ra cái này nam tử mặt sẹo, đây chính là Hắc Viêm Sơn mạch nổi danh sát trùng quỷ đói, những năm này không biết nhiều thiếu nữ tử cay đắng bị độc thủ của hắn. Một lát sau, nam tử mặt sẹo mang theo mấy người, lặng lẽ đi theo cơ phủ giao sau lưng, hắn liếm môi một cái, mắt lộ ra dâm quang, tự lẩm bẩm: "Lão tử thích nhất cương liệt nữ tử." Như vậy đẩy ngã mới có ý tứ. Chương 21, uy hiếp nữ đế giả, chết. Chương 21, uy hiếp nữ đế giả, chết. Không lâu lắm, ngoài Hắc Viêm Sơn mạch đây, cơ phủ giao đột nhiên dừng lại. Nàng ánh mắt u lãnh, nhìn về phía sau lưng rừng rậm, lạnh lùng nói: "Đều đi ra đi." Thanh âm rơi xuống, nam tử mặt xẻo mấy người mắt lộ ra dâm quang, liếm môi, cười lạnh đi ra. Vị cô nương này, thay vì chết ở hung tàn linh thú trong bụng, không bằng thỏa mãn một cái huynh đệ chúng ta mấy người. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi yên tâm, như ngươi loại này mỹ nhân chúng ta sẽ rất ôn nhu, sẽ không làm đau ngươi. Khắc khắc khắc. Cơ phủ giao mặt trắng ghét, sẽ phải lấy ra thánh giai phụ triện. Phải biết lần này đi ra ngoài, Lục Huyền đã đem nàng trang bị đến tận răng. Cho dù nửa đế tới đánh lén nàng, đều phải chết ở chỗ này. Cơ phủ giao đang muốn ra tay, đột nhiên trên hư không, một đạo vô cùng kinh khủng tuyệt luân khí tức tôn trào. Chuẩn đế cảnh uy áp, nửa đế cảnh uy áp. Bàng bạc hạo đã uy áp lực như vực sâu biển lớn, rời non lấp biển bình thường hướng vùng thế giới này chút xuống mà tới, giờ khắc này, giống như thiên địa ngưng trệ. Nam tử mặt sẹo mấy người khiếp sợ không gì sánh nổi, nâng đầu hướng xa xa nhìn lại. Tình huống gì? Tại bên ngoài Hắc Viêm Sơn mạch vây làm sao sẽ xuất hiện mạnh như vậy người? Xuy, một đạo máu dịu trên hư không lấp lóe, ngang ngược khí ngất trời, trực tiếp gào thét hướng nam tử mặt sẹo mấy người bỏ tới. Máu dịu gào thét, giống như đoạn đầu đài. Trong khoảnh khắc, nam tử mặt sẹo mấy người đầu bay thẳng đi ra ngoài. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi nổ tung tóe. Cả gan mơ ước nữ đế bệ hạ, chết. Một đạo âm thanh lạnh lẽo xuất hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, mấy đạo thân ảnh ầm ầm rơi vào cơ phủ giao trước mặt. Bịch, bịch. Cái này mấy thân ảnh trực tiếp quỳ gối cơ phủ giao trước mặt. Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, trong mắt thần hoa lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mấy người. Đứng lên đi. Vương Man, Thanh Yên, các ngươi đã tới. Nàng có chút lộ vẻ xúc động. 3.0005, rốt cuộc gặp được nàng Long Vệ. Nghe vậy, Long Vệ thống lĩnh Vương Man cùng Thanh Yên thân thể hai người run rẩy, mấy người khác cũng là vô cùng kích động xem cơ phủ giao. Là nữ đế bệ hạ khí tức không sai. Bệ hạ, bệ hạ. Đám người có chút nghẹn nào, thiên luôn bạn ngự hóa thành trên mặt hai hàng trong suốt nước mắt. Phù giao hoàng triều lật đổ thời điểm, chính là phù giao nữ đế một người độc ngăn cản bà tôn Thiên La Điện đại đế, vì bọn họ tam đại thế lực lấy được bỏ chạy cơ hội. Mà cái đó chuyển thế trùng tu thượng cổ bí thuật, bọn họ biết nữ đế căn bản không có nắm chặt, có thể thành công hay không. Khổ đợi 3.0005, nữ đế rốt cuộc trở về. Nàng thành công. Lúc này, Thanh Yên xoa xoa nước mắt nói, "Vậy hạ, chúng ta về trước Hắc Viêm Sơn mạch lãnh địa đi." Cơ phủ giao gật gật đầu. Vương Man cầm trong tay máu dịu, đem vết máu lau khô, nhìn về phía bên người một cái áo bào đen nửa đế, mang trên mặt sắc ý, lạnh giọng nói, "Ngươi đi xử lý một cái mới vừa những thứ kia côn trùng." Áo bào đen nửa đế gật đầu, tuân lệnh. Cơ phủ giao cùng Thanh Yên đám người đạp không lên, hướng Hắc Viêm Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Áo bào đen nửa đế thời là che giấu thân hình, bước ra Hắc Viêm Sơn mạch. Sắc ý, cả gan mơ ước nữ đế bệ hạ, chết. Hắn rất nhanh tra rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Áo bào đen nửa đế đi thẳng tới sói đen đội lính đánh thuê lãnh địa. Oanh! Giơ tay lên giữa, một đạo khủng bố trưởng ấn rơi xuống, che khuất bầu trời. Vô số người tu luyện hóa thành huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phập phồng. Nửa đế cảnh uy áp lực giống như biển cả lật đổ, chỗ đến, phảng phất gió thu quét lá vàng bình thường. Quyền sinh sát trong tay. Trong sân, tiếng cầu cứu giống như tiếng sét đánh gào lên. Đoàn trưởng, cứu mạng a. Có cường địch xâm lấn ta sói đen lãnh địa. Chúng ta căn bản không ngăn được a. Sói đen đội lính đánh thuê lãnh địa chỗ sâu, một cái đôi tóc mai hoa dâm người đàn ông trung niên xuất hiện, hắn mặt lạnh băng xem áo bào đen nửa đế. Các hạ là người nào? Ta sói đen đội lính đánh thuê cùng các hạ nhưng có hiểu lầm gì đó. Người đàn ông trung niên sắc mặt hết sức khó coi. Áo bào đen nửa đế lạnh lùng nói, các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Người đàn ông trung niên cau mày. Sói đen đội lính đánh thuê kẻ địch quá nhiều. Rốt cuộc lại là cái nào quy tôn tử trêu chọc tôn này nửa đế cường giả? Cái định mệnh. Người đàn ông trung niên lộ ra một tia cười khan, cường giả, ta nguyện ý bỏ ra ta sói đen đội lính đánh thuê một nửa tài nguyên. Còn chưa nói hết, áo bào đen nửa đế xuất thủ lần nữa, lại là một trường rơi xuống. Nửa đế lực, thế không thể đỡ, thiên địa trực tiếp biến sắc, vô cùng kinh khủng linh năng tạo thành một đạo báo táp nước xoáy, hướng sói đen đội lính đánh thuê lãnh địa vô xuống. Oanh! Sói đen đội lính đánh thuê diệt. Áo bào đen nửa đế lạnh lùng nói, cả gan mơ ước nữ đế bệ hạ người, chết. Cả gan mơ ước nữ đế bệ hạ thế lực, diệt. Nơi đây ba động khủng bố trực tiếp kinh động Lạc Thủy thành phụ cận người tu luyện. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi xem sói đen đội lính đánh thuê lãnh địa phương hướng. Nửa đế bị áp. Bọn họ đây là trêu chọc bực nào tồn tại? Mà lúc này, áo bào đen nửa đế trực tiếp bước chân vào Lạc Thủy thành. Vương gia, giơ tay lên giữa tiêu diệt. Lý gia, giơ tay lên giữa tiêu diệt. Vì sao? Bọn họ chính là nam tử mặt sẹo chỗ thế lực. Áo bào đen nửa đế cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thấy rời đi. Lần này nữ đế bệ hạ trở về, vậy mà gặp gỡ mấy con côn trùng. Phải biết cái này Hắc Viêm Sơn mạch thế nhưng là bọn họ hoàng triều Long Vệ địa bàn, vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Lạc Thủy Thành thành chủ bị dọa sợ đến trực tiếp núp ở trong phủ, căn bản không dám xuất hiện. Hắn biết là Hắc Viêm Sơn mạch cố thế lực kia ra tay. Vùng thế giới này, chỉ có thành chủ trở số người cực ít biết, ở Hắc Viêm Sơn mạch trong có một cố cấm kỵ thế lực. Bọn họ có bao nhiêu người, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Những thứ này bọn họ hoàn toàn không biết. Đợi đến áo bào đen nửa đế rời đi thành trì, thành chủ lúc này mới dám xuất hiện. Hắn biết, Hắc Viêm Sơn mạch có thể phải phát sinh một trận báo tác. Hắc Viêm Sơn mạch, hoàng triều Long Vệ lãnh địa. Long Vệ thống lĩnh Vương Man trực tiếp phát động Hắc Viêm Sơn mạch thú triều. Trong lúc nhất thời, nửa đế cảnh giới linh thú điên cuồng bạo động, giống như thủy triều hướng Hắc Viêm Sơn mạch đánh tới. Phản phất đâm quảng đâm xiên. Lúc này đang Hắc Viêm Sơn mạch thăm dò người tu luyện rối rít lựa chọn trốn đi. Quá kinh khủng. Chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thú triều. Liên Huyền Thánh cảnh linh thú đều bị sợ hãi bao phủ, giống như mất đi phương hướng bình thường, điên cuồng chạy thủ mạng. Đây là đang thanh tràng. Phải biết lần này phù giao nữ đế trở về, vạn phần trọng yếu, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Rất nhanh, áo bào đen nửa đế trở về, nói với Vương Man, thống lĩnh, đã xử lý thỏa đáng. Vương Man nhàn nhạt gật đầu. Thanh niên trực tiếp thúc giục vùng thế giới này phong ấn cấm chế. Toàn bộ hoàng triều Long Vệ đều đã tụ họp ở tế đàn trước mặt. Cơ phủ giao một bộ màu lửa đỏ phơ bảo, tuyệt đại phong tư, trên mặt hiện ra đế giả chi uy, nàng hướng đám người quát nhìn. 3000 năm qua đi, những thứ này Long Vệ đều ở đây trong 5 tháng trở nên thương lao lên. Bây giờ Vương Man thống lĩnh đã đôi tóc mai trắng bệnh, trên mặt xuất hiện nếp nhăn. Thanh niên thống lĩnh đã biến thành một cái lao hầu, da không còn mềm mại, dính vào dấu vết tháng năm. Nhớ năm đó nàng thế nhưng là một cái nữ chiến thần a. Về phần cái khác Long Vệ, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. 3,000 năm thực tại quá dài dằng dặc, cho dù đối với Thánh Vương, nửa đế cũng là như vậy. Nhưng nàng Long Vệ, một mực chờ đợi nàng trở về. Nghĩ đến đây, cơ phủ giao trong lòng sinh ra một tia chấn động, chậm rãi nói: "Những năm này, các ngươi khổ cực." Nghe vậy, Vương Man cùng thanh niên đám người lập tức hiểu ý của nàng. Vương Man cười lớn một tiếng, vỗ lồng ngực, "Bệ hạ, tóc mai hơi sương, lại xà chi. Ngài đã trở về, ta phủ giao hoàng triều còn có thể quay đầu trở lại, lần nữa trỗi dậy." Thanh niên ánh mắt đã sớm không còn đục ngầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng kia cô quản gia không ngừng cho ra. Tỏa ra thứ nhị xuân. Nàng tu luyện chính là khô một công dài rằng giặc chờ đợi có chút tuyệt vọng, điều này làm cho tình trạng của nàng mỗi ngày một tệ. Nhưng bây giờ nữ đế trở về, nàng chấp niệm trong nháy mắt tiêu tán. Oanh! Thanh niên trên thân đã tuôn ra một đạo khí tức kinh khủng, tu vi vậy mà trực tiếp tinh tiến. Mà lúc này, cái khác Long Vệ thời là phát ra khí thế ngất trời tiếng reo hò. Chiến ý, bàng bạc chiến ý như đồng giang hà nước bình thường bắt đầu không ngừng hội tụ. Hoàng triều Long Vệ khí thế đột nhiên biến đổi. Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, trong tròng mắt thần hoa tôn trào, nàng thì thào nói: "Trở lại rồi, cũng trở lại rồi." Thanh niên thống lĩnh cùng Vương Man thống lĩnh bắt đầu hội báo Thanh Thành Diệp gia tình huống. Nữ đế bệ hạ, Thanh Thành Diệp gia cái này ngàn năm cũng rất kín tiếng phát triển, đáng tiếc tiềm lực của bọn họ có hạn, một ít chuẩn đế cùng nửa đế đã bỏ mình. Bất quá, Diệp gia vẫn có 3 tôn chuẩn đế. Nghe vậy, cơ phủ giao gật gật đầu. Cái tình huống này đã rất khá. 3,000 năm thực tại quá lâu, những thứ kia về già chuẩn đế cùng nửa đế căn bản không chịu được. Phù giao hoàng triều bất tử, nhưng là ở từ điêu linh. Vương Man thống lĩnh hơi biến sắc mặt, tiếp tục nói, một cái khác thế lực, không biết tình huống gì, chúng ta khoảng thời gian này phát ra triệu hoán, vậy mà không có bất kỳ đáp lại. Thanh âm rơi xuống, một đám Long Vệ trên thân bộc phát ra khủng bố sát ý, nếu là cái thế lực này cả gan phản bội nữ đế bệ hạ, giết không tha. Cơ phủ giao mỹ mâu khẽ to, chậm rãi nói, tiếp tục liên lạc. Thanh niên thống lĩnh cung kính nói, Thanh Thành Diệp gia lão tổ, mong muốn tự mình thấy ngài, mới có thể lập được tiếp tục thần phục lợi thể. Cơ phủ giao nói, tốt, ta trước tiên ở Hắc Viêm Sơn mạch tu luyện một đoạn thời gian, sau đó ta sẽ đích thân đến Thanh Thành Diệp gia. Vương Man thống lĩnh trầm giọng nói, bệ hạ, Diệp gia gần đây xuất hiện một chút tình huống. Cơ phủ giao mỹ mâu khẽ to, a. Vương Man thống lĩnh mặt ngưng trọng nói, qua chút ngày giờ, chính là Diệp gia gia tộc đại hội, nguyên thế tử năm Diệp Trần thứ 7 trước tu vi đột nhiên rơi xuống, liền Diệp gia lão tổ Diệp Bắc Thần cũng bó tay hết cách. Lần này sẽ bị khiêu chiến thế tử vị. Tu vi đột nhiên rơi xuống, Diệp Bắc Thần một cái chuẩn đế đô không giải quyết được. Cơ phủ giao suy nghĩ một chút, bất quá, sư phụ ta nhất định là có biện pháp, nhưng là hắn đứng ngoài cuộc, không biết hắn có nguyện ý hay không ra tay. Vương Man thống lĩnh tiếp tục nói, Diệp gia một chuyện khác, cũng cùng Diệp Trần có liên quan. Diệp Trần vị hôn thê Nam Cung Bạch Tuyết, khoảng thời gian này phải đi Diệp gia từ hôn. Cơ phủ giao trên mặt mũi xuất hiện một tia nhu hòa ý, ánh mắt rực rỡ, chờ Diệp gia quy thuận sau, ta tìm một cơ hội hỏi một chút sư phụ, hoặc giả sư phụ ta nguyện ý ra tay. Đám người gật gật đầu. Không lâu lắm, cơ phủ giao cùng thanh niên, Vương Man đám người bước vào một chỗ lầu cát. Đám người ngồi xuống. Thanh niên tò mò hỏi, nữ đế bệ hạ, ngài ở Đại Đạo Tông trôi qua thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía cơ phủ giao. Phải biết Đại Đạo Tông thế nhưng là Nam Hoang thế lực cấp độ bá chủ, so với năm đó phù giao hoàng triều thời đỉnh cao cũng hùng mạnh quá nhiều. Bây giờ phù giao nữ đế bái nhập Đại Đạo Tông là chuyện tốt. Cơ phù giao cười nhạt, Đại Đạo Tông cùng trong truyền thuyết vậy, siêu thoát với Nam Hoang chi tranh. Ta đã ra mắt một vị lão tổ, hắn đại khái phát hiện một chút manh mối, nhưng hắn cũng biểu lộ thái độ, Đại Đạo Tông sẽ không để ý đệ tử thân phận. Nghe vậy, Vương Man đám người thở phào nhẹ nhõm. Địch nhân của bọn họ Thiên La Điện quá mức hùng mạnh, Cái này trong 3000 năm, bọn họ Phù Giao hoàng triều dừng bước không tiến lên, thậm chí suy sụp quá nhiều. Nhưng Thiên La Điện thế nhưng là lại chiếm đoạt mấy cái thế lực lớn, bọn họ thực lực lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Vừa nghĩ tới Thiên La Điện, Vương Man đám người đều là mặt dữ tợn, sát ý ngút trời. Phù Giao hoàng triều tiêu diệt mối thù, bọn họ trong 3000 năm chưa bao giờ quên được. Hận ý giống như liệt hỏa, đốt cháy 3.0005. Báo thủ. Cái này đã thành trong lòng bọn họ chấp niệm. Bất quá Vương Man đám người lý trí vẫn còn tồn tại, trầm giọng nói, nữ đế bệ hạ, chúng ta còn cần từ từ mưu toan. Thiên La Điện cái này 3.0005 trỗi dậy quá nhanh. Bọn họ đã sớm không như xưa. Cơ Phủ Giao trong mắt bốc cháy lên nóng cháy ngọn lửa, gật gật đầu, các ngươi yên tâm, đời này, ta sẽ đi xa hơn. Đám người có chút kích động, nữ đế bệ hạ, ngài ở Đại Đạo Tông lại đạt được một chút cơ duyên. Cơ Phủ Giao gật đầu, ta đã bái nhập Thanh Huyền Phong. Thanh niên có chút khiếp sợ, bệ hạ, sư phụ của ngài là, chương 22, Diệp Gia lại là Cơ Phủ Giao dưới quyền. Chương 22, Diệp Gia lại là Cơ Phủ Giao dưới quyền. Bệ hạ, sư phụ của ngài là. Cơ Phủ Giao trước mắt hiện ra Lục Huyền bóng dáng, chậm rãi nói, Lục Huyền. Vương Man cùng thanh niên đám người sửng sốt một chút. Lục Huyền, cái tên thật quen thuộc. Bọn họ thiếu chút nữa bật thốt lên, nhưng là nhịn được, đây không phải là Nam Hoàng cái đó tuổi bụng phong chủ sao? Lục Huyền danh tiếng vang dội Nam Hoàng gia châu, cho dù bọn họ thân ở Hắc Viêm sơn mạch cũng có nghe thấy. Bây giờ nữ đế bệ hạ hoàn toàn lệ Lục Huyền vi sư, hơn nữa như vậy thật lòng khâm phục, kính sợ cùng tôn sùng ý lộ rõ trên mặt. Chẳng lẽ Lục Huyền trên thực tế là một cái cường giả tuyệt thế? Lúc này, Cơ Phủ Giao tượng đá ngọc mài, không thì vết chút nào trên mặt lộ ra nhàn nhạt nét cười, nàng nhớ tới Thanh Huyền Phong một ít chuyện. Cho tới bây giờ, nàng cũng nhìn không thấu Lục Huyền, nhưng nàng có thể cảm giác được, Lục Huyền là đơn giản dốc túi truyền cho. Nghĩ đến đây, Cơ Phủ Giao mặt ngưng trọng xem đám người, sư phụ của ta, ta nhìn không thấu. Sau này thấy sư phụ ta Lục Huyền, như thấy ta, không được có nửa phần vô lễ. Tuân lệnh. Đám người đem việc này ghi tạc trong lòng. Đế sư, Vương Man cùng thanh niên đám người trong lòng có chút khiếp sợ. Bọn họ từ nữ đế trên mặt thấy được một loại kính sợ cùng tôn trọng chi sắc. Bọn họ chưa từng từ nữ đế trên mặt xem qua loại biểu tình này. Hiển nhiên, nữ đế bệ hạ sư phụ rất hùng mạnh. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút mong đợi thấy được Phù Giao nữ đế sư phụ. Bọn họ đều ở đây suy đoán, Lục Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là mấy sao đại đế? Cơ Phủ Giao cười nhạt, nhắc nhở, đúng. Sư phụ ta Lục Huyền tương đối là ít nổi danh, hắn trong mắt người ngoài là một cái quỷ mục, nhưng là hắn đối với lần này không hề để ý. Một tháng trước, ta là đại huyền vương cảnh, nhưng là đi theo Lục Huyền tu luyện một tháng, ta bước chân vào huyền tông cảnh. Các ngươi gặp phải sau, nhất định đừng mất lễ tiết. Nghe vậy, đám người càng thêm tò mò. Tu luyện giới lại có loại này tồn tại. Đứng ngoài cuộc, không lấy bật vui, không lấy mình buồn. Hơn nữa để cho nữ đế bệ hạ thời gian một tháng bước chân vào huyền tông cảnh, đám người càng muốn thấy Lục Huyền phong thái. Cơ Phủ Giao cười một tiếng, sau này sẽ có cơ hội. Ta ở Đại Đạo Tông tiếp một cái đánh chết linh thú nhiệm vụ, kỳ hạn một tháng. Mấy ngày nay, ta trước tiên ở Hắc Viêm Sơn mạch tu luyện. Qua một thời gian ngắn, ta lại tiến về Thanh Thành, Diệp gia. Mọi người nói, tuân lệnh. Một lát sau, Vương Man đám người chậm rãi thối lui ra lầu cát. Trong lầu cát, bắt đầu tu luyện. Cơ Phủ Giao ngồi xếp bằng, một bộ màu lửa đỏ váy dài bọc có lồi có lõm bóc người, trong tay ngọc của nàng xuất hiện một cái công pháp ngọc giản. Đại Đạo Kinh thứ nhất cuốn. Cơ Phủ Giao thăm dò vào thần thức, bắt đầu kiểm tra Đại Đạo Kinh linh quyết. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Thiên địa không có đức hạnh, vạn vật vô hạn. Nàng thon thon tay ngọc không ngừng biến ảo linh quyết, trong lúc nhất thời, vô cùng huyền diệu tối tâm khí tức ở nàng bốn phía lưu chuyển. Cơ Phủ Giao tiến vào một loại 10 phần trạng thái kỳ dị. Nàng bốn phía hòa hợp đạo cùng vận khí thế, loại khí thế này như là nước chảy, phản phất vô bật, chậm rãi từ trong lầu các hướng bốn phía khuếch tán. Rất nhanh, Cơ Phủ Giao chỗ lầu các tản ra một loại huyền diệu khí cơ, diễn sinh ra dạng rỡ thần hoa. Đông đảo long vệ trong nháy mắt đã bị kinh động. Nữ đế bệ hạ đây là đang tu luyện công pháp gì? Loại này khí cơ, có một tia ám hợp thiên đạo, phản phất phản phát quy chân, thực tại quá mức rung động. Chẳng lẽ là Đại Đạo Tông công pháp Đại Đạo Kinh? Trong lúc nhất thời, toàn bộ long vệ đều vô cùng khiếp sợ xem cái này lầu cát. Khí thế đó vượt qua chuẩn đế cấp, nói đúng ra không phải cảnh giới, mà là một loại thế một loại đạo cùng lý. Thanh niên chân mày khẽ cau, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là Đại Đạo Tông chấn tông công pháp Đại Đạo Kinh. Đám người không khỏi thán phục. Nữ đế bệ hạ bất quá mới gia nhập Đại Đạo Tông một tháng, liền có tư cách tu luyện chấn tông công pháp. Đây quả thực kinh thế hai tục. Phải biết loại cấp bậc này công pháp đều là bí mật bất truyền. Đám người trở nên vô cùng kích động. Bây giờ có Đại Đạo Kinh Phù Giao nữ đế nói không chừng đến trong truyền thuyết cực cảnh. Liên tiếp 3 ngày, Cơ Phủ Giao đều ở đây cảm ngộ Đại Đạo Kinh huyền diệu. Môn công pháp này quá mức tối tăm, nàng bây giờ chỉ cảm thấy ngộ ra cực kỳ nhỏ xíu một bộ phận. Nhưng cho dù như vậy, nàng đã thụ ích rất nhiều. Thân thể của nàng diễn sinh ra một loại yếu ớt thần vận xem ra càng thêm phiêu dật xuất trần. Đạo cơ của nàng trên mơ hồ có dạng rỡ đạo văn hiện lên, đây là Đại Đạo Kinh ấn. Thiên phú tu luyện của nàng lại tăng lên một tia. Cơ Phủ Giao lẩm bẩm nói, không hổ là Đại Đạo Tông chấn tông công pháp. Sau đó, nàng bắt đầu tu luyện phần thiên quyết, trực tiếp thúc giục phần thiên thánh thể toàn bộ tiềm lực. Trong lúc nhất thời, hải lượng linh năng tràn vào thân thể của nàng, trên người nàng khí thế đang không ngừng tăng vọt, tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Mục tiêu của nàng là một tháng này bước vào huyền tông cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Lục Huyền hao phí mấy hôm, đang không ngừng chuyển chuyển. Đinh, ký chủ đại đồ đệ đạt được đại đạo kinh cảm ngộ, đang cùng mấy bước. Hệ thống thanh âm truyền ra. Lục Huyền hơi sững sờ, Cơ phủ giao đang tu luyện đại đạo kinh. Rất nhanh, Lục Huyền cảm thấy nội tâm vô cùng trong vắt, lại có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Hán Thiên Linh cái có chút nhàn nhạt ý lạnh như băng, phản phất có người đối hắn ở thể hồ quán đỉnh. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Hắn mơ hồ cảm giác mình trong cơ thể nhiều một tia đạo cùng vận. Vùng thế giới này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại thân mật cảm giác. Lục Huyền thì thào nói, đây chính là đại đạo kinh sao? Đạo pháp thiên địa, ám hợp thiên đạo. Sau đó mấy ngày, Lục Huyền phản phất trải qua một loại lễ rửa tội, cả người trở nên không linh lên. Hắn kiểm tra một hồi tư chất của mình, vẫn là cái tuổi ngủ. Bất quá, trên người của hắn nhiều một chút vật nào khác, không cách nào nói rõ vật. Đồ Nhi tiếp tục cố gắng. Lục Huyền tâm tình thật tốt, tiếp tục hướng về Thanh Thành lên đường. Đột nhiên, hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Đinh, ký chủ đại đồ đệ tu vi đang tăng lên. Bắt đầu đồng thời, đinh, đang cùng với bước linh hỏa cảm ngộ. Đinh, đang cùng với bước đại đạo kinh cảm ngộ. Bang, một cỗ vô cùng tinh thuần linh năng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, giống như bão táp bình thường hội tụ. Lục Huyền có chút khiếp sợ. Lần này, tu vi tăng lên tốc độ so trước đó ở Thanh Huyền phòng còn nhanh hơn, trọn vẹn gấp mấy lần. Xôi trào mãnh liệt linh năng không ngừng đánh thẳng vào Lục Huyền toàn thân, sảng khoái tê dại cảm giác tựa như tia chớp truyền khắp toàn thân. Lục Huyền cả người run lên. Loại cảm giác này đơn giản quá mỹ diệu. Lục Huyền nghĩ thầm, hoặc giả ở Thanh Huyền phong thời điểm, cơ phủ giao có chút cố kỵ, cũng không có sử dụng phần thiên thánh thể toàn bộ tiềm lực. Mà bây giờ, phần thiên thánh thể bật hết hỏa lực, tu luyện thật là như cùng ăn cơm uống nước. Lục Huyền không khỏi cảm thán đứng lên, không hổ là tu luyện giới nổi danh thể chất, phần thiên thánh thể. Mấy ngày sau, Lục Huyền đến Thanh Thành. Thanh Thành là một tòa cực kỳ to lớn thành trì, thương cổ khôi hoàng thành tường cao cao đứng vững, xa xa nhìn lại, như cùng một phương đại vực chiếm cư ở đại địa trên, tiết lộ ra một loại khí thế bằng bạc. Vô số người tu luyện ra ra vào vào. Thanh Thành tương đương phồn hoa. Lục Huyền thấy được không ít thánh nhân bóng dáng, còn có mấy cái thánh vương. Hiển nhiên, Thanh Thành thực lực rất mạnh. Lục Huyền đóng 100 khối hạ phẩm linh thạch, bước chân vào Thanh Thành. Thanh Thành trong, lầu các mọc như rừng, xem ra 10 phần phồn vinh, đường phố vô cùng rộng rãi, hai bên trong lầu các, đan dược các, công pháp các, cũng không thiếu nên xuân viện. Lục Huyền không có gấp tiến về Thanh Thành, Diệp gia. Hắn đi trước dò xét một cái Diệp gia tin tức. Không lâu lắm, Lục Huyền đi tới một nhà quán mì, linh sắc như mì thịt bò. Nơi này người tu luyện đông đảo, nghe nói nhà này quán mì sợi mì tràn đầy linh lực, nước canh càng là có thượng đẳng linh gà chế biến mà thành. Không chỉ có linh năng dư thừa, hơn nữa khẩu vị nhất tuyệt. Làm một ăn hàng, Lục Huyền đương nhiên phải đi nếm thử. Vào chỗ, một cái chiêu đãi đệ tử đi tới, "Ngươi tốt, ăn mì gì?" Lục Huyền nhìn một chút, nói, "Chiêu bài mì thịt bò, nhớ, đừng thả hành lá cắt nhỏ." Chiêu đãi đệ tử nói, "Được rồi." Không lâu lắm, nóng hổi mì thịt bò đã bưng lên. Quả nhiên không có hành lá cắt nhỏ, linh thịt bò rất nhiều. Lục Huyền vừa ăn, một bên nghe người chung quanh nghị luận. "Các ngươi nghe nói không, Diệp gia xảy ra chuyện lớn." "Thế nào?" "7 ngày sau đó chính là Diệp gia gia tộc đại hội. Diệp gia đại trưởng lão nhi tử Diệp Lương Thần hướng Diệp gia thế tử Diệp Trần phát khởi khiêu chiến." "A, lại có chuyện này." Diệp Trần vốn là thanh thành thiên tài, 7 năm trước tu vi đột nhiên rơi xuống, đến bây giờ cũng không có khôi phục, vẫn là luyện khí cảnh 3 tầng. Kia Diệp Lương Thần mấy năm này quật khởi, tu vi đã là đại nguyên vương. Căn cứ Diệp gia tộc quy, thế tử không thể tranh chiến. Vậy làm sao đánh? Nghe đến đó, phốc, Lục Huyền thiếu chút nữa phun ra ngoài. "Á đủ." Hắn đánh hơi được quen thuộc bài mùi vị, hay là cái đó vị? Lục Huyền nhìn về phía đang nói chuyện mấy người, "Chư vị, có hay không Diệp chuẩn bị hôn thê Nam Cung Bạch Tuyết tin tức?" Mấy người nhìn một chút Lục Huyền, cười một tiếng, chậm rãi nói, "Tự nhiên có. Diệp Trần bị hôn thê Nam Cung Bạch Tuyết, muốn ở sau 7 ngày gia tộc trong đại hội tới từ hôn." "Từ hôn?" Lục Huyền trợn mắt há mồm. "Nam Cung Bạch Tuyết lựa chọn là từ hôn. Đường đi a?" Có người hỏi, "Từ hôn tin tức có thể tin được không?" Người kia nói, "Dĩ nhiên đáng tin. Nam Cung gia trưởng lão đã bước vào Diệp gia, tuyên bố chuyện này. Chẳng qua là sau 7 ngày gia tộc đại hội, Nam Cung Bạch Tuyết sẽ cầm hôn ước tự mình giáng lâm." Lục Huyền hít sâu một hơi. "T. Đúng vậy. Nói vậy bây giờ Diệp Trần nhất định rất mất mặt đi. Hắn có thể hay không nói ra câu nói kia? Thế nào có loại không hiểu mong đợi đâu." Tiếp theo, Lục Huyền lại bóng gió, biết một chút Diệp gia đám người thực lực. Diệp gia tộc trưởng, cũng chính là Diệp Trần phụ thân, là cái một sao huyền thánh. Lục Huyền quyết định được rồi. Lúc buổi tối, hắn liền lặng lẽ lẻn vào Diệp gia, đi tìm Diệp Trần. Hắn trong nạp giới thế nhưng là có sư phó hắn lưu lại một món màu đen áo choàng. Mặc vào cái này áo choàng, thánh vương cảnh giới căn bản không thể phát hiện. Về phần Diệp gia lão tổ, nghe nói là ở chỗ ẩn nút bế quan. Nghĩ đến buổi tối muốn gặp được bản thân nhị đồ đệ Diệp Trần, Lục Huyền có vẻ kích động. Diệp gia. Diệp gia tọa lạc tại Thanh Thành đông bắc phương hướng, chiếm cứ mấy trăm dặm nơi, vô số lầu các mọc như rừng, rạng rỡ linh văn trong bóng tối không ngừng tuôn trào, xa xa có quần quần thần hoa không ngừng chạy chuyển, xem ra khí thế bằng bạc. Không hổ là Thanh Thành thế lực cấp độ bá chủ. Lúc này, ở Diệp gia một chỗ trong phủ đệ, một thanh niên nam tử ngồi xếp bằng, trước ngực của hắn mang theo một cái ngọc bội, trước mặt của hắn thả một đống linh thạch, sắc mặt của hắn có chút mày ủ mặt thế hắn chính là Diệp gia thế tử Diệp Trần. Một lát sau, Diệp Trần giận dữ mở mắt, căm tức nói, "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao tu vi của ta chính là không gia tăng?" Mẹ hắn, chương 23, Diệp Trần mẫu thân. Chương 23, Diệp Trần mẫu thân. Diệp Trần trong con ngươi thiêu đốt hai đám lửa, hắn rất không cam tâm. Hắn muốn là Thanh Thành Diệp gia thiên tài. 7 năm trước liền bước chân vào huyền linh cảnh, trong lúc nhất thời phong quang vô song, trở thành Thanh Thành đông đảo người tu luyện trong mắt mong muốn không thể thành tồn tại. Nhưng đột nhiên trong một đêm, tu vi của hắn chợt lui. Diệp Trần trên thân tiêm nhiễm một loại lực lượng quỷ dị, loại lực lượng kia giống như nước xoáy vậy hấp thu linh lực. Lão tổ đã từng tra xét Diệp Trần tình huống, đáng tiếc liên lão tổ cũng hết đường xoay sở. Diệp Trần trên thân tiêm nhiễm một tia lực lượng quỷ dị, loại lực lượng kia cho dù liên lão tổ cũng cảm thấy vô cùng rung động. Diệp Trần thân thể tựa hồ biến thành một cái động không đáy, lão tổ đã từng thử quan thâu linh năng, nhưng chuẩn đế lực đều không đủ lấy lấp đầy. Diệp Trần thân thể cổ lực lượng kia, liên lão tổ cũng cảm thấy vô cùng kính sợ. Phải biết Diệp gia lão tổ thế nhưng là chuẩn đế cảnh, liên hắn cũng không thể giải quyết, những người khác càng không có biện pháp. Hoặc giả còn có một cái biện pháp, trừ phi chân chính đại đế nguyện ý vì Diệp Trần ra tay. Nhưng Diệp gia toàn bộ nền tảng cộng lại đều không cách nào hấp dẫn một tôn đại đế. Cho dù có thể, lão tổ cũng sẽ không đồng ý Diệp gia số mạng há có thể đè ở một cái không xác định tương lai trên người. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần không tiếng động thở dài. Quỷ dị này lực lượng rốt cuộc từ đâu mà tới? Vì sao ở 7 năm trước đột nhiên bùng nổ? Hắn lẩm bẩm nói, trong mắt xuất hiện hai đạo ngọn lửa. 7 năm, đã từng tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, một tháng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ 7 năm qua, hắn vẫn là luyện khí cảnh 3 tầng. Cuộc đời của ta chẳng lẽ sẽ phải như vậy sao? Diệp Trần cầm thật chặt quả đấm, móng tay sâu sắc lâm vào trong lòng bàn tay, chảy ra một đạo máu tươi. Hắn không chấp nhận như vậy một đời. Cuộc đời của hắn không phải là như vậy vượt qua. Khi còn bé, hắn liền lập được hành nguyện, hắn muốn đứng vững vàng với tu luyện tuyệt đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Nhưng không nghĩ tới liền huyền vương cảnh cũng không có bước vào liền bị như vậy đả kích. Nhiều năm như vậy, mắt lạnh cùng rêu cận cũng không có mất đi niềm tin, ngược lại trong lòng của hắn dâng lên một đạo ngọn lửa. Hắn nhất định sẽ khôi phục. Diệp Trần ngửa đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt sáng quắc. Tiếp tục tu luyện. 7 ngày sau, chính là Diệp gia gia tộc đại hội. Mà đại trưởng lão nhi tử Diệp Lương Thần đối hắn phát khởi thế tử khiêu chiến. Căn cứ Diệp gia tộc quy, hắn không thể cự tuyệt. Phải biết Diệp Lương Thần đã là đại huyền vương cảnh, mà hắn chẳng qua là một cái luyện khí kỳ, nhưng hắn không muốn thua, cũng không thể thua. Diệp Trần biết, trong 7 năm qua, phụ thân làm tộc trưởng, cho hắn đứng vững rất nhiều áp lực. Nhưng thời gian dài, rất nhiều trưởng lão cùng nhau làm áp lực, cha hắn cũng không chống nổi. Diệp Trần trong đầu vang lên những thứ kia trầm chọc cùng cười nhạo thanh âm. Ta Diệp gia thế tử há có thể để lại cho một cái phế vật? Mỗi thời mỗi khác, nếu như Diệp Trần không phải tộc trưởng nhi tử, mà là cảnh mạch, đều sớm bị khu trục ra Diệp gia. Huy hoàng một khắc ai cũng có, chớ đem đi qua làm vĩnh cửu. 7 năm, Diệp Trần vẫn chưa tỉnh lại, cho là mình là một cái thiên tài. Những lời này đau nhói cánh cửa lòng, vẫn biết ở Diệp Trần bên hai, vung đi không được. Một lát sau, Diệp Trần tập trung ý chí. 7 ngày, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một đống linh thạch trung phẩm đặt ở trước người, không ngừng vận chuyển linh quyết, bắt đầu tu luyện. Nhưng là vô dụng. Nhưng là vô dụng. Linh thạch đang tiêu hao, linh lực lại không tăng trưởng. Tà môn. Đang lúc này, ngoài cửa một trận tiếng bước chân truyền tới. Một cái áo bào cho nam tử chậm rãi đi vào, cũng không có kinh động Diệp Trần. Hắn xem Diệp Trần, trên mặt lộ ra cay đắng nét mặt, khẽ lắc đầu. Hắn chính là Diệp Trần phụ thân, cũng là Diệp gia tộc trưởng. Những năm này, Diệp Trần biểu hiện, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Hắn rất đau lòng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không lâu lắm, Diệp Trần chậm rãi mở mắt. Quả nhiên linh lực trong cơ thể không có bất kỳ tăng trưởng. Tộc trưởng nhỏ không thể thấy lắc đầu, nội tâm có một trận đau nhói. Diệp Trần thấy được nét mặt của phụ thân, nội tâm sinh ra một tia sóng lớn. Từng có lúc, liên phụ hôn tựa hồ cũng đối với mình sẽ khôi phục sinh ra hoài nghi. Diệp Trần thu hồi linh hạch, ánh mắt kiên định nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, ta còn có thời gian, 7 ngày sau thế tử khiêu chiến, ta sẽ thắng. Nghe vậy, tộc trưởng lộ ra một nụ cười khổ. Bây giờ Diệp Trần chẳng qua là luyện khí cảnh, mà Diệp Lương Thần đã là đại huyền vương cảnh hậu kỳ. 7 ngày đến đại huyền vương cảnh, lại không nói Diệp Trần trên thân thể kia cổ quỷ dị lực lượng không có giải quyết, cho dù giải quyết, 7 ngày vượt qua Diệp Lương Thần, cái này không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Tộc trưởng không muốn để cho Diệp Trần gánh vác lớn hơn áp lực. Hoặc giả, sau 7 ngày, thua thế tử vị sau, Diệp Trần ngược lại có thể nhẹ nhõm một chút. Nghĩ đến đây, tộc trưởng do dự một chút, không biết nên không nên nhắc tới Nam Cung Bạch Tuyết chuyện. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này trong lúc mấu chốt, Diệp Trần vị hôn thê Nam Cung Bạch Tuyết lại cứ chọn ở gia tộc trong đại hội tới từ hôn. Loại đả kích này không biết Diệp Trần có thể hay không chịu nổi. Diệp Trần khẽ cau mày, hắn biết phụ thân muốn nói cái gì. Phụ thân, Nam Cung Bạch Tuyết muốn hủy hôn, để cho nàng lui. Từ hôn. Nếu như là thế tử khiêu chiến là đè ở đỉnh đầu hắn thứ nhất ngọn núi lớn, như vậy từ hôn chính là thứ nhì ngọn núi lớn. Đơn giản là một khi thất thế, người không bằng chó. Năm đó ở hắn còn không có suy sụp thời điểm, Nam Cung Bạch Tuyết thường xuyên đến Diệp gia, cùng hắn cùng nhau tu luyện. Khi đó Nam Cung Bạch Tuyết yếu ớt bệnh tật, hắn mỗi lúc trời tối chạy vào gian phòng của nàng, vì nàng rèn luyện thân thể, cho đến nàng mồ hôi đầm địa sau, hắn mới mỏi bệnh rời đi. Không nghĩ tới, chờ xác nhận Diệp Trần không cách nào khôi phục thời điểm, lúc Nam Cung Bạch Tuyết thứ nhất cái bước bỏ nàng. Đối với nàng, Diệp Trần trong lòng sớm đã không còn tình cảm, càng nhiều hơn chính là hận. Lúc này, Diệp Trần hỏi, "Phụ thân, sau 7 ngày gia tộc đại hội, Nam Cung Bạch Tuyết nhất định sẽ tới đi?" Tộc trưởng gật gật đầu, Nam Cung gia sẽ phải tới. Nam Cung Bạch Tuyết cũng tới. Bất quá bọn họ là ở gia tộc đại hội sau mới đến. Ha ha. Diệp Trần lộ ra một tia tự giễu mỉm cười. Nam Cung Bạch Tuyết là cảm thấy mình nhất định sẽ bại đúng không? Thậm chí không muốn thấy được bản thân chiến đấu. Trong sân, lâm vào ngưng trệ. Trong lúc nhất thời, hai cha con nhìn nhau không nói. Đây là thống khổ nhất thời khắc. Vô thanh thắng hữu thanh. Diệp Trần đột nhiên nói, "Phụ thân, nếu như 7 ngày sau thế tử khiêu chiến, ta thua, ta sẽ rời đi Diệp gia." Tộc trưởng có chút khiếp sợ, "Trần Nhi, đây là vì sao?" Diệp Trần cười khổ nói, "Ta nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, tìm cơ duyên. Ta không tin, Nam Hoang to lớn, không ai không giải quyết được quỷ dị này lực." Tộc trưởng hốc mắt hơi ướt át, "Để cho Diệp Trần một cái luyện khí cảnh rời đi Diệp gia, hắn thế nào yên tâm hạ?" Nhưng hắn hiểu Diệp Trần quyết định chuyện, hắn thế nào cản cũng là không ngăn được. Nghĩ như vậy, tộc trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, "Tốt, Trần Nhi, chúng ta rất lâu không có ăn cơm chung với nhau, hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Diệp Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Tốt." Rất nhanh, tộc trưởng phân phó tôi tớ làm một bàn phong phú đồ ăn. Linh thịt gà, linh thịt thỏ, nướng linh thổ đầu, bày tràn đầy một bàn. Đáng tiếc, Diệp Trần cũng không có cái gì khẩu vị, tộc trưởng cũng không có cơ cầu. Hắn tự uống, uống rất nhiều linh cửu. Diệp Trần thế nào cũng không quên nổi. "Phụ thân, đừng uống." Nhưng tộc trưởng một ly tiếp một ly. Uống đến cuối cùng, tộc trưởng lại có chút say bí tỉ nghẹn nào, khóc. Diệp Trần tâm đột nhiên đau đớn. Hắn chưa từng thấy qua phụ thân tốt ít. Giờ khắc này, hắn mới biết trên thân phụ thân áp lực. Bởi vì hắn nguyên nhân, phụ thân bị rất nhiều chi mạch xa lánh. Nghĩ đến đây, Diệp Trần thân thể khẽ run, trên mặt chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. "Phụ thân." Thanh âm của hắn run rẩy, khóc không thành tiếng. Những năm này hắn quá ích kỷ, chưa từng có cân nhắc phụ thân cảm thụ. Trong đầu của hắn, một ít mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng. 7 năm trong, mỗi một năm gia tộc đại hội, phụ thân cũng sẽ làm bộ như nhẹ nhõm dáng vẻ. Hắn nhìn về phía phụ thân, không khỏi khiếp sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, cha hắn đã đôi tóc mai nhuộm sương, trên đầu cũng nhiều rất nhiều tóc bạc. Diệp Trần trong lòng mười phần khó chịu. Hắn biết phụ thân cho hắn sau lưng làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn có thể vì phụ thân làm những gì? Hoặc giả rời đi Diệp gia, có thể để cho phụ thân nhẹ nhõm một chút. Lúc này, tộc trưởng có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, hắn nắm Diệp Trần tay, nhẹ nhàng vuốt ve, "Trần Nhi, bất cứ lúc nào, ngươi cũng là sự kiêu ngạo của ta." Diệp Trần lệ rơi đầy mặt, không biết phải nói gì. Tộc trưởng thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chậm rãi nói, "Trần Nhi, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có nhắc qua mẫu thân của ngươi. Bây giờ ta liền nói cho ngươi đi." "Ông?" Diệp Trần đầu trống rỗng. "Mẹ của hắn?" Tộc trưởng nói, "Mẫu thân của ngươi đến từ Nam Hoang thế lực cấp độ bá chủ, Dược gia." Diệp Trần khẽ to mày, "Dược gia?" Tộc trưởng trong mắt xuất hiện vẻ hồi ức, "Mẫu thân của ngươi là Dược gia thánh nữ, từng tại một cái bí cảnh trong cùng ta gặp nhau, chúng ta từng tại bí cảnh trong vượt qua một đoạn khó có thể quên được thời gian. Sau đó, mẫu thân của ngươi rời đi. Một năm sau, một cái áo bào đen người thần bí ôm tới một đứa con nít. Cái đó trẻ sơ sinh chính là ngươi. Ngươi trước ngực cái ngọc bội kia chính là mẫu thân ngươi cho ngươi." Nghe vậy, Diệp Trần trực tiếp sửng sốt, không nghĩ tới mẹ của hắn vậy mà đến từ Dược gia. Hắn sờ một cái trước ngực ngọc bội, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tộc trưởng tiếp tục nói, "Nhưng là người thần bí kia nói cho ta biết, dù sao cũng không thể tiến về Dược gia đi tìm mẫu thân của ngươi, nếu không không chỉ là ngươi, toàn bộ Diệp gia sợ rằng đều phải bị diệt tộc." Diệp Trần kiếp sợ. Tộc trưởng lắc đầu một cái, "Ta vốn là muốn từ người thần bí trên thân hỏi một ít kỹ lưỡng hơn chuyện, thế nhưng cái người thần bí tựa hồ bị trọng thương. Hắn cấp ta giao phó xong những thứ này sau, liền trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa." Diệp Trần trợn mắt há mồm. Nội tâm của hắn nhấc lên sóng cả ngũ trời. Không nghĩ tới vẫn còn có loại này bí ẩn. Cho tới nay, không chỉ là hắn, toàn bộ Diệp gia cũng cho là mẹ của hắn đã bỏ mình. Thậm chí ngay cả lão tổ trừng phạt cha hắn cũng không có thổ lộ ra mẫu thân hắn chuyện. Nói xong những thứ này, tộc trưởng phảng phất chấm dứt một cọc tâm sự, trực tiếp một con vừa ngã vào trên bàn, đã bất tỉnh nhân sự. Xem uống say phụ thân, Diệp Trần mặt cay đắng, đem phụ thân dịu dắt đứng lên, hướng phụ thân trái phòng đi tới. Bất chi bất giác, màn đêm đã giáng lâm. Trên đường, hắn gặp phải đại trưởng lão nhi tử Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần đi theo phía sau mấy chục cẩm phục thanh niên, đều là xem thường xem Diệp Trần. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng, "Diệp Trần, thời gian còn lại của ngươi không nhiều lắm. Sau 7 ngày, ta đem bước vào huyền hoàn cảnh." Thanh âm rơi xuống. Diệp Lương Thần sau lưng mấy cái thanh niên giễu cợt đứng lên. "Hắc hắc, 7 ngày sau gia tộc đại hội, người nào đó muốn nêu xấu. May nhờ Nam Cung Bạch Tuyết sẽ không hôn mắt thấy đến cái phế vật này chiến đấu, không phải chúng ta Diệp gia mặt mũi đều phải bị phế vật này vứt sạch." "Ha ha, đã từng thiên tài, bây giờ lại là ngay cả Diệp gia tạm dịch đệ tử cũng không bằng. Nếu như là ta, ta tìm một khối đầu hũ trực tiếp đục chết." Nghe được những thứ này giễu cợt âm thanh, Diệp Trần hô hấp trở nên dồn dập, giống như vạn trùng phệ thể bình thường thống khổ. Hắn rất muốn xông tới cùng những đệ tử này đánh một trận, nhưng hắn nhịn được. Diệp Trần không quay đầu lại, dịu nhau phụ thân càng lúc càng xa. Diệp Lương Thần xem Diệp Trần bóng lưng, nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Trần cái phế vật này, chưa được mấy ngày có thể sống, hắn sợ rằng vẫn còn ở ảo tưởng phải như thế nào đánh bại hắn. Nào đâu biết thế tử đại hội, hắn đem đánh chết Diệp Trần, hơn nữa Diệp Trần mạch này đều sẽ bị dọn đẹp. Chỉ vì Diệp gia sau lưng núi dựa, rốt cuộc muốn giáng lâm, hắn cũng sẽ không cấp Diệp Trần lưu lại bất cứ cơ hội nào đi tập. Dưới bóng đêm, Diệp gia ngoài cửa lớn, Lục Huyền trùm lên một món quỷ bí màu đen áo choàng, trên người của hắn lưu chuyển tối tăm lực lượng, giống như ẩn thân bình thường, hắn thẳng bước chân vào Diệp gia cổng. Cửa thủ vệ căn bản không có bất kỳ phát hiện, Lục Huyền khí tức đã hoàn toàn che giấu. Trừ phi Diệp gia lão tổ giáng lâm, không phải không thể nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Lục Huyền lẩm bẩm nói, "Sư phụ lưu lại báu vật quả nhiên là thứ tốt." Chương 24, nhận lấy nhị đồ đệ. Chương 24, nhận lấy nhị đồ đệ. "Sư phụ lưu lại báu vật quả nhiên là thứ tốt." Tiến vào Diệp gia sau, Lục Huyền phát hiện Diệp gia rất lớn, làm chuẩn đế cấp thế lực, chiếm cứ trọn vẹn mấy trăm dặm nơi. xa xa đỉnh nhọn và phồng, sông ngòi chạy trồn, gần bên lầu các mọc như rừng, phủ đệ khắp nơi. Dưới bóng đêm, cao lớn lầu các trên tản ra dạng rỡ linh văn, có một luồng áp lực vô hình lực đang không ngừng lưu chuyển. Lục Huyền có chút kích động. Bảo bối của hắn Đỗ Nhi đang ở đâu vậy? Hắn đã không kịp chờ đợi. Về phần như thế nào lấy được Diệp Trần tín nhiệm, Lục Huyền sớm có an bài. Rất nhanh, hắn tìm được một chỗ phủ đệ. Thế tử phủ. Một tấm bảng thật lớn treo ở phủ bên ngoài cửa chính, mạ vàng chữ to khí thế bằng bạc. Trong phủ đệ kiến trúc khí thế hùng vĩ, đẹp lấp lánh, đáng tiếc người bên trong ảnh thưa thớt, có vẻ hơi vắng lạnh. Lục Huyền cũng có thể hiểu. Dù sao cũng là Lạc Phách thế tử. Lục Huyền nhìn một chút, trực tiếp bước chân vào Diệp Trần căn phòng. Ừm. Xem một bàn lớn phong phú đồ ăn, Lục Huyền sửng sốt. Linh thịt gà, linh thịt thỏ, nướng linh thổ đầu. Một đũa cũng không núp đích. Chẳng qua là bên cạnh có một cái ly rượu, cùng mấy bình linh cữu. Lục Huyền cười nhạt. Ta cùng Diệp Trần quả nhiên hữu duyên, biết ta đến rồi, chuẩn bị cho ta thức ăn. Hắn vừa đúng nói, trực tiếp bắt đầu ăn. Lục Huyền vừa ăn, một bên phê bình nói, cái này linh thịt gà không sai, cái này linh thịt thỏ cũng tốt hành. Linh thổ đầu đơn giản tuyệt. Không lâu lắm. Kéo kẹt. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Diệp Trần chậm rãi đi vào. Thấy được Lục Huyền trong nháy mắt, Diệp Trần sửng sốt. Sau đó hắn lại lui ra ngoài. Đi nhầm. Trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Trần lại đi vào. Đây chính là hắn căn phòng, không sai. Nhưng nam tử mặc áo trắng này là ai? Hắn tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, trên người tản ra siêu phàm thoát tục khí cơ, mười phần huyền diệu, phản phất cùng vùng thế giới này hòa làm một thể, giống như thần tử lâm trần, phiêu giật xuất trần. Diệp Trần khẽ to mày. Hắn đóng cửa lại, ngươi là ai? Lục Huyền lau miệng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Diệp Trần, ta là Đại Đạo Tông phong chủ, muốn thu ngươi làm đồ. Diệp Trần sửng sốt một chút, ngươi sợ không phải cái lừa gạt? Đại Đạo Tông phong chủ, sao lại đi tới Diệp gia tới tự mình thu đồ? Đại Đạo Tông đây chính là Nam Hoang nổi danh thế lực cấp độ bá chủ, cho dù Đại Đạo Tông phong chủ tới thu đồ, cũng là bản thân liên hệ lão tổ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở phòng của hắn? Ăn uống ngon ngoàng. Nghĩ đến đây, Diệp Trần sắc mặt trở nên có chút lạnh băng, ta cho ngươi bà câu nói giải thích. Nếu như ta không hài lòng, ta Diệp gia cường giả tùy thời có thể giáng lâm. Lục Huyền cười nhạt, khoan thai nói, Diệp Trần, trong lòng của ngươi kỳ thực rất mong đợi. Lời vừa nói ra, Diệp Trần thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy một cái. Từ hắn gặp quỷ dị này chuyện sau, hắn như cùng một cái người chết chìm, luôn muốn bắt lại một cọ rơm. Kỳ ngộ. Trong lòng của hắn dĩ nhiên khát vọng kỳ ngộ nào đó, thậm chí là từ trên trời giáng xuống cơ duyên. Chẳng qua là hiện tại loại này cái gọi là cơ duyên đi tới trước mặt của hắn, hắn có chút không tin. Lúc này, Lục Huyền trực tiếp ném ra một cái lệnh bài. Đại Đạo Hiến, chính là Đại Đạo Tông hắn phong chủ lệnh bài. Hưu. Một cái vô cùng thương cổ lệnh bài hiện lên ở Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần khẽ cau mày, hắn nhìn chằm chằm lệnh bài này, trên lệnh bài phía trên có khắc ba chữ, Thanh Huyền Phong. Tối tăm xưa cũng lực lượng từ trên lệnh bài truyền ra, vô cùng quý bí. Lục Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, rót vào linh lực, thử một chút. Diệp Trần có chút chần chờ, một lát sau hắn cắn răng, lấy dũng khí, bắt được Đại Đạo Hiến, trực tiếp rót vào một tia linh lực. Oanh! Diệp Trần trước mắt xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng hư ảo thế giới, nơi này chính là Đại Đạo Tông mấy chục ngàn dặm nơi thiên địa xuất ảnh, bị một loại tạo hóa thủ pháp lạc ấn thành một loại đạo văn lực lượng. Chỉ thấy giữa thiên địa, vô số đỉnh nhọn phập phồng, đến mãi không hết động phủ mọc như rừng, hào quang bắn ra bốn phía, ngút trời thần hoa không ngừng hiện lên, vô tận dạng rỡ đạo văn không ngừng chạy chuyển giao dệt. Từng cái một Đại Đạo Tông chí bảo, từng cái hiện lên, thử thách tháp, hỏa nguyên bí cảnh. Đột nhiên, một đạo vô cùng thương cổ thanh âm truyền tới. Đạo, 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 đại đạo trung ầm vang. Sáu âm thanh đạo chữ như sấm bên hai, vô cùng huyền diệu, khó mà nói rõ, phản phất siêu thoát lực, phản phất trung cực lực, ám hợp thiên địa lực lượng, hóa thành một đạo thác lũ hướng Diệp Trần bắn nhanh mà tới, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Trần thân thể. Huyền diệu, quá huyền diệu, giống như thể hồ quan đỉnh. Diệp Trần trực tiếp sợ toát hết mồ hôi cả người. Trong mấy mắt, hắn từ đại đạo khiến hư ảo dị tượng trong lui đi ra. Trên người của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Khiếp sợ, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt nam tử áo trắng, hắn trong lòng bây giờ đã có 8 phần xác định Lục Huyền chính là Đại Đạo Tông phong chủ. Diệp Trần thân thể có chút run rẩy, hắn đem đại đạo khiến cung kính trả lại. Hắn không thấy rõ trước mắt nam tử áo trắng cảnh giới, nhưng hắn biết nếu như nam tử mặc áo trắng này muốn giết hắn, hoặc giả chỉ cần động một cái ý niệm. Bất quá, trong lòng của hắn có chút không hiểu, vì sao hắn được tuyển chọn? Lúc này, Lục Huyền tay phải chậm rãi mở ra, một tia đại đạo kinh lực lượng chậm rãi hiện lên. Huyền diệu khí cơ bắt đầu hướng Diệp Trần bay lên, ở chung quanh hắn hòa hợp. Diệp Trần bị khiếp sợ. Loại này khí cơ quá mức siêu thoát, cho dù ở lão tổ trên người, hắn đều chưa từng cảm thụ qua. Tiền, tiền bối, đây là cái gì lực lượng? Diệp Trần cung kính hỏi, hắn chỉ cảm thấy cổ lực lượng này để cho hắn cả người thoải mái, thậm chí trong nháy mắt, hắn thể nghiệm được trong cơ thể có một tia linh lực tràn vào. Hiếm thấy, cổ lực lượng này vậy mà có thể khắc chế trong cơ thể hắn quỷ dị lực. Lục Huyền cười một tiếng, đây chính là Đại Đạo Tông chấn tông công pháp Đại Đạo Kinh. Diệp Trần cả kinh nói, Đại Đạo Kinh? Phải biết Đại Đạo Kinh ở Nam Hoang như sấm bên hai, thế nhưng là xếp hạng trước 10 đế cấp công pháp. Nghe nói một khi tìm hiểu trong đó huyền diệu, có thể bước vào trong truyền thuyết cực cảnh. Làm Diệp gia thế tử, hắn dĩ nhiên là đối Nam Hoang thế lực lớn có chút hiểu. Trong lòng của hắn đã có chút dao động. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này lại là đặc biệt tới thu bản thân làm đồ đệ. Lúc này, Diệp Trần sắc mặt trở nên cung kính, ôm quyền tay đắng cười một tiếng. Tiền bối, 7 năm trước trên người của ta đột nhiên sinh ra một loại lực lượng quỷ dị, bây giờ tu vi rơi xuống, ngay cả ta tộc chuẩn đế lao tổ cũng không có cách nào. Ta nào có tư cách trở thành tiền bối đồ đệ. Diệp Trần đã xác định, trước mắt nam tử mặc áo trắng này tuyệt đối là đại đạo tông cường giả. Như vậy cơ duyên dù rằng để cho hắn rất động tâm, nhưng hắn muốn biết nguyên nhân. Lục Huyền cười nhạt, mặt không đỏ nói, thu đồ toàn bằng một cái duyên phận. Ta cũng là Vân Du Nam Hoàng, vừa đúng đi ngang qua Thanh Thành, nghe nói chuyện của ngươi. Ngươi cùng ta hữu duyên, cho nên ta liền thu ngươi làm đồ. Ngươi phải biết, ta bây giờ trừ ngươi ra, chỉ lấy qua một cái đồ đệ. Thanh âm rơi xuống, Diệp Trần trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Vân Du Nam Hoàng, thu đồ toàn bằng duyên phận. Cái này thỏa thỏa chính là cao nhân tắc phong a. Hơn nữa chỉ lấy qua một cái đồ đệ. Hắn thu đồ yêu cầu là cao bao nhiêu a? Mà hắn đúng là thứ nhì tên đồ đệ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần không khỏi có chút kích động. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ là trước mắt nam tử áo trắng đối với mình trên người quỷ dị lực sinh ra tò mò. Phải biết quỷ dị này lực, liền Diệp gia chuẩn đế lao tổ cũng không thể làm gì. Cha hắn suy đoán, chỉ có chân chính đại đế mới có thể giải quyết. Diệp Trần cẩn thận hỏi, tiền bối, ngài chẳng lẽ là chân chính đế cảnh cường giả? Nghe vậy, Lục Huyền cười nhạt, ta không phải đế cảnh. Diệp Trần trong lòng có chút thất vọng. Nếu như chẳng qua là chuẩn đế, chỉ sợ cũng không cách nào giải quyết triệt để quỷ dị này lực. Nhưng lúc này, Lục Huyền khoan thai nói, nhưng đại đế là đồ đệ của ta. Diệp Trần trực tiếp sửng sốt. Hắn hiểu, trước mắt nam tử mặc áo trắng này chẳng qua là lời nói khiêm tốn. Liên đại đế đều là đồ đệ của hắn, hắn há có thể không phải đế cảnh? Huống chi nhiều năm như vậy chỉ lấy một cái đồ đệ. Lúc này, Lục Huyền thấy được hỏa hầu đã đến, hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt thần hoa tôn trào, ánh mắt sâu kín, xem Diệp Trần. Diệp Trần, bái ta làm thầy, đế cảnh bất quá là nhập môn. Sau 7 ngày gia tộc đại hội, ngươi chẳng lẽ muốn cho từ trên xuống dưới nhà họ Diệp thấy được ngươi bị đánh bại sao? Chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận Nam Cung Bạch Tuyết giáng lâm Diệp gia, dùng từ hôn tới vũ nhục ngươi sao? Bái ta làm thầy. Sau 7 ngày gia tộc đại hội, ngươi có thể đánh bại dễ dàng Diệp Lương Thần. Nghiền ép Nam Cung Bạch Tuyết cũng không phải vấn đề. Nghe vậy, Diệp Trần trong lòng nhấc lên ngút trời sóng lớn. 7 ngày thời gian, hắn có thể vượt qua Diệp Lương Thần sao? Nghiền ép Nam Cung Bạch Tuyết là hắn bây giờ không dám nghĩ chuyện. Phải biết Nam Cung Bạch Tuyết thế nhưng là huyền hoàng cảnh sơ kỳ. Cái này có điểm giống là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng nam tử áo trắng hùng mạnh không cần phải nhiều lời. Bây giờ có một cái kinh khủng như vậy cơ duyên liền đặt ở trước mặt của hắn, hắn có thể nào không quý trọng? Đây là hắn bây giờ có thể bắt lại duy nhất dâm dạng. Nghĩ đến đây, bịch. Diệp Trần trực tiếp hướng Lục Huyền quỳ xuống, cung kính được rồi một cái lễ bái sư. Đồ nhi Diệp Trần, bái kiến sư phụ. Lục Huyền cười nhạt, tốt, sau này ngươi chính là ta nhị đồ đệ. Đứng lên đi. Diệp Trần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lục Huyền. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giới hạn thời gian thu đồ nhiệm vụ, thu Diệp Trần làm đồ đệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được thu đồ gói quà. Lục Huyền có chút mong đợi. Thu đồ gói quà sẽ là gì chứ? Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được đại lượng tu vi nền tảng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 1 sao đế binh, đại đạo khóa. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 6 sao đế cấp, thiên địa dị hỏa giống, cốt lãnh đũ hỏa. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được ngày cấp tẩy tùy đan. Thanh âm rơi xuống. Vâng. Một cỗ vô cùng tinh thuần linh năng tràn vào Lục Huyền thân thể, không ngừng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn, giống như rời non lấp biển bình thường. Cảm giác sảng khoái đánh tới. Lục Huyền tu vi tăng vọt, khoảng cách 2 tầng huyền tôn chỉ có cách xa một bước. Lục Huyền có chút kích động ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra hệ thống những phần thưởng khác. Một bên, Diệp Trần cung kính đứng. Hắn nhìn ra được, sư phụ của hắn có chút tâm tình chập chờn, hắn cũng không dám quấy rầy. Lục Huyền bắt đầu kiểm tra hệ thống tưởng thưởng. Đại đạo khóa là vật gì? Lục Huyền lẩm bẩm nói. Hệ thống lập tức cho ra nhắc nhở, đại đạo khóa, đạo pháp tự nhiên, lấy đại đạo lực, phong cấm quỷ dị lực, phong cấm không rõ lực. Bất quá trước mắt đại đạo khóa là 1 sao đế cấp, chỉ có thể phong cấm số ít quỷ dị lực cũng không rõ lực. Lục Huyền hiểu. Đây là vì Diệp Trần chế tạo riêng, bởi vì Diệp Trần trong cơ thể có quỷ dị lực. Tiếp theo, Lục Huyền bắt đầu kiểm tra cốt lãnh đũ hỏa. Hắn lẩm bẩm nói, cái tên thật quen thuộc, chương 25, dược ra, dược viêm. Chương 25, dược ra, dược viêm. Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo lạnh ngọn lửa màu trắng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, trên đó lưu chuyển khủng bố linh văn phong cấm. Cốt lãnh đũ hỏa, dị hỏa hạt giống. Mặc dù đây chỉ là một dị hỏa hạt giống, nhưng này ẩn chứa lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là cởi ra phong cấm, sợ rằng sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Một bên, Diệp Trần có chút khiếp sợ. Kinh khủng như vậy linh hỏa. Hắn thấy được linh hỏa trên hiện đầy quỷ bí phong cấm, ngay cả như vậy, hắn vẫn vậy cảm thấy một loại rung động lạnh băng lực. Sau đó, Lục Huyền thu hồi cốt lãnh đũ hỏa, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đan dược. Ngày cấp tẩy tùy đan. Tẩy tinh phạt tủy, tăng lên tư chất, để cho người trực tiếp lột xác. Diệp Trần lần nữa khiếp sợ, bởi vì hắn ở nơi này viên thuốc trên, thấy được mấy đạo đan dược. Hơn nữa từ đan dược bên trên tiết lộ ra một tia khí tức đến xem, viên thuốc này sợ rằng phẩm cấp cực cao. Hắn nuốt nước miếng một cái. Lục Huyền thu hồi ngày cấp tẩy tùy đan, gật đầu nói, không sai, lần này thu đồ tưởng thưởng rất mạnh mẽ. Lục Huyền rất vừa ý hệ thống nói, kêu ba ba. Lục Huyền. Một lát sau, Lục Huyền tập trung ý chí, đem Diệp Trần gọi tới, hắn vừa cười vừa nói, Diệp Trần, ngươi là ta thứ nhì tên đồ đệ, bây giờ ta liền đưa ngươi lễ bái sư. Diệp Trần sửng sốt một chút. Lục Huyền đã lấy ra ngày cấp tẩy tùy đan, đây là tẩy tùy đan, một hồi ngươi ăn bảo, ta vì ngươi tẩy tùy phạt xương,
cải thiện thể chất.
Lục Huyền đem đan dược đặt ở Diệp Trần trong tay. Diệp Trần trợn mắt há mồm, hắn nhìn viên thuốc này, có chút khiếp sợ, một đạo, hai đạo, chín đạo đan choáng váng.
Sư phụ, đây là cái gì phẩm cấp tẩy tùy đan?
Lục Huyền rất tùy ý nói, ngày cấp mà thôi, không có gì.
Diệp Trần mặt không thể tin nổi.
Ngày cấp đan dược,
chín đạo đan choáng váng,
đó chính là ngày cấp cửu phẩm.
Á đủ,
bọn họ toàn bộ Diệp gia nền tảng sợ rằng cũng không đổi được viên thuốc này.
Nghĩ đến đây,
Diệp Trần từ chối nói,
sư phụ, cái này
quá quý trọng, ta không thể nhận.
Lục Huyền cười một tiếng, giống vậy đan dược, ta cũng cho đại sư tỷ ngươi một cái, cũng không thể bên trọng bên kinh a.
Diệp Trần thân thể hơi chậm lại.
Đại sư tỷ
là đại đế.
Trong lòng của hắn nhấc lên sóng cả ngút trời.
Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ do dự, sư phụ, nhưng
Lục Huyền ngắt lời nói, thu cất đi, vật này sau này rất nhiều.
Diệp Trần nuốt nước miếng một cái.
Rất nhiều.
Sư phụ hắn không là đại đạo tông lão tổ cấp bậc nhân vật đi.
Quá kinh khủng.
Diệp Trần chỉ đành nhận lấy ngày cấp tẩy tùy đan.
Tiếp theo, Lục Huyền lại lấy ra cốt lãnh đũ hỏa.
Xoẹt.
Khí tức băng hàn trong nháy mắt cuốn qua cả phòng, đây là một loại đâm vào xương tủy lạnh băng, chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Trần đã cảm thấy có chút rung động.
Phản phất cả người, từ huyết dịch đến thần hồn đều phải bị đông cứng.
Lục Huyền vừa cười vừa nói, đây là ta đưa ngươi thứ nhị phần lễ vật.
Thiên địa dị hỏa hạt giống, cốt lãnh đũ hỏa.
Diệp Trần trực tiếp sợ ngây người.
Thiên địa dị hỏa hạt giống.
Vật này chân quý, hắn chỉ ở lão tổ trong miệng nghe nói qua.
Nghe nói một ít đại đế vì thiên địa dị hỏa triển khai ngút trời đại chiến.
Lục Huyền giải thích nói, đây chỉ là một đạo dị hỏa hạt giống, nó có thể phục hồi ngươi trưởng thành.
Nói, Lục Huyền cong ngón búng ra, cốt lãnh đũ hỏa trực tiếp trôi giạt đến Diệp Trần trước mặt.
Diệp Trần hết sức tò mò quan sát đạo này dị hỏa hạt giống.
Bây giờ phía trên hiện đầy phong ấn cấm chế.
Lục Huyền nói, ngươi trước thu nhập trong nạp giới, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thu phục.
Diệp Trần vô cùng kích động gật gật đầu.
Chí bảo.
Bây giờ sư phụ đưa hắn đều là chí bảo.
Liên đại đế cũng động tâm vào ta.
Hắn rủi rủi con mắt, đây hết thể giống như đang nằm mơ,
nhưng là chân thật phát sinh.
Lục Huyền cười một tiếng, trực tiếp lấy ra đại đạo khóa.
Đế binh đại đạo khóa.
Đạo pháp tự nhiên, phong cấm quỷ dị lực, phong cấm không rõ lực.
Đây là một cái cao vài trượng xiển xích, trên đó lưu truyền quỷ bí huyền diệu đạo văn, bây giờ là phong cấm trạng thái, bất quá trên đó vẫn vậy tiết lộ ra một tia khí thế khủng bố.
Diệp Trần ánh mắt trợ to.
Cái này, đây cũng là cái gì chí bảo?
Cái này xiển xích trên khí cơ vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ.
Cho dù lao tổ chuẩn đế binh cũng không có cường đại như vậy.
Diệp Trần trong miệng lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết?
Đế binh.
Thân thể của hắn kích động run rẩy.
Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đạo,
ký chủ nhị đồ đệ Diệp Trần trong cơ thể tồn tại một đạo quỷ dị lực, nó trong ngọc bội tồn tại một đạo chuẩn đế cấp tàn hồn, đang cùng quỷ dị lực không ngừng chống lại. Cái kia đạo tàn hồn một mực tại cùng quỷ dị lực kháng tranh, chỉ bất quá 7 năm trước hắn đã có chút đèn cạn dầu, cho nên 7 năm trước, Diệp Trần tu vi bị quỷ dị lực ảnh hưởng, không hiểu rơi xuống. Thế nhưng đạo tàn hồn vẫn ở chỗ cũ trong ngọc bội, âm thầm che chở Diệp Trần, nhưng hắn chỉ có thể hấp thu Diệp Trần linh năng.
Thanh âm rơi xuống,
Lục Huyền bừng tỉnh ngộ.
Hắn hiểu,
không trách trong 7 năm qua, Diệp Trần tu vi đột nhiên rơi xuống.
Trong ngọc bội cái đó lao ra ra cũng cấp tốc không phải mình.
Hắn một mực tại âm thầm bảo vệ Diệp Trần.
Lục Huyền hỏi, đạo này tàn hồn là Diệp Trần mẫu thân gia tộc người?
Hệ thống nói, làm sao ngươi biết?
Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên.
Không giải thích.
Lục Huyền đưa mắt nhìn sang Diệp Trần, vừa cười vừa nói, Đồ Nhi, chuẩn bị xong chưa? Ta lập tức sẽ phải lợi dụng cái này linh khí rút ra bên trong cơ thể ngươi quỷ dị lực.
Lời vừa nói ra, Diệp Trần khó có thể tin xem Lục Huyền, thanh âm trực tiếp run rẩy, sư phụ,
đây là có thật không?
Quỷ dị lực a?
Đây chính là liền Diệp gia chuẩn đế lao tổ cũng hết đường xoay sở lực lượng.
Bây giờ rốt cuộc nếu bị giải quyết sao?
Hắn lại có thể lại tu luyện từ đầu sao?
Chơi ạ.
Lục Huyền xem Diệp Trần kích động dáng vẻ, gật gật đầu.
Sau đó động tĩnh có thể có chút lớn, Lục Huyền giơ tay lên vung lên, một cái thương cổ màu đen trận bản trực tiếp rơi vào căn phòng bốn phía.
Oeng.
Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong cấm trận pháp trực tiếp ở Diệp Trần căn phòng xuất hiện. Đây chính là sư phụ hắn để lại cho Lục Huyền nền tảng một trong.
Trong nháy mắt kế tiếp,
Lục Huyền khởi ra đại đạo khóa một tia phong ấn.
Bởi vì Diệp Trần trong cơ thể quỷ dị lực cũng không nhiều, cho nên khởi ra một tia liền có thể.
Xoẹt.
Lục Huyền rót vào linh lực, mặc niệm linh quyết, rất nhanh, từ đại đạo khóa trên hiện ra một đạo thao thiên thần hoa.
Tức khắc, đại đạo khóa trực tiếp khóa được Diệp Trần, trực tiếp trói chặt Diệp Trần thân thể.
Diệp Trần hơi khiếp sợ.
Tiếp theo, đại đạo khóa trong truyền ra một cỗ quỷ bí lực lượng, 10 phần huyền diệu, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt Diệp Trần trong cơ thể một tia quỷ dị lực.
Màu đen khí thể từ Diệp Trần trong cơ thể bay ra.
Trong lúc nhất thời, Diệp Trần cảm thấy nội tâm trong vắt, toàn thân kinh mạch tựa hồ có thể lần nữa vận chuyển linh lực.
Cái này,
đây là khôi phục.
Diệp Trần trợn mắt há mồm, cái này màu đen khí thể chính là để cho ta tu vi rơi xuống nguyên nhân sao?
Màu đen khí thể vô cùng kỳ bí, không ngừng huyễn hóa ra khủng bố ma quỷ, cùng với khắc âm lãnh hình dáng, xem ra phảng phất không phải thế gian này nên tồn tại vật.
Đại đạo khóa lóe ra một cỗ tối tâm chấn động, phát ra làm người ta nội tâm trong vắt đại đạo phạm âm,
trực tiếp trấn áp quỷ dị lực.
Mấy chục hô hấp trong,
đại đạo khóa không ngừng hấp thu Diệp Trần trong cơ thể quỷ dị lực.
Trong lúc nhất thời, Diệp Trần chỉ cảm thấy cả người thoải mái, trong cơ thể toàn thân trong quen thuộc linh lực ba động lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển.
Thanh âm hắn run rẩy, lẩm bẩm nói:
"Trở lại rồi,
cũng trở lại rồi."
Lúc này, Lục Huyền đưa tay tìm đòi, đại đạo khóa trực tiếp trở lại trong tay của hắn, hắn cười nhìn về phía Diệp Trần.
"Đồ Nhi,
bên trong cơ thể ngươi quỷ dị lực đã tiêu trừ. Cái này xiềng xích tên là Đại Đạo Khóa, sẽ đưa cho ngươi đi. Diệp Trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này chí bảo cũng phải đưa cho hắn sao? Diệp Trần hỏi, sư phụ, đây là đế binh sao? Lục Huyền nhàn nhạt nói, một sao đế binh, qua loa đại khái. Đại Đạo Khóa vừa đúng khắc chế quỷ dị lực cùng bất tường lực. Nói, Lục Huyền nhẹ nhàng đẩy một cái, Đại Đạo Khóa đi thẳng tới Diệp Trần trong tay. Diệp Trần trong mắt thần hoa tôn trào, nhẹ nhàng nuốt ve Đại Đạo Khóa, cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Hắn cái này thu được một món đế binh. Phải biết Diệp gia lão tổ trong tay cũng không có đế binh a, chẳng qua là chuẩn đế binh mà thôi. Lục Huyền xem Diệp Trần do dự dáng vẻ, vừa cười vừa nói, thu cất đi. Bất quá Đại Đạo Khóa uy lực quá mạnh mẽ, ta đã làm cho ngươi phong ấn, theo thực lực ngươi tăng lên, Đại Đạo Khóa sẽ không ngừng giải trừ phong ấn. Diệp Trần nhận lấy Đại Đạo Khóa, gật đầu nói, tốt, sư phụ. Bịch. Đột nhiên, Diệp Trần hướng Lục Huyền lần nữa cung kính quỳ lạy. Lục Huyền sửng sốt một chút, Đồ Nhi, ngươi đây cũng là làm chi? Mau dậy. Diệp Trần cấp Lục Huyền dập đầu ba cái. Sư phụ, bị Đồ Nhi một xá. Ngài đối với ta mà nói, có tái tạo tri ân. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày như vậy, vậy mà có thể có như vậy thu hoạch. Lục Huyền cười nhạt, đây đều là chuyện nhỏ. Ngươi nếu là đồ đệ của ta, ta làm sao có thể bạc đãi ngươi? Nói, Lục Huyền tiến lên đem Diệp Trần đỡ dậy. Đột nhiên xảy ra dị biến. Khu khu cụ. Đột nhiên, Diệp Trần trên cổ thương cổ ngọc bội đột nhiên lóe ra một đạo ánh sáng. Tiếp theo, một đạo thanh âm giản mua giống như đại mộng mới tỉnh bình thường mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia một tia quỷ dị lực vậy mà biến mất. Thương cổ ngọc bội khẽ chấn động, truyền tới một cỗ vô cùng kinh khủng chấn động. Diệp Trần trực tiếp sợ ngây người. Á đủ. Thứ gì? Trên cổ hắn trong ngọc bội lại có một người. Diệp Trần rất không hiểu. Ngọc bội kia không phải mẹ của hắn để lại cho hắn sao? Thế nào bên trong sẽ có một cái quỷ vật? Trong nháy mắt kế tiếp, một cái quỷ dị xương mù đen từ trong ngọc bội chui đứng lên, từ từ ngưng hình, là một cái áo bảo cho ông lão bộ dáng. Dưới Diệp Trần ý thức sẽ phải tế ra Đại Đạo Khóa. Lục Huyền cười nhạt, hắn không phải quỷ dị vật. Diệp Trần nhìn chằm chằm cái này áo bảo cho ông lão, tức giận nói, ngươi là ai? Áo bảo cho ông lão nhẹ nhàng gõ một cái đầu của mình, ta là ai? À, ta nhớ tới, ta là Dược Gia trưởng lão, Dược Viêm chương 26, trên người dính đầy quỷ dị cũng không rõ. Chương 26, trên người dính đầy quỷ dị cũng không rõ. Ta là Dược Gia trưởng lão, Dược Viêm. Nghe vậy, Diệp Trần hơi sững sờ. Dược Gia? Phụ thân nói, mẹ của hắn chính là đến từ Nam Hoang thế lực cấp độ bá chủ, Dược Gia. Áo bào đen ông lão trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, tiểu tử, ta có một việc, ta được nói cho ngươi. Những năm này ngươi tu vi rơi xuống kỳ thực cùng ta cũng có một chút quan hệ. Diệp Trần cao mày. Có ý gì? Áo bào đen ông lão nói, 7 năm trước, ta liền có thể hấp thu bên trong cơ thể ngươi linh lực. Cho nên linh lực của ngươi một mực không cách nào tăng lên. Cái gì? Diệp Trần đột nhiên giống như người điên bình thường nhảy dựng lên, mặt dữ tợn xem áo bào đen ông lão. Không nghĩ tới lại là cái này áo bào đen ông lão nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, để ép ở trong lòng dài đến 7 năm phẫn nộ cùng oán hận hoàn toàn bùng nổ, Diệp Trần vô cùng không khí xem áo bào đen ông lão, âm thanh hùng dữ nói, cái định mệnh. Áo bào đen ông lão trên mặt vừa kéo, liền vội vàng nói, ngươi nghe ta giải thích, ta vẫn chưa nói hết. Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên, lặng lặng nhìn một màn này. Diệp Trần trong nháy mắt tóc tung bay lên, ánh mắt của hắn vô cùng đỏ bừng, chỉ áo bào đen ông lão tức giận mắng đứng lên. 7 năm, ngươi biết cái này 7 năm ta là thế nào tới sao? Ngươi biết ta chịu đựng cái gì? Phụ thân của ta hay bởi vì ta chịu đựng cái gì? Cũng bởi vì ngươi, đại trưởng lão nhi tử hướng ta phát ra thế tử khiêu chiến. Cũng bởi vì ngươi, Nam Cung Bạch Tuyết muốn hủy hôn. Diệp Trần nước miếng văng tung tóe, hung hăng phát tiết. Tiến lặng một cái chớp mắt, áo bào đen mặt của lão già sắc âm tình bất định, chậm rãi nói, "Diệp Trần, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng là ngươi hãy nghe ta nói hết." Diệp Trần lạnh lùng xem áo bào đen ông lão. Áo bào đen ông lão thở dài một cái, bắt đầu chậm rãi giảng thuật đứng lên. "Diệp Trần, 16 năm trước, mẫu thân của ngươi sinh ra ngươi. Nhưng bởi vì ngươi, căn cứ dược gia tộc quy, mẫu thân của ngươi cần chịu phạt. Mà ngươi, bị coi là không nên tồn tại, bị cái khác chi mạch nhà bảo. Vì để cho ngươi sống sót, mẫu thân của ngươi để cho ta mang theo ngươi, che giấu thân phận, tới tìm ngươi phụ thân. Chẳng qua là không nghĩ tới tin tức này bại lộ, chúng ta đoàn người gặp gỡ mai phục, kẻ địch ở khu vực cần phải đi qua bày ra một góc tượng cổ đại đế trận văn, chúng ta bị chuyển tống vào hoàng cổ cấm khu trong, ở nơi nào ngươi tiêm nhiễm một tia lực lượng quỷ dị. Vì cứu ngươi, ta thiêu đốt thân xác, ta thiêu đốt thần hồn, lúc này mới đưa ngươi mang ra hoàng cổ cấm khu. Ta đã dùng hết một tia linh lực cuối cùng, áp chế bên trong cơ thể ngươi quỷ dị lực. Đợi đến ta đi tới Thanh Thành Diệp gia thời điểm, ta đã đèn cả dầu. Ta đưa ngươi giao cho phụ thân ngươi sau, liền muốn tan đi trong trời đất. Chẳng qua là mẫu thân ngươi cái ngọc bội kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem ta hấp thu đi vào. Lời vừa nói ra, Diệp Trần trực tiếp sửng sốt. Nói cách khác cái này Dược Viêm chính là phụ thân đã nói hắc bảo nam tử kia, là hắn cứu mình. Lúc này, Dược Viêm giơ tay lên vung lên, một đạo thần hoa xông ra. Một bức không trọn vẹn hình ảnh chậm rãi lưu chuyển ra hiện. Khủng bố hoang cổ cấm khu trong, quỷ bí đạo văn lưu chuyển, không ngừng diễn hóa xuất rợn người hình dáng đồ án, nơi này giống như đất chết bình thường, vô cùng băng lạnh, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trên đất đỉnh mà gãy, sông ngòi khô cạn, khắp nơi đều là quỷ dị địa hình, nương tụ nào đó điên đảo thiên địa lực lượng thế. Ở chỗ này, thánh nhân hải cốt theo gió tung bay, về già thánh vương kéo dài hơi tàn, loan thoáng có thể thấy được một ít chuẩn đế sắc mặt khô cằn, ở sau lưng của bọn họ có từng ngọn lớn mộ, mười phần thê lương. Một cái áo bào đen ông lão ôm một đứa con nít đi lại ở nơi này khủng bố thế trong. áo bào đen ông lão là bà sao chuẩn đế. Nhưng mạnh như bà sao chuẩn đế, lâm vào loại này hoang cổ cấm khu địa thế trong, vậy mà giống như lâm vào ao đầm bình thường, đi trên đường vặn và vặn mèo, phản phất tùy thời muốn té hạ. Ở áo bào đen ông lão bên người, còn có cái khác mấy cái chuẩn đế cùng nửa đế. Áo bào đen ông lão cắn răng nói, ta nhất định phải đem Diệp Trần mang đi ra ngoài. Hắn là mẫu thân hắn chấp nghiệm. Nghe vậy, mấy người khác ánh mắt kiên định, nhìn về phía áo bào đen ông lão trong ngực trẻ sơ sinh, trực tiếp nói, chúng ta thiêu đốt thân xác đi. Nói, mấy người khác trực tiếp thiêu đốt thân xác. Hiến tế. Hiến tế lực tạo thành một đạo đế uy lá chắn bảo vệ, che chở áo bào đen ông lão cùng cái đó trẻ sơ sinh. Cũng không lâu lắm, mấy người thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt thần hồn, cuối cùng thân tiêu đạo vẫn hóa thành phấn vụn, bỏ mạng ở cái này thê lương địa thế trong. Thấy vậy, áo bào đen ông lão mặt xám như cho tàn, hắn trực tiếp thiêu đốt thân xác. Xoẹt. Chuẩn đế thân thể đốt cháy, hóa thành uy thế ngập trời cuốn qua bốn phía, có ở đây không hoang cổ cấm khu trong, khắp nơi đan vào cuốn ngược tối tâm đạo cùng thế chuẩn đế thiêu đốt thân xác của lực lượng này căn bản không đáng chú ý. Không lâu lắm, áo bào đen ông lão trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, sau đó thiêu đốt thần hồn. Đột nhiên, một cỗ màu đen khí vụ bay tới, áo bào đen ông lão ngay lập tức đem trẻ sơ sinh ôm chặt, đáng tiếc kia cổ màu đen khí vụ vẫn có một tia tiết lộ, tràn vào Diệp Trần trong cơ thể. Hình ảnh tới đây liền trực tiếp mơ hồ. Diệp Trần sâu sắc bị khiếp sợ. Cái chỗ này xem ra để cho người tuyệt vọng. Cho dù là ở áo bào đen ông lão trí nhớ hình ảnh trong, cũng mang cho hắn vô tận rung động cùng đánh bảo. Nơi này, mạnh như thánh vương, chỉ có thể hóa thành xương khô. Mạnh như chuẩn đế, vậy mà không cách nào chống lại mảnh này cấm khu thế. Đơn giản khủng bố. Diệp Trần cảm giác có chút dựng ngược tóc gáy. Thuốc tiền bối, đây là địa phương nào? Vì sao kinh khủng như vậy? Dược Viêm ánh mắt lộ ra một tia nỗi khiếp sợ bất còn, hoang cổ cấm khu chính là nam hoang nổi danh hung địa một trong. Lúc này, Lục Huyền hỏi, Dược Viêm, ngươi là như thế nào đi ra hoang cổ cấm khu? Ngươi chuẩn đế thân thể, không có bất kỳ cơ hội. Dược Viêm trong mắt lần nữa đã tuôn ra một tia vẻ hối ức. Một lát sau, trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một đạo thần hoa. Ta nhớ ra rồi, có người đã cứu chúng ta. Tiếp theo, một đoạn thống khổ hồi ức hình ảnh lần nữa hiện lên đi ra. Ở một chỗ sụp đổ dãy núi thủ phủ, có một cái người áo bào cho ngồi xếp bằng, cuồn phong cuốn qua, quỷ dị sương mù đem đan bảo, bóng lưng của hắn khó phân biệt nam nữ, vô tận thê lương, lưng meo một phương thiên địa thế lộ ra vô tận cô độc cùng tịch mịch. Mà ở nơi này người áo bào cho bốn phía, hòa hợp khủng bố quỷ dị lực cùng bất tường lực. Hai loại khủng bố tuyệt luân lực lượng. Dược Viêm khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại có người có thể chống lại truyền thuyết này trong hai loại sức mạnh cấm kỵ. Phải biết ở nơi này thế gian, đế cảnh tuy mạnh, nhưng có hai loại sức mạnh cấm kỵ hoàn toàn khắc chế lại đế. Một loại tên là quỷ dị lực, một loại tên là không rõ lực. Mà giờ khắc này, Dược Viêm kinh sợ, lại có người đồng thời tiêm nhiễm hai loại sức mạnh cấm kỵ. Người áo bào cho là cái cao tinh đại đế. Nhưng như vậy, ở hai cỗ sức mạnh cấm kỵ trong gió lốc, người cường giả này giống như gần đất xa trời bình thường, không ngừng phiêu diêu. Dược Viêm không khỏi sinh lòng cảm giác, âm thanh run rẩy nói, tiền bối, chẳng biết có được không ra tay mau cứu đứa bé này. Thanh âm rơi xuống, cái đó áo bào cho đại đế bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như đồng nhất nguyệt, rạng rỡ phảng phất sao trời, trực tiếp xuyên thủng hai cỗ sức mạnh cấm kỵ sương mù. Đạo vận, đế uy. Áo bào cho đại đế trên người trực tiếp bộc phát ra vô thượng lực, loại lực lượng kia vượt qua Dược Viêm nhận biết. Thấy vậy một màn, Dược Viêm khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này áo bào cho đại đế thực lực vậy mà khủng bố như vậy, chỉ là một đạo ánh mắt, liền sẽ toạc cái này hoang cổ cấm khu thế. Thực lực thậm chí ở Dược gia trí cường lão tổ trên. Lúc này, áo bào cho đại đế tầm mắt nhìn về phía Dược Viêm trong ngực trẻ sơ sinh. Này ánh mắt hơi co rụt lại. Áo bào cho đại đế hỏi, hắn tên gọi là gì? Dược Viêm cung kính nói, Diệp Trần. Áo bào cho đại đế yên lặng một cái chớp mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng du trường. Ta đánh hơi được một tia nhân quả mùi vị. Dược Viêm hơi sững sờ, tiền bối, đây là ý gì? Áo bào cho đại đế thanh âm lơ lửng không cố định, hôm nay nhân, ngày khác quả. Trên người của ta tiêm nhiễm vị dị cùng bất tường. Hy vọng. Lời kế tiếp, Dược Viêm căn bản không có nghe được. Hắn mở mịt. Nhân quả lực. Có ý gì? Trong mấy mắt, Dược Viêm chỉ thấy áo bào cho đại đế phất tay áo bung lên, một đạo thông thiên lực lượng phảng phất xuyên biệt của kim, trực tiếp nghịch chuyển vùng thế giới này, đạo cùng thế đem Dược Viêm cùng Diệp Trần đẩy ra hoang cổ cấm khu. Bất quá là mấy hơi thở, Dược Viêm đã đứng ở hoang cổ cấm khu ranh giới. Hắn lâm vào sâu sắc khiếp sợ. Cái này áo bào cho đại đế đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Cổ Chi đại đế? Cổ Chi đại đế tu vi thông thiên, tuyệt không phải kỷ nguyên này đế cảnh có thể so sánh. Căn cứ thượng cổ điển tịch đi lại, có chút thượng cổ đại đế, tuổi già bất tưởng, tiêm nhiễm quỷ dị lực. Nhưng lúc này, Dược Viêm mặc dù cảm xúc mênh mông, căn bản không có thời gian cân nhắc những thứ này. Thân hồn của hắn còn dư lại một tia lực lượng. Cuối cùng, hắn đem Diệp Trần giao cho Diệp Trần phụ thân, cũng chính là Diệp gia tộc trưởng. Hình ảnh đến chỗ này, lần nữa chung kết. Diệp Trần trực tiếp đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trong đầu của hắn nhấc lên một đạo báo tác. Đại đế, đây chính là đại đế sao? Vậy mà như thế khủng bố. Còn có cái kia trong truyền thuyết hoang cổ cấm khu, còn có cái đó tu vi thông thiên áo bảo cho đại đế. Đây hết thảy, quá mức rung động. Bất quá bây giờ mình đã bị sư phụ hấp thu trong cơ thể quỷ dị lực, có thể lần nữa tu luyện. Trong lòng của hắn dấy lên một đạo ngọn lửa. Tu luyện, không vào đế cảnh, trung vi sâu kiến. Hắn Diệp Trần có thể lần nữa quật khởi. Đột nhiên, Diệp Trần nghĩ đến sư phụ của hắn tiện tay lấy ra một cái đế binh liền có thể áp chế quỷ dị kia lực, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa sư phụ của hắn cùng hoang cổ cấm khu cái đó áo bào cho đại đế mạnh mẽ như nhau, thậm chí mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Trần khiếp sợ không gì sánh nổi xem Lục Huyền. Lục Huyền cười nhạt. Hắn tựa hồ từ Diệp Trần trong mắt thấy được một tia sùng bái ý vị. Ừm. Trong lòng tiểu tử này lại nghĩ tới cái gì? Lúc này, Diệp Trần nhìn kỹ Lục Huyền thân thể. Không đúng. So sánh cái đó áo bào cho đại đế, sư phụ của hắn trên người khí tức siêu phàm, có một cỗ huyền diệu ý, phản phất thiên thần lâm trận, không nhiễm trần thế. Không thấy được bất kỳ một tia quỷ dị cùng bất tường lực lượng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần trong lòng lần nữa nhớ tới sóng cả ngũ trời. Hắn có thể kết luận, sư phụ của hắn so với kia cái áo bào cho đại đế cường đại hơn. Sư phụ? Diệp Trần không khỏi âm thanh run rẩy, xem Lục Huyền, sùng bái đầu giảm xuống đất. Lục Huyền cười một tiếng, đi tới Diệp Trần bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Diệp Trần thân thể đang run rẩy. Lục Huyền cười nói, Diệp Trần, kỳ thực ngươi phải cảm tạ Dược Viêm tiền bối, là hắn đưa ngươi mang ra hoang cổ cấm khu, hơn nữa những năm này, kỳ thực đều là hắn đang giúp ngươi chống lại trong cơ thể quỷ dị lực. Diệp Trần lúng túng cười một tiếng. Chương 27, tẩy tinh phạt tủy. Chương 27, tẩy tinh phạt tủy. Diệp Trần lông hai đỏ. Qua loa. Diệp Trần lập tức xoay người, mặt ấy này hướng Dược Viêm cung kính một xá. Sắc mặt của hắn đỏ bừng. Thật xin lỗi. Hắn nói vô cùng lớn tiếng. Mới vừa rồi Dược Viêm tiền bối từ trước ngực hắn ngọc bội chui ra ngoài thời điểm, hắn không phân tốt xấu liền đem Dược Viêm mắng một trận. Bây giờ nghĩ lại, hoặc giả Dược Viêm cùng mẫu thân hắn là có quan hệ. Diệp Trần ôm quyền nói, là ta quá lỗ mãng. Dược Viêm nuốt dâu cười một tiếng, không để ý, chửi liền chửi. Những năm này ngươi gặp rêu cận cùng chửi rủa nhiều lắm, ngươi cũng cần phát tiết. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ lúc này, đã rất không dễ dàng. Nói, Dược Viêm trong mắt tràn đầy một cỗ vẻ tán thưởng. Hắn ở trong ngọc bội, thế nhưng là chứng kiến Diệp Trần cái này 16 năm qua trưởng thành. Ở tu vi rơi xuống cái này 7 năm, mặc dù Diệp Trần cứ là muốn buông tha cho, nhưng hắn chưa từng có làm như vậy. Nghĩ đến đây, Dược Viêm ngữ trọng tâm trường nói, Diệp Trần, kỳ thực cái này 7 năm, chính là ta hấp thu linh lực của ngươi, mới miễn cưỡng giúp ngươi chống lại quỷ dị lực. Đáng tiếc 7 năm trước, lực lượng của ta liền đã tiêu hao hết, cho nên ta chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại. Xin lỗi. Bất quá cũng chính bởi vì ngươi không hề từ bỏ tu luyện, cho nên ngươi mới còn sống. Ngươi có nghĩ tới hay không, cái này 7 năm ngươi trỗi trải qua chuyện, để ngươi tâm cảnh cũng đã trưởng thành rất nhiều. Thanh âm rơi xuống. Diệp Trần hơi sững sờ. Dược Viêm tiền bối nói đúng. Thất chi đông ung, thu chi tan du. Cái này 16 năm, hắn từng đặt chân đỉnh núi, đã từng rơi xuống thung lũng. Hai người này cũng làm cho hắn thụ ích rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Trần hướng Dược Viêm cung kính một xá, đa tạ Dược Viêm tiền bối. Những năm này, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giúp ngươi lần nữa ngưng tụ thân thể. Dược Viêm cười nhạt, không sao. Ta bây giờ bất quá là một luồng tàn hồn mà thôi. Thấy được ngươi khôi phục, ta chấp niệm cũng tiêu tán. Mẫu thân ngươi Dược Lưu Ly giao cho ta nhiệm vụ, cũng rốt cuộc hoàn thành. Diệp Trần nói thầm Dược Lưu Ly ba chữ, lẩm bẩm nói, đây chính là mẫu thân ta tên sao? Dược Viêm gật gật đầu, mẫu thân của ngươi chính là ta Nam Hoang Dược gia thần nữ, thiên phú của nàng tiên, phong hoa tuyệt đại, là ta Dược gia vạn năm không gặp thiên tài. Diệp Trần bị khiếp sợ. Bây giờ biết mẫu thân hắn chuyện, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia khát vọng. Khát vọng thấy mẹ của hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Trần nhìn về phía Dược Viêm, hắn ý thức được Dược Viêm tiền bối phải cùng mẫu thân hắn quan hệ rất sâu. Dược Viêm tiền bối, ta nên như thế nào gọi ngài? Dược Viêm cười một tiếng, ta coi như là mẫu thân ngươi mạch này lão tổ một trong, ngươi liền gọi ta Dược lão đi. Dược lão? Diệp Trần yên lặng gật đầu. Lục Huyền nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi nâng lên. Lúc này, Dược Viêm đưa mắt nhìn sang Lục Huyền, vẻ mặt có chút kiêng kỵ cùng hiếu kỳ. Hắn thử dò xét một phen Lục Huyền, thế nhưng là hắn căn bản nhìn không thấu. Hiển nhiên Lục Huyền thực lực là xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Diệp Trần đã bái sư. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà có thể hút đi trong truyền thuyết quỷ dị lực, có thể nói người tiên. Chưa từng nghe qua có người có thể hấp thu quỷ dị lực. Chẳng lẽ thanh niên mặc áo trắng này so trước đó hắn ở hoang cổ cấm khu gặp phải cái đó áo bào cho đại đế mạnh hơn? Nghĩ đến đây, Dược Viêm cười xem Diệp Trần, "Diệp Trần, giới thiệu một chút sư phụ của ngươi." Nghe vậy, Diệp Trần sửng sốt. Hắn rất lung túng. Hắn phát hiện đến bây giờ, hắn còn không biết sư phụ của hắn kêu cái gì, chỉ biết là Đại Đạo Tông Thanh Huyền Phong phong chủ. Vân vân. Thanh Huyền Phong, có vẻ giống như có chút quen thuộc, phụ thân hắn đã từng đề cập tới. Nhưng cụ thể là thời giờ gì quá lâu không nghĩ ra. Diệp Trần trên mặt lúng túng, cung kính hướng Lục Huyền một xá, sau đó gãi đầu một cái, "Sư phụ, ta còn không có hỏi qua tên của ngươi." Dược Viêm nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. "Cái này?" Lục Huyền cười nhạt, "Ta tên Lục Huyền." "Lục Huyền?" "Ông." Diệp Trần trong đầu xẹt qua một đạo chớp nhoáng. Hắn nhớ tới, không trách mới vừa rồi nghĩ đến Thanh Huyền Phong thời điểm, hắn cảm giác nơi nào nghe qua. Thanh Huyền Phong, Lục Huyền, Đại Đạo Tông, cái này ba cái chữ mấu chốt trực tiếp để cho hắn nhớ tới Diệp gia thánh nhân đối Đông Đảo Thiên Tài Quyên Gian. Nếu như có một ngày đi hướng Đại Đạo Tông, dù sao cũng không thể bái nhập Thanh Huyền Phong Lục Huyền môn hạ. Nếu như lệ Lục Huyền vi sư, ngươi cả đời liền phế. Lục Huyền là cái phế vật. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần sắc mặt đỏ lên. Lục Huyền xem thấu Diệp Trần tâm tư, "Đồ nhi, ngươi muốn hỏi cái gì?" Diệp Trần sờ lỗ mũi một cái, hắn thực tại không nhịn được nghĩ hỏi, "Sư phụ, ngươi cùng lời đồn bên ngoài cái đó Lục Huyền không phải cùng một người đi?" Lục Huyền cười nhạt, "Chính là ta." Diệp Trần, hắn bị choáng váng. Sư phụ của hắn cường đại như vậy, tại sao có thể là cái phế vật? Tin đồn có sai lầm. Dược Viêm thấy được Diệp Trần nét mặt, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Trần đem một ít có liên quan Lục Huyền truyền ngôn nói cho Dược Viêm. Dược Viêm khẽ cau mày, không ngừng lắc đầu, sư phụ của ngươi ngay cả ta cũng không có nhìn thấu, càng là nắm giữ hấp thu quỷ dị lực phương pháp. Hắn tại trước mặt ta, chính là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Lục Huyền tiền bối, nhất định là cao tinh đại đế. Lục Huyền cười nhạt, không gật không lắc. Thấy vậy, Diệp Trần cùng Dược Viêm càng thêm tin chắc. Đây chính là cường giả tuyệt thế sao? Đã sớm không quan tâm bên ngoài nghị luận, đứng ngoài cuộc. Đột nhiên, Dược Viêm trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ nói hoang cổ cấm khu? Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ chuyện, bởi vì ở hoang cổ cấm khu, cái đó áo bào cho đại đế trên thân tiêm nhiễm quỷ dị cũng không rõ lực. Hắn từng đề cập tới nhân quả lực, chẳng lẽ nghĩ tới những thứ này, Dược Viêm cũng không có nói ra tới, bởi vì thiên đạo nhân quả chính là trong cõi minh minh lực lượng. Hắn nếu bắt Trần, hoặc giả liền rách cái loại đó nhân quả. Hắn kinh hãi, rất nhanh, Dược Viêm đè xuống trong lòng ngờ vực, phải biết như thế dính đến đại đế, thậm chí cổ chi đại đế bí ẩn là hắn không thể thừa nhận, không thể nói, không thể sợ. Lúc này, Diệp Trần mở miệng hỏi thăm mẹ nàng chuyện. Dược Viêm nhàn nhạt lắc đầu, mẫu thân của ngươi Dược Lưu Ly chuyện, ta sau này sẽ nói cho ngươi. Bây giờ ngươi còn chưa có tư cách hiểu. Diệp Trần sửng sốt, Dược lão, có ý gì? Dược Viêm nhắm hai mắt lại, chờ ngươi bước vào huyền thánh cảnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Trần thân thể hơi chậm lại, không có tiếp tục hỏi thăm. Lục Huyền vỗ một cái Diệp Trần bả vai, bây giờ đừng nghĩ những thứ này. Chuyện của mẹ ngươi đối với ngươi mà nói quá mức xa vời, ngươi bây giờ muốn đối mặt chính là 7 ngày sau thế tử khiêu chiến cùng tử hôn. Diệp Trần từ trong hoàng hốt thức tỉnh, sư phụ, mời giúp ta giúp một tay. Dược Viêm gật gật đầu, sư phụ ngươi nói đúng, mấy ngày nay ngươi liền tăng thực lực lên đi. Đợi đến cuộc phong ba này đi qua, ta sẽ dạy ngươi thuật luyện đan. Thuật luyện đan? Diệp Trần có chút khiếp sợ. Phải biết ở Nam Hoàng, luyện đan sư địa vị cao cả. Cao cấp luyện đan sư nhận lấy tôn kính, này thậm chí có thể chi phối một cái thế lực lớn. Lục Huyền cười một tiếng. Quả nhiên. Dược Viêm rất thưởng thức xem Diệp Trần. Diệp Trần, trong cơ thể của ngươi chạy xuôi ta dược ra huyết dịch, ta dược ra chính là lấy thuật luyện đan trỗi dậy với Nam Hoàng. Đến lúc đó ngươi cho ta nhìn một chút, ngươi luyện đan tiên phú. Bất quá ta tin tưởng, ngươi luyện đan tiên phú sẽ rất mạnh. Nghe vậy, Diệp Trần lộ ra vẻ mong đợi ý như người ta thường nói, kỹ nhiều không ép thân. Bất quá bây giờ mà, đang ở sư phụ hướng dẫn hạ nhanh chóng trỗi dậy đi. Hưu. Dược Viêm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Diệp Trần trước ngực trong ngọc bội. Đang lúc này, hệ thống thanh âm chuyển tới. Đinh. Đồ đệ dưỡng thành phân phát nhiệm vụ. Trong vòng 7 ngày, để cho nhị đồ đệ Diệp Trần bước vào huyền hoàn cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng sẽ căn cứ độ hoàn thành phát ra. Lục Huyền hơi sững sờ. Dưỡng thành nhiệm vụ dù trễ nhưng đến. Không sai. Lục Huyền nhìn về phía Diệp Trần, được rồi, bây giờ không nên nghĩ chuyện khác. Thời gian còn lại, ta sẽ giúp ngươi bước vào huyền hoàn cảnh. Diệp Trần có chút kích động, từ trong nạp giới lấy ra một cái truyền âm ngọc giản. Hắn nói cho phụ thân, còn lại khoảng thời gian này, đừng tới tìm hắn. Hắn đã bày ra phong ân cấm chế, muốn khổ tu. Làm xong những thứ này, Diệp Trần tập trung ý chí, nhìn về phía Lục Huyền, sư phụ, ta nên làm như thế nào? Lục Huyền gật gật đầu, con ngón đúng ra, một đạo thần hoa tràn vào Diệp Trần thân thể, trong cơ thể hắn tuần hoàn một chu thiên. Hắn phát hiện Diệp Trần trong cơ thể vấn đề, dài đến 7 năm không có tu luyện, Diệp Trần trong cơ thể thế giới không có trải qua linh lực lễ rửa tội cùng đánh bảo, đã có chút ngưng trệ, liền như là bế tắc dòng sông bình thường, khắp nơi đều là chất đống bùn đen cùng tạp chất. Lục Huyền kiểm tra một hồi Diệp Trần giao diện điều khiển, nhị đô đệ, Diệp Trần, tư chất, đại đế phong thái, đan đạo ngày cấp thiên phú, công pháp, địa cấp lục cử băng, cái khác, trong cơ thể kinh mạch tắc nghẽn ngưng trệ, đề nghị dùng ngày cấp tẩy tùy đan. Thấy vậy, Lục Huyền lẩm bẩm nói, nếu như cho thêm Diệp Trần một cái đế cấp công pháp, liền hoàn mỹ. Hệ thống nói, sau này sẽ có. Lục Huyền gật gật đầu, nói với Diệp Trần, trước ăn vào tẩy tùy đan, ta hộ pháp cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Trần ngồi xếp bằng, điều tức hơi thở của mình, ở trên người lấy ra một đống linh thạch trung phẩm, lấy ra viên kia thiên đạo tẩy tùy đan. Xem đan dược bên trên chín đạo đan vượng, Diệp Trần có chút hoảng hốt. Đây chính là ngày cấp cửu phẩm tẩy tùy đan a, hắn sẽ phải uống. Diệp Trần tay khẽ run, trực tiếp đem tẩy tùy đan nuốt vào. Vâng. Diệp Trần trong cơ thể thế giới phảng phất một đạo sấm sét nổ vang, tẩy tùy đan lực lượng như cùng một đạo thiểm điện ở Diệp Trần trong cơ thể xuyên qua, huyền diệu siêu thoát khí cơ từ trên người của hắn không ngừng chạy ngược lại ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần trên thân lóe ra lưu quang. Huyền diệu tối tâm đạo văn Diệp Trần trong cơ thể thế giới không ngừng đan xen, ở trong huyết dịch chỉ nổi, ở trong xương tủy chảy xuôi, ở trong kinh mạch quan thông. Tẩy tinh phạt tủy. Đây là một loại siêu thoát lực lượng, có thể nói là đến gần vô hạn thiên địa lý lẽ. Diệp Trần hô hấp trở nên dồn dập, hắn cảm thấy mình ngộ tính tựa hồ đang gia tăng, hắn phảng phất có thể thấy được tiên địa đại đạo của mình. Huyền diệu chí lý ở trên người hắn chiếu rọi, có một cô vô cùng kinh khủng bảo trì trạng thái ở tranh nhau phát sáng. Rất nhanh, Diệp Trần thân thể bị làm ướt, mồ hôi không ngừng rỉ ra. Là màu đen. Từ từ, trừ màu đen mồ hôi, còn có đại lượng màu đen tạp chất. Chương 28, Diệp gia sau lưng núi rựa. Chương 28, Diệp gia sau lưng núi rựa. Diệp Trần phảng phất toàn thân sức bên trên một tầng màu đen bùn đất, xem ra có chút quỷ dị. Lục Huyền tình cờ ra tay, vì Diệp Trần đè xuống khí thế trên người. Phải biết đây chính là ngày cấp tẩy tùy đan, nếu không phải Lục Huyền trong tay nắm trong tay hệ thống giao cho sự thao khống của hắn phương pháp, Diệp Trần dùng cái này thiên giai tẩy tùy đan, sợ rằng trực tiếp bạo thể mà chết. Dù sao hắn chẳng qua là một cái luyện khí cảnh, nơi nào có tư cách chịu được loại này lực lượng kinh khủng. Mà lúc này, trong ngọc bội, Dược Viêm cảm ứng đây hết thảy, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ngày cấp cửu phẩm đan dược a, ẩn chứa trong đó lực lượng khủng bố tuyệt luân. nhưng Diệp Trần sư phụ vậy mà như thế không chút phí sức thao túng. Trong lúc nhất thời, Dược Viêm đối với Lục Huyền kính sợ lần nữa đề cao rất nhiều. Diệp Trần lệ Lục Huyền vi sư, đây là hắn phúc phận a. Hắn kiếp sợ, Đại Đạo Tông vậy mà cất giấu như vậy một cái vô thượng tồn tại. Cùng lúc đó, Diệp Trần đã tiến vào một loại vô cùng trạng thái kỳ dị. Cái này Tẩy Tủy Đan là ngày cấp cửu phẩm, trừ Tẩy Tinh Phạt Tủy ra, còn ẩn chứa đạo cùng vận. Mặc dù Diệp Trần chưa bao giờ biết qua như thế nguyên cơ, nhưng là cái loại đó đạo cùng vận cũng là chủ động vì Diệp Trần trong cơ thể khắc xuống đạo văn cùng là ấn. Diệp Trần khi thì thức tỉnh, khi thì lâm vào mờ mịt. Ngày cấp đan dược lực lượng vượt rất xa hắn có thể chịu đựng phạm chủ, hắn chỉ có thể bị động tiếp thu. Luyện khí cảnh 3 tầng, luyện khí cảnh tầng 7, huyền sĩ cảnh tiền kỳ, huyền linh cảnh. Chỉ là hấp thu Tẩy Tủy Đan lực lượng, Diệp Trần tu vi liền trực tiếp tăng lên tới huyền linh cảnh. Đinh, ký chủ nhị đồ đệ tu vi đang tăng lên. Bắt đầu đồng thời, hệ thống thanh âm vang lên. Lục Huyền cười nhạt, cảm thụ tu vi nền tảng ở trong cơ thể mình cọ rửa khoái cảm. Cảm giác quen thuộc, sảng khoái. Phải biết lúc này, cơ phủ giao cũng ở đây không ngừng phản hồi tu vi. Đinh, ký chủ đại đồ đệ tu vi đang tăng lên. Bắt đầu đồng thời, Lục Huyền tu vi tăng trưởng tốc độ tăng lên rất nhiều. Không sai, không sai. Lục Huyền khỏe miệng hơi nâng lên. Hắn gieo hạt giống, bây giờ thu hoạch đã bắt đầu. Không lâu lắm, Diệp Trần chậm rãi mở ra mở mắt. Hắn khiếp sợ phát hiện, thân thể của mình đã phát sinh kỳ biến. Hắn xương cốt vô cùng trong suốt dịch đấu, tản ra thánh giai chói lọi, đan điền của hắn phảng phất một mảnh tinh không, như cùng một phương đại vực, trong cơ thể hắn thế giới sạch không tì vết, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng trở nên vô cùng trong suốt. Đây là Tẩy Tủy Đan dược lực gây nên. Trừ cái đó ra, hắn cảm thấy mình thiên linh cái vô cùng tấu lượng. Phảng phất thiên nhân giao cảm, tùy thời có thể hiểu được bất kỳ công pháp nào huyền diệu. Lục Huyền nhàn nhạt nói, đừng vội đứng lên, lại tiêu hóa một cái đan dược lực lượng. Nghe vậy, Diệp Trần một bên vận chuyển linh quyết, vừa cảm thụ Tẩy Tủy Đan dư lực trong cơ thể hắn lưu chuyển. Nội tâm trong vắt, đạo tâm tươi sáng. Diệp Trần phảng phất đặt mình vào một đạo trong suốt sông ngòi trong, quanh thân không ngừng bị nước thánh lễ rửa tội, hắn đi về phía không linh cảnh. Lại qua nửa ngày, Diệp Trần trên người trói lọi phai nhạt xuống, cũng không phải là biến mất, mà là khó hiểu xuống dưới. Đến đây, Diệp Trần đã sáng sủa hẳn lên. Lục Huyền gật gật đầu. Đến lúc này, hết thảy đều chuẩn bị xong, Diệp Trần có thể tu luyện. Diệp Trần mười phần cảm kích nhìn Lục Huyền, đa tạ sư phụ. Lục Huyền gật gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Trần tốc độ tu luyện có thể hay không vượt qua cơ phủ giao. Lúc này, Diệp Trần trong ngực truyền âm ngọc giản không ngừng chấn động. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, rót vào linh lực, nghe được phụ thân truyền âm. Thanh âm có chút rồn rập. "Trần Nhi, ta cho ngươi truyền âm rất nhiều lần, ngươi cũng không có trả lời." Nghe vậy, Diệp Trần có chút ngượng ngùng nói, "Phụ thân, ta mới vừa ở đang tu luyện." Tộc trưởng nhỏ không thể thấy thở dài một cái, không biết nói cái gì cho phải. "Trần Nhi, ta đi tới phòng của ngươi mấy lần, phát hiện ngươi bày ra phong ấn cấm chế, ta liền không có quấy rầy ngươi." Diệp Trần nghe được tộc trưởng giọng điệu, biết phụ thân có chút bận tâm hắn, liền nói, "Phụ thân, không cần lo lắng cho ta, ta không có sao." Tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, "Trần Nhi, nếu như có chuyện, nhất định phải nói cho ta biết." Diệp Trần nói, "Yên tâm phụ thân, ta sẽ không làm loạn." Tộc trưởng nói, "À, đúng, mấy ngày nay ta có thể cần phải đi tổ địa một chuyến, lao tổ triệu hắn nói là có chuyện cực kỳ trọng yếu." Diệp Trần cau mày nói, "Chuyện cực kỳ trọng yếu?" Tộc trưởng giọng điệu trở nên 10 phần nghiêm trọng, thậm chí ngay cả thanh âm cũng giảm thấp xuống rất nhiều, "Quan hệ này đến ta Diệp gia một cái bí ẩn, ta Diệp gia sở dĩ tồn tại là bởi vì một cường giả. Ta Diệp gia là hiệu trùng với cường giả kia." Diệp Trần có chút khiếp sợ. Hắn thế nào chưa từng nghe qua chuyện này? Tộc trưởng bí âm thanh nói, "Bất quá, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Bây giờ chúng ta Diệp gia cao tầng đều ở đây vì cái này cường giả giáng lâm làm chuẩn bị. Bất quá Diệp Lương Thần cùng ngươi thế tử khiêu chiến sẽ còn tiếp tục. Thậm chí Nam Cung Bạch Tuyết từ hôn, chúng ta Diệp gia cũng không có đẩy xuống. Bất quá cường giả kia lúc nào giáng lâm, lão tổ vẫn còn ở cầu thông." Diệp Trần sửng sốt, "Cường giả kia là ai?" Tộc trưởng cười nhạt nói, "Trần Nhi, ngươi trước không cần lo lắng những thứ này. Nói không chừng cường giả kia giáng lâm sau sẽ có cơ duyên của ngươi." Diệp Trần khẽ miệng hơi nâng lên, rất muốn nói cho phụ thân mình đã bái sư, nhưng là hắn nhịn được. Đợi đến gia tộc đại hội thời điểm, hắn muốn nhất mình kinh nhân. Tộc trưởng nói, "Được rồi, ta đi trước tổ điện." Diệp Trần nói, "Tốt." Hắn thu hồi truyền âm ngọc giản, đem chuyện này nói cho Lục Huyền. Lục Huyền khẽ cau mày, có cường giả muốn giáng lâm, có thể để cho Diệp gia chuẩn đế lao tổ như vậy kinh động, nói vậy nhất định là cái đế cảnh. Bất quá Lục Huyền không hề hoảng, trong tay hắn còn có một cái một sao đại đế thẻ thể nghiệm. Lúc này, Diệp Trần rất tự tin nói, "Sư phụ, cho dù cường giả kia đến rồi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngài." Lục Huyền nhàn nhạt gật đầu. Diệp Trần nói, "Sư phụ, ta tiếp tục tu luyện đi." Lục Huyền lấy ra mấy bình đan dược, "Những đan dược này, ngươi có thể ăn vào." Diệp Trần nhận lấy đan dược, kiểm tra một phen, có chút khiếp sợ. Vậy mà đều là địa cấp đan dược, phẩm cấp quá cao. Những đan dược này đều là tăng cao tu vi nền tảng. Gia tộc đại hội thời điểm, Diệp Lương Thần sát suất lớn sẽ bước vào huyền hoàn cảnh, cho nên hắn cũng phải bước vào huyền hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Trần nuốt vào mấy cái đan dược, bắt đầu vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu trước mặt linh thạch trung phẩm. Rất nhanh, hệ thống thanh âm chuyển tới. Đinh, đang cùng với bước nhị đồ đệ Diệp Trần tu vi. Đinh, đang cùng với bước đại đồ đệ cơ phủ giao tu vi. Đinh, đang cùng với bước đại đồ đệ cơ phủ giao cảm ngộ. Bàng bạc linh năng tràn vào Lục Huyền thân thể, không ngừng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. Tê dại. Lục Huyền nhìn về phía Diệp Trần, rất là yêu thích. Diệp Trần tốc độ tu luyện không thua cơ phù giao. Nếu là sau lại hợp với đế cấp công pháp, vậy đơn giản muốn mỹ tiên. Bây giờ hai cái đồ đệ, hắn tu vi tốc độ tăng lên đã nhanh như vậy. Sau này, nếu là ba cái đồ đệ, bốn cái đồ đệ. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích thích. Một bên, Diệp Trần đang khổ tu, Lục Huyền trực tiếp nằm song xoài Diệp Trần trên giường, nghỉ ngơi. Cũng không có một tia cảm giác tội lỗi. Đinh, đinh. Tuyệt vời thanh âm không ngừng vang lên. Diệp gia, tổ địa. Chỉ thấy từng cái một thương cổ trụ lớn phóng lên cao, trên đó khắc rõ khí thế ngất trời thường lòng, những thứ này trụ lớn tạo thành một cái che trời đại trận, khủng bố linh khí hướng trụ lớn nơi ở hội tụ. Nơi này tràn đầy quỷ dị đạo văn, chuẩn đế chi uy hướng bốn phía chậm rãi chút xuống. Tổ địa mênh mang đã bị Diệp gia lão tổ lấy tạo hóa tay cải tạo qua, nơi này bày biện ra một đạo đạo khôi hoàng khí vận, lộ ra mười phần thần thánh. Một ngày này, Diệp gia tộc trưởng, đại trưởng lão chờ trọng yếu trưởng lão đều bị triệu hoán ở đây. Ầm 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 ầm. Diệp gia tộc địa chỗ sâu, mấy đạo khủng bố bóng dáng chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Đều là Diệp gia lão tổ. Từ Tam đại chuẩn đế lão tổ dẫn dắt, sau lưng của bọn họ đều là bán đế lão tổ cùng một ít thánh vương lão tổ. Đây chính là Diệp gia đỉnh cấp nền tảng. Vào giờ khắc này, vậy mà toàn bộ lựa chọn xuất thế. Tộc trưởng đám người nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng mười phần khiếp sợ. Diệp gia chuẩn đế lão tổ cùng bán đế lão tổ cũng xuất thế. Trên người của bọn họ mặc dù cố ý làm nào đó áp chế, nhưng vẫn là trong lúc lơ đãng tiết lộ ra chuẩn đế chi uy. Tộc trưởng đám người đối mặt Tam đại chuẩn đế lão tổ, giống như đưa thân vào trong gió lốc, thân thể run không ngừng. Cái khác bán đế lão tổ cùng Thánh Vương lão tổ yên lặng đi theo Tam đại chuẩn đế lão tổ sau lưng, ánh mắt cung kính. Tam đại lão tổ ánh mắt đảo qua ngày xưa đục ngầu, bọn họ hướng tộc trưởng đám người nhìn, hai trong mắt giống như hai đợt cự nhật đang thiêu đốt, để cho tộc trưởng đám người thần hồn cũng phải có chút đau nhói. Tộc trưởng đám người khiếp sợ. Phải biết bọn họ lúc trước cũng là gặp qua Tam đại chuẩn đế lão tổ. Khi đó, Tam đại lão tổ như đồng hành tạm mục, khí tức mục nát, giống như nến tàn phiêu diêu. Nhưng hôm nay, hoàn toàn bất động. Thậm chí liền trên người bọn họ khí thế cũng trở nên giống như cây khô gặp mùa xuân bình thường, lần nữa trỗi dậy. Tộc trưởng đám người khiếp sợ nhìn về phía Tam đại chuẩn đế lão tổ, lập tức quỳ lạy lên. Bịch, bịch. Tộc trưởng đám người giống như thủy triều quỳ xuống. Chúc mừng lão tổ công pháp thành công, thật đáng mừng. Chúc mừng lão tổ công pháp thành công, thật đáng mừng. Tam đại lão tổ cười nhạt, cũng không phải là công pháp thành công, mà là ta Diệp gia chỗ lệ chân long muốn quý vị. Nghe vậy, tộc trưởng cùng đại trưởng lão đám người đều là liếc nhau một cái. Nói chính là Diệp gia trên cường giả kia, đã từng lão tổ đề cập tới, một khi cường giả kia trở về, Diệp gia nhất định lập được thiên đạo lợi thể, phục làm chủ. Cái này cho chính là 3.0005. Tam đại lão tổ phất tay áo vung lên, một đạo thông thiên lực trong nháy mắt cuốn tất cả lên, đem một phương này tiểu thiên địa phong cấm lên. Trong nháy mắt, đỉnh đầu hư không ngưng trệ, lóe ra dạng rỡ thần hoa, tổ địa đã ngăn cách với bên ngoài. Làm xong những thứ này, lão tổ vẫn chưa yên tâm, bọn họ giơ tay lên giữa vẩy xuống mấy đạo thần hoa. Chíu chíu chíu. Trực tiếp cấp tại chỗ tộc trưởng đám người trong cơ thể cũng bày ra cấm chế. Thấy vậy, tộc trưởng đám người sắc mặt kỳ biến. Lúc này, Tam đại lão tổ ánh mắt hướng đám người tuần tra, chư vị Diệp gia người đợi sau đó ta muốn nói dính líu Diệp gia bí ẩn. Trước bọn ta hoặc giả ở năm ba câu trong nói tới qua Diệp gia bối cảnh, nhưng không hề tường tận, cũng chưa nói ra ta Diệp gia chân chính núi dựa. Mọi người đều là cả kinh. Diệp gia lão tổ sắc mặt nghiêm túc, trên người đế uy hạo đãng, tiếp tục nói: "Ta Diệp gia sau lưng có một tôn chân chính đại đế, tên của nàng gọi là Phù Giao nữ đế. Thế lực của nàng gọi là Phù Giao hoàng triều." Chương 29, cơ phủ giao dưới quyền, thanh thành Diệp gia. Chương 29, cơ phủ giao dưới quyền, thanh thành Diệp gia. Phù Giao hoàng triều. Nghe được tin tức này, tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn người lâm vào khiếp sợ. Bọn họ trước đối với lần này có chút nghe thấy, nhưng không nghĩ tới chỗ dựa của bọn họ lại là đã vẫn là Phù Giao hoàng triều. 3.0005 trước, ta Diệp gia là Phù Giao nữ đế dưới quyền một thế lực. Trận chiến cuối cùng, Phù Giao hoàng triều gặp gỡ Thiên La điện tập kích, hơn nữa nội bộ xuất hiện phản đồ, trận chiến ấy Phù Giao hoàng triều gần như là đổ. Nhưng nữ đế bệ hạ lấy sức một mình lực gánh Thiên La điện ba tôn đại đế, đem dưới quyền tinh nhuệ chia phần ba cổ, khiến cho chạy ra khỏi. Ta Diệp gia chính là trong đó một chi. Về sau, nữ đế bệ hạ lấy thượng cổ bí pháp tìm được một tia sinh cơ, bây giờ trở về trùng tu. 3.0005, ta Diệp gia bỏ mình mấy tôn chuẩn đế cùng nửa đế, rốt cuộc đợi đến nữ đế bệ hạ trở về. Ta ba người đã cùng nữ đế bệ hạ lấy được liên hệ, nàng sẽ tại ta gia tộc đại hội một ngày kia giáng lâm ta Diệp gia. Thanh âm rơi xuống, giống như tiếng sét đánh vang dội tổ địa. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Tộc trưởng trong đầu lóe lên một vệt sáng, cung kính nói: "Lão tổ, nếu như nữ đế bệ hạ giáng lâm, được không để cho nàng trợ giúp ra tay, trấn áp Trần Nhi trong cơ thể quỷ dị lực?" Nghe vậy, một cái áo bào cho lão tổ nhàn nhạt lắc đầu: "Không thể." Tộc trưởng hơi sững sờ: "Vì sao?" Áo bào cho ông lão thở dài nói: "Cũng không phải là ta không muốn thỉnh cầu nữ đế bệ hạ, mà là nữ đế bệ hạ bây giờ chủ tu, tu vi vẫn chưa tới thánh nhân, liền thánh nhân cũng không phải." Tộc trưởng hy vọng trong lòng lần nữa tan biến. Lúc này, một trưởng lão cao mày hỏi: "Lão tổ, nữ đế đã không phải là năm đó tôi cùng, nhưng có tư cách dẫn linh ta Diệp ra." Ha ha. Áo bào cho lão tổ cười nhạt, chậm rãi mở miệng: "Một, bọn ta mấy người đều lập được lời thề, nữ đế bệ hạ trở về, nếu có cho đòi tất trở về. Thứ hai, nữ đế bệ hạ thứ nhất thế lực hoàng triều Long vệ vẫn tồn tại như cũ, ta Diệp ra nếu là lựa chọn phản bội, Diệp ra chỉ có tiêu diệt điều này đường chết." Thanh âm rơi xuống, đông đảo Diệp ra trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể dựa theo lão tổ an bài tới. Trong sân, nghị luận ầm ĩ nếu là phù giao nữ đế có thể để cho chúng ta Diệp ra lần nữa trỗi dậy, cho dù trở thành nữ đế dưới quyền cũng không có cái gì mất mặt. Nhưng địch nhân của chúng ta đúng là Thiên La Điện. Cái này ngàn năm, Thiên La Điện càng ngày càng lớn mạnh, Nam Hoang nhiều diệt tông diệt tộc thảm án đều là Thiên La Điện gây nên, hết lần này đến lần khác không có người có thể chế tài. Ta Diệp ra bất quá một cái chuẩn đế cấp thế lực, không có cái gì lựa chọn nào khác. Một lát sau, Tam đại lão tổ phất tay áo vung lên, đè xuống đám người nghị luận. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ truyền cho các ngươi một ít phù giao hoàng triều vô thượng bí pháp. Các ngươi sức chiến đấu cũng sẽ lấy được tăng lên. Nói vậy nữ đế bệ hạ thấy được sẽ hết sức cao hứng. Diệp gia đông đảo thánh nhân đều có chút kích động. Vô thượng bí pháp. Lúc này, đại trưởng lão cao mày hỏi, lão tổ, mấy ngày nữa chính là gia tộc đại hội, Nam Cung gia hoặc giả cũng sẽ giáng lâm, đây có phải hay không xung đột? Áo bào cho ông lão cười nhạt, ngươi muốn hỏi thế tử khiêu chiến cùng kia tử hôn một chuyện. Ha ha, vậy cũng là tiểu đả tiểu náo. Thế tử vị vốn là thế hệ trẻ cạnh tranh, sẽ để cho bọn họ tranh đi đi. Về phần Nam Cung gia tử hôn, ta Diệp gia đến lúc đó sẽ lần nữa đầu nhập nữ đế dưới quyền, chỉ có Nam Cung gia quay lưng, không ảnh hưởng mấy. Nghe vậy, đám người hiểu. Bây giờ Diệp gia trọng yếu nhất chính là phù giao nữ đế giáng lâm. Về phần cái gì thế tử khiêu chiến, cái gì Nam Cung Bạch Tuyết tử hôn, chính là chuyện nhỏ. Lao tổ cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, Tam đại lao tổ ngồi xếp bằng, chìm nổi trên hư không, trên người lưu chuyển dạng rỡ chuẩn đế đạo văn, bọn họ chậm rãi mở miệng, nói ra phủ bụi ngàn năm, phù giao hoàng triều vô thượng bí pháp. Theo Tam đại lao tổ truyền đạo, giống như đại đạo phạm âm, vùng thế giới này giữa đạo cùng vận đan bảo, huyền diệu khí cơ ở trong sân không ngừng lưu động. Diệp gia nhiều thánh nhân bắt đầu dùng tâm linh nghe, đều là ngồi xếp bằng, vận chuyển linh quyết. Trong lúc nhất thời, Diệp gia tổ địa trong lập loè thần hoa đan vào không nghỉ, như cùng một phương tinh vực, như cùng một đạo trường hạ. Hắc viêm sân mạch, cơ phủ giao đã tu luyện hơn 10 ngày. Trong lầu cát, cơ phủ giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, có lồi có lõm vóc người trên hòa hợp hào quang sáng chói, trên thân thể nàng hiện ra quỷ bí đường vân, giống như băng cơ ngọc cốt, sạch không tì vết, phảng phất trích tiên lâm trần. Nàng từ từ mở mắt, nàng đã bước chân vào huyền tông cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Linh hỏa chi đạo, khoảng cách viên mãn cảnh chỉ thiếu chút nữa. Không chỉ có như vậy, nàng lợi dụng đại đạo kinh không ngừng gột sạch đạo cơ của mình, bây giờ đạo cơ của nàng đã trở nên vô cùng trong suốt, trên đó có thản nhiên nói văn hiện lên, từ từ hướng hoàn mỹ đạo đài phương hướng biến chuyển. Làm phiên sư phụ cho nàng đổi đại đạo kinh. Trước mắt của nàng không khỏi hiện lên Lục Huyền bộ dáng. Không biết sư phụ bây giờ như thế nào. Cơ phủ giao thì thào nói, sư phụ, chờ ta xử lý xong Diệp gia chuyện, lập tức trở về Thanh Huyền Phong. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy, thu liễm trên người mình khí tức, đi ra lầu cát. Bên ngoài, Vương Man cùng thanh niên đám người đã sớm đợi lệnh. Bọn họ mặt sắc mặt vui mừng, đã sớm biết cơ phủ giao tu vi tăng gọn, vừa cười vừa nói, chúc mừng bệ hạ tu vi khoảng cách năm đó tuột cùng gần hơn một bước. Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, hỏi, Hắc Viêm Sơn mạch nhưng có Huyền Tông cảnh cháy dư tú. Thanh niên lập tức từ trong ngực lấy ra một cái bản đồ ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Một lát sau, nàng vừa cười vừa nói, nữ đế bệ hạ, vừa đúng có một khối cháy dược thú lãnh địa, bất quá thủ lĩnh của bọn nó tu vi là Huyền Tôn cảnh. Cơ phủ giao gật gật đầu, Huyền Tôn cảnh mà thôi. Các ngươi chờ ta săn giết cháy dược thú trở về, chúng ta sẽ lên đường đi Thanh Thành Diệp gia. Vương Man cùng thanh niên cung kính nói, tuân lệnh. Bọn ta đã liên lạc qua Thanh Thành Diệp gia. Vừa đúng mấy ngày nữa là Diệp gia gia tộc đại hội, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút. Cơ phủ giao nhàn nhạt nói, có thể. Không lâu lắm, cơ phủ giao đạp không lên, dưới chân xuất hiện một đạo thần hồng, trực tiếp hướng cháy dược thú nơi ở bay đi. Nửa ngày sau, cơ phủ giao giáng lâm cháy dược thú lãnh địa. Nơi này, cháy dược thú số lượng đông đảo, trên người thiêu đốt vô cùng kinh khủng ngọn lửa, như cùng một vòng cự nhật. Mỗi một cái cháy dược thú thân hình đều vô cùng cực lớn, giống như một tòa núi nhỏ bình thường, so với hỏa huyền bí cảnh thứ nhất tầng chấn tắc lửa thú, hùng mạnh quá nhiều. Cơ phủ giao mặt lạnh nhạt thong dong, vừa đúng mượn một trận chiến này, bước vào linh hỏa chi đạo viên mãn đi. Trên người của nàng dũng động nhàn nhạt thần hoa, khủng bố tuyệt luân khí thế ầm ầm bùng nổ, trực tiếp mở giết. Giống như gió cuốn mây tan, giống như gió thu quét lá vàng, khủng bố công kích rơi xuống chỗ, đông đảo cháy dược thú không ngừng chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn làm miểu sát. Bất quá mấy trăm cái hô hấp, toàn bộ cháy dược thú bị tàn sát. Cơ phủ giao lòng có cảm giác, đứng ở linh hỏa trong gió lốc, trực tiếp vận chuyển phần thiên quyết bắt đầu lĩnh ngộ linh hỏa chi đạo. Trong lúc nhất thời, trên người nàng khí thế bắt đầu tăng vọt. Thanh Thành, Diệp gia. Diệp Trần vẫn còn ở tu luyện. 4 ngày thời gian đã qua. Bây giờ Diệp Trần đã nhất cử bước chân vào đại huyền vương cảnh trung kỳ. Đột phá huyền hoàng cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Lục Huyền xem Diệp Trần khổ tu dáng vẻ, rất là hài lòng. Thiên tài chính là thiên tài. Diệp Trần thiên phú tu luyện có thể so với cơ phù giao, đều là đại đế phong thái, tốc độ tu luyện 10 phần thiên. Bây giờ hai cái đồ đệ đều ở đây khổ tu, Lục Huyền trong cơ thể tu vi nền tảng tăng lên rất nhanh. Mấy ngày nay, Lục Huyền trực tiếp bước chân vào 3 tầng huyền tôn cảnh. Hắn ở Diệp Trần trên giường nằm chừng mấy ngày. Diệp Trần thời là khoanh chân ngồi dưới đất khổ tu, dường lao thỉnh thoảng chỉ điểm một phen, có lúc hỏi thăm một cái Lục Huyền ý kiến. Lục Huyền thường thường lấy ừm tốt đối chờ trả lời. Biểu hiện như thế rơi vào dược viêm trong mắt, càng là cảm thấy Lục Huyền vô cùng thần bí. Đột nhiên, hệ thống thanh âm chuyển tới. Đinh, ký chủ đại đồ đệ cơ phù giao đang cảm ngộ linh hỏa lực. Bắt đầu đồng thời, chương 30, phù giao hoàng triều vô thượng bí thuật. Chương 30, phù giao hoàng triều vô thượng bí thuật. Đinh, ký chủ đại đồ đệ cơ phù giao đang cảm ngộ linh hỏa lực. Bắt đầu đồng thời. Trong đáy mắt, một cỗ vô cùng bàng bạc linh hỏa cảm ngộ tràn vào Lục Huyền trong đầu. Lục Huyền chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh hỏa cảm ngộ. Phù giao đây là muốn bước vào linh hỏa chi đạo viên mãn sao? Lục Huyền kiểm tra một hồi hệ thống. Quả nhiên, cơ phù giao đã bước chân vào linh hỏa chi đạo viên mãn. Lục Huyền hơi sửng sở. Cơ phù giao linh hỏa thiên phú quả nhiên người tiên. Không hổ là đời trước lấy linh hỏa chi đạo chứng đế tồn tại. Tiếp theo, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh. Ký chủ đại đồ đệ tu vi đang tăng lên. Bắt đầu đồng thời, Lục Huyền lần nữa cảm ứng được một cỗ mãnh liệt linh năng đánh vào ở trong người kinh mạch. Cỗ này linh năng nên hướng gấp mấy lần. Cơ phù giao bảng bên trên, cảnh giới của nàng từ Huyền Tông cảnh hậu kỳ đại viên mãn, trực tiếp nhảy tới một tầng Huyền Tôn cảnh. Mà Lục Huyền trực tiếp bước chân vào 4 tầng Huyền Tôn cảnh. Cảm thụ trong cơ thể bàng bạc mãnh liệt linh năng, Lục Huyền có vẻ kích động. Mới không tới 2 tháng, hắn trực tiếp bước chân vào Huyền Tôn cảnh, mà hắn cái gì cũng không làm, chẳng qua là nằm ngửa. Loại cảm giác này đơn giản thoải mái không thể nói. Không lâu lắm, Diệp Trần từ từ mở mắt, hắn 10 phần ngạc nhiên xem Lục Huyền. "Sư phụ, ta bước vào Đại Huyền Vương cảnh trung kỳ." Hắn mặt khó có thể tin kiểm tra thân thể của mình, hết sức kích động. Lục Huyền cười nhạt, "Còn có 3 ngày thời gian, sau đó cũng không cần dùng đan dược và hấp thu linh hạch, ta giúp ngươi cắn nuốt dị hỏa hạt giống." Diệp Trần mặt khiếp sợ, "Cốt Lãnh Vũ hỏa hạt giống sao?" Đang lúc này, xoẹt. Diệp Trần trước ngực trong ngực bội, dược viêm trực tiếp chui ra. "Ha ha ha, cắn nuốt dị hỏa hạt giống sao? Đúng lúc là lão phu am hiểu lĩnh vực." Dược viêm không ngờ mà tới, hướng Lục Huyền nói lên, muốn trợ giúp Diệp Trần cắn nuốt cốt Lãnh Vũ hỏa. Lục Huyền cười nhạt nói, "Dược lão nếu tự tin như vậy, vậy thì ngươi đến đây đi." Diệp Trần lập tức từ trong nạp giới lấy ra cốt Lãnh Vũ hỏa. "Hô." Mặc dù cốt Lãnh Vũ hỏa trên hiện đầy phong ấn cấm chế, nhưng khi nó tái hiện ở trong phòng lúc, khí tức kinh khủng hay là hướng bốn phía tràn ngập ra. Lạnh băng giận người, Diệp Trần có thể cảm nhận được cái này gốc dị hỏa hạt giống trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thấy vậy, Dược Viêm có chút kích động. Hắn là một cái luyện đan sư, cả ngày cùng linh hỏa giao thiệp với, nhưng cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy được một bụi thiên địa dị hỏa. Có như thế cơ duyên, hắn đương nhiên phải hướng Lục Huyền nói lên, bản thân đến giúp Diệp Trần cắn nuốt. Dù sao đây chỉ là một dị hỏa hạt giống, mà không phải chân chính lớn lên thiên địa dị hỏa. Dược Viêm vẫn là tương đối có tự tin, có thể áp chế cái này gốc cốt Lãnh Vũ hỏa. Hắn giang tay tay phải, cốt Lãnh Vũ hỏa trong nháy mắt bay đến trước mặt của hắn. Dược Viêm bắt đầu tử tế quan sát bụi cây này dị hỏa hạt giống, hắn thì thào nói, "Diệp Trần, để cho lão phu chuẩn bị một chút. Cắn nuốt dị hỏa rất đơn giản, nhưng bụi cây này trong loại dị hỏa hàm chứa lực lượng kinh khủng, ta không thể để cho nó thương tổn tới ngươi căn cơ. Cấp ta một chút thời gian." "À, đúng, đến lúc đó, bụi cây này dị hỏa hạt giống một khi mở ra phong ấn, nhất định sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Ta sẽ giúp ngươi áp chế lại." Diệp Trần cung kính nói, "Đa tạ Dược lão." Dược Viêm gật gật đầu, trên người xông ra nhàn nhạt thần hoa, bắt đầu một chút xíu tan mất cốt Lãnh Vũ hỏa trên phong ấn lực. Hắn linh hỏa chi đạo là siêu phàm cảnh, áp chế bụi cây này linh hỏa không tính quá khó khăn. Viên mãn, đại viên mãn, siêu phàm. Mà lúc này, Diệp gia tổ địa trong, Tam đại lao tổ thân hình khoanh chân ngồi ở sâu trong hư không, chậm rãi truyền đạo. Bọn họ truyền lại hạ chính là phù giao hoàng triều vô thượng bí thuật. Đây cũng là bọn họ Diệp gia sừng sững không ngã căn bản. Đã từng, bọn họ bằng vào nữ đế ban thưởng cái này vô thượng bí thuật, trở thành phù giao hoàng triều tam đại giới quyền một trong. Theo Diệp gia tam đại lao tổ truyền đạo, cái này vô thượng bí thuật huyền cơ tôn trào, giống như có đại đạo ở chứng. Ở phía này giữa thiên địa ngưng ra lập loại thần hoa, hư không bị thần hoa chỗ tuyển nhiễm, phản phất ngân hà rũ xuống. Tam đại lao tổ đặt mình vào một phương trong tinh hà, xem ra vô cùng thâm thúy cao xa. Bọn họ mắt nhìn xuống Diệp gia tộc trưởng đám người. Những người này đều là Diệp gia lớn nhất thiên phú tu luyện, hơn nữa đã tiến nhập thánh cảnh người. Dựa theo tam đại lao tổ suy đoán, bọn họ chuyển xuống cái này vô thượng bí thuật, nhất định có không ít người có thể tìm hiểu một tia nguyên cơ. Nghĩ đến đây, tam đại lao tổ lặng lặng chờ đợi. Trong sân, tộc trưởng cùng trên người đại trưởng lão bảo quang chợt hiện, mơ hồ có chiến ý ngưng tụ mà ra. Sát phạt lực thông thiên lên, trực tiếp trên hư không ngưng ra một đạo đạo thiên địa dị tượng. Trên trời cao, sát phạt lực không ngừng hội tụ, diễn hóa ra khí thế ngút trời nhiều hình ảnh. Tộc trưởng tu luyện thành công, đỉnh đầu của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo thông thiên trường thương, thương ra như rồng, rồng du tứ hải, hải phí sân rách, nước đá xuyên vân. Khủng bố. Đại trưởng lão đi theo phía sau, đem lĩnh ngộ. Đỉnh đầu của hắn trực tiếp ngưng ra một đạo linh hỏa chi hải, thông thiên linh hỏa phảng phất một đạo lửa uyên, không ngừng sôi trào, ngất trời hơi nóng xông thẳng lên trời, hùng vĩ kinh người. Tiếp theo, lại có mấy cái thánh nhân trưởng lão tìm hiểu. Đỉnh đầu của bọn họ cũng đều là ngưng ra thiên địa dị tượng. Chỉ là bởi vì cái này tộc địa trong bị tam đại lao tổ liên thủ bày ra thông thiên phong ấn, cho nên thiên địa dị tượng này cũng không hiển hóa ở Diệp gia nơi. Diệp gia tộc địa chi ngoài, những người khác cũng không biết. Tam đại lao tổ gật gật đầu, không sai. Có thể tìm hiểu đến loại trình độ này, nói rõ thiên phú của các ngươi cũng không tệ. Đại trưởng lao có chút kinh dị mà hỏi, lão tổ, cái này vô thượng bí pháp, chẳng lẽ là kích thích chúng ta tự thân đạo ta đi chính là linh hỏa chi đạo, cho nên ta sức công phạt tăng lên gấp mấy lần, vậy mà có thể tại công kích thời điểm sinh ra thiên địa dị tượng. Áo bào cho ông lão gật gật đầu, đích thật là như vậy. Cái này vô thượng bí thuật có thể kích thích người tu luyện tiềm lực, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Thiên địa dị tượng chẳng qua là một, sau các ngươi sẽ thể nghiệm qua này nhiều hơn chỗ tốt. Nghe vậy, Diệp gia trưởng lão đều có chút kích động. Phù giao hoàng triều vô thượng bí thuật quả nhiên vô cùng huyền diệu. Đây chính là một cái đại đế cấp thế lực nền tảng a. Thấy cảnh này, Diệp gia tam đại lão tổ trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bởi vì ví dụ như tộc trưởng cùng đại trưởng lão đám người thiên phú kỳ thực cũng không tệ, đáng tiếc thời gian tu luyện chưa đủ ngàn năm, chỉ bước vào huyền thánh cảnh. Bất quá có cái này vô thượng bí thuật chống đỡ, bước vào Thánh Vương cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Quan trọng hơn chính là chiến lực của bọn họ đem tăng lên gấp mấy lần. Cùng giai trong, trừ phi gặp phải những yêu nghiệt kia, có thể nói vô địch. Lúc này, đại trưởng lão hỏi, lão tổ, ta có thể đem cái này vô thượng bí thuật chuyển cho con ta Lương Thần sao? Áo bào cho chuẩn đế gật gật đầu, dĩ nhiên là có thể. Bây giờ ta Diệp gia sắp trở về nữ đế dưới quyền, ta Diệp gia toàn thần tăng thực lực lên lửa xém lông mày. Tộc trưởng trong lòng khe khẽ thở dài, hắn cũng muốn đem cái này vô thượng bí thuật chuyển cho Diệp Trần. Đáng tiếc, bây giờ Diệp Trần vấn đề không ở chỗ sức chiến đấu, mà là trên người quỷ dị lực, hắn căn bản là không có cách tu luyện. Nghĩ đến đây, tộc trưởng quay đầu nhìn một chút đại trưởng lão. Nữ đế có lẽ có biện pháp, nếu là có thể hủy bỏ thế tử khiêu chiến liền tốt. Đại trưởng lão nhận ra được tộc trưởng ánh mắt, khám phá tộc trưởng suy nghĩ trong lòng, từ tốn nói: "Ta đường đường Diệp gia, bây giờ muốn trở về nữ đế dưới quyền, để cho một cái không thể tu luyện tuổi mục làm thế tử bao nhiêu phải không thích hợp. Ta hy vọng tộc trưởng lấy đại cục làm trọng. Bây giờ nữ đế thực lực còn chưa khôi phục, lại là 3000 năm nay lần đầu tiên giáng lâm ta Diệp gia. Ta hy vọng tộc trưởng đừng nói lên một ít quá đáng tình cầu, dù phải nữ đế bệ hạ là nhỏ, nhưng nếu là để cho nữ đế bệ hạ thực lực bị tổn thương, tộc trưởng sợ rằng đảm đương không nổi." Tộc trưởng sắc mặt trở nên lạnh như băng đứng lên. Năm đó tộc trưởng chi tranh, hắn cùng đại trưởng lão sinh ra khập khiễng, sau đó một mực không ngừng xung đột. Nhất là Diệp Trần tu vi rơi xuống những năm này, đại trưởng lão không ngừng nhằm vào hắn. Lần này, nữ đế giáng lâm, tộc trưởng trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Nếu như có thể để cho nữ đế ra tay giúp Diệp Trần trừ đi trong cơ thể quỷ dị lực, hắn có thể vì này buông tha cho tộc trưởng bị. Lúc này, áo bào cho chuẩn đế lao tổ nhìn về phía tộc trưởng, chậm rãi nói, "Trường Phong, lần này ngươi tạm thời chớ nhắc tới Trần Nhi trong cơ thể quỷ dị lực chuyện. Đợi đến sau này thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ hướng nữ đế bệ hạ xin phép." Tộc trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão một cái, chỉ có thể cung kính nói, "Tuân lệnh." Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, không nói gì. Lúc này, Tam đại lão tổ phất tay áo vung lên, mặt ngưng trọng nói, "Tính toán thời gian, nữ đế bệ hạ phải có 3-4 ngày giáng lâm ta Diệp gia. Mới vừa rồi ta cùng Long vệ vương Man thống lĩnh câu thông qua rồi, nữ đế bệ hạ không nhất định có thể ở gia tộc đại hội thời điểm giáng lâm. Sau đó, các ngươi đi chuẩn bị đi. Nhớ một chuyện, chuyện này, kín tiếng cử hành. Đến lúc đó chúng ta Diệp gia sẽ mở ra hộ tộc đại trận. Nữ đế giáng lâm, chuyện này sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ một tơ một hào. Chúng ta tạm thời ở nơi này tổ địa trong làm sơ bế quan, đợi đến nữ đế giáng lâm, bọn ta tự nhiên sẽ xuất hiện." Thanh âm rơi xuống, tộc trưởng cùng đại trưởng lão đám người lớn tiếng nói, "Tuân lệnh." Tam đại lão tổ phất tay áo vung lên, trực tiếp hủy bỏ tổ địa thiên địa phong cấm. Tộc trưởng đám người chậm rãi rời đi Diệp gia tổ địa. Đại trưởng lão hướng tộc trưởng đi tới, "Tộc trưởng, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Ở Diệp gia trỗi dậy trên đường, một ít phế vật lán nên bị hy sinh rơi. Thời gian 7 năm đi qua, ngươi vẫn còn ở đối một ít phế vật tâm tồn ảo tưởng sao?" Nghe vậy, tộc trưởng sắc mặt dữ tợn, sát ý ngút trời. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Tộc trưởng, thế tử đại hội, ta đem đưa ngươi một món lễ lớn." Nói, đại trưởng lão trực tiếp rời đi. Tâm tình của hắn thật tốt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được con của hắn Diệp Lương Thần. Lão tổ đem cái này phù giao hoàng triều vô thượng bí ẩn chuyển cho bọn họ, thật là quá kịp thời. Đợi đến phù giao nữ đế giáng lâm thời điểm, hắn thì có thể làm cho Diệp Lương Thần biểu diễn một phen. Diệp Lương Thần thiên phú mặc dù không sánh bằng năm đó tụt cùng Diệp Trần, nhưng cũng là Diệp gia ngày thứ nhì mới. Dĩ nhiên, bây giờ đã là ngày thứ nhất mới. Lần này, phù giao nữ đế giáng lâm, đối với Diệp Lương Thần mà nói là to như trời cơ hội. Đại trưởng lão thì thào nói, nếu như con ta Lương Thần cũng có thể sinh ra thiên địa dị tượng, tuyệt đối có thể kinh động nữ đế. Nói không chừng sẽ bị nữ đế bệ hạ thu làm đồ đệ. Ha ha ha. Về phần tộc trưởng mạch này, thế tử chi tranh ngày đó, chính là bọn họ ngày tận thế. Chỉ cần Diệp Lương Thần giết chết Diệp Trần, tộc trưởng nhất định sẽ ra tay, nhưng thời điểm hắn là được chém giết tộc trưởng. Tộc trưởng mạch này không có cần thiết tồn tại. Cách đó không xa, tộc trưởng xem đại trưởng lão có chút kích động dáng vẻ, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Gia tộc đại hội ngày đó, Diệp Trần sắp như thế nào đối mặt? Ai tôi cứu vớt Diệp Trần? Chương 31, ta muốn đẩy ngã phủ giao nữ đế. Chương 31, ta muốn đẩy ngã phủ giao nữ đế. Tộc trưởng trong lòng rất là nông nổi. Hắn cùng đại trưởng lão ân oán đã có từ lâu, hôm nay đã sớm không thể hóa giải. Đã từng tộc trưởng chi tranh cũng không kết thúc, bây giờ lại biến thành thế tử chi tranh. Diệp Trần bị thay bay vạ gió a. Nghĩ đến đây, tộc trưởng rất nhanh hướng Diệp Trần căn phòng đi tới. Hắn hơi kinh hãi. Diệp Trần trong căn phòng phong ấn cấm chế vẫn tồn tại như cũ. Hắn hướng Diệp Trần truyền âm, cũng không đáp lại. Bất quá hắn truyền âm trong nạp giới ngược lại có mấy cái Diệp Trần lưu âm. "Phụ thân, ở gia tộc đại hội trước, ta sẽ không đi ra khỏi phòng. Tin tưởng ta, đến lúc đó gia tộc đại hội, ta sẽ cho một mình ngươi lớn vô cùng ngạc nhiên." Nghe vậy, tộc trưởng khẽ cau mày, khẽ khẽ lắc đầu. Lời giống vậy, hắn nghe qua quá nhiều lần. Mấy năm trước gia tộc đại hội mở ra trước mấy ngày, Diệp Trần cũng là đem bản thân nhốt ở trong phòng, mong muốn sáng tạo kỳ tích. Nhưng cái loại đó quỷ dị lực là ngay cả chuẩn đế lao tổ đều không cách nào giải quyết, Diệp Trần làm sao có thể tự mình giải quyết? Bất quá, trong lòng của hắn hay là sinh ra một tia dòng nước ấm. "Trần Nhi, ngươi là hay lắm, ngươi là phụ thân kiêu ngạo. 7 năm, ngươi chưa từng có buông tha. Một điểm này, liền hỏi ai có thể làm được. Nói vậy mẫu thân của ngươi nếu như biết nhất định sẽ rất cao hứng." Nhưng, nghĩ như vậy, tộc trưởng rời đi Diệp Trần trụ sở. Bên kia, đại trưởng lão đã đi tới nhi tử Diệp Lương Thần trụ sở. "A, nhanh một chút, Lương Thần ca ca.
Ừm.
Từ bên ngoài phòng truyền ra một trận nữ tử tiếng thở gấp.
Khu khu cụ.
Đại trưởng lão trên mặt vừa kéo, nắm chặt quả đấm giả vờ ho khan. Hắn hiểu con của mình, thường ngày liền thích tầm hoa vấn liễu. Đại trưởng lão không hề cảm thấy đây là khuyết điểm, dù sao làm bây giờ Diệp gia ngày thứ nhất mới, cả ngày nguyện ý đầu hoài tống báo tuyệt mỹ nữ tử thực tại nhiều lắm. Con của hắn cũng trước giờ đều là đi thận, không để tâm. Cho nên, hắn cảm thấy cái này cũng không cản trở, ngược lại có trợ giúp tu luyện, buông lỏng tâm thần, lao giật kết hợp. Nếu như là thường ngày, hắn biết nhi tử tại ân ái làm chuyện, chỉ biết chủ động rời đi. Nhưng bây giờ không được. Hắn rất gấp. Nhất định phải nhanh để cho nhi tử Diệp Lương Thần tu luyện phù giao hoàng triều vô thượng bí thuật. Lưu cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải ngay lập tức đem cái này vô thượng bí thuật chuyển cho Diệp Lương Thần, để cho hắn có cảm giác hiểu, tốt nhất là sinh ra thiên địa dị tượng, như vậy cũng có cùng nữ đế khoe khoang tư bản. Thế nhưng là trong căn phòng tiếng thở gấp hay là thật lâu bên tai không dứt. Đại trưởng lão sắc mặt trở nên có một tia khó coi, trực tiếp bắt đầu gõ cửa. Phanh phanh phanh. Bên trong gian phòng, trong nháy mắt truyền ra một trận đoán trách thanh âm. "Phụ thân, là có chuyện gì không?" Diệp Lương Thần trùm lên một món áo bảo, chân không đi ra. Kéo kẹt. Cửa mở ra. Đại trưởng lão sắc mặt hết sức kích động, "Lương Thần để cho ta đi vào, ta tới nói cho một mình ngươi tin tức tốt. Cái này hoặc giả đúng là ngươi cả đời cơ duyên." Bên trong gian phòng, hai cái hồng tươi da tuyệt mỹ nữ tử co lại thành một đoàn, ôm chặt lấy, núp ở trên giường. Các nàng gió xuân chợt tiết, nắng gió mơn man, thấy được đại trưởng lão đi vào, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Đại trưởng lão khẽ cau mày, hướng hai nữ tử nhìn mấy lần, từ tốn nói, "Cũng đi ra ngoài đi." Rất nhanh, hai cái tuyệt mỹ nữ tử bậy bạ nắm lên quần áo, tùy ý che mềm mại thân thể, chạy ra ngoài. Đại trưởng lão đóng cửa lại, trực tiếp giơ tay lên ở trong phòng bày ra thánh giai phong ấn cấm chế. Trong ngay mắt, dạng dỡ linh văn hiện lên, đem căn phòng ngăn cách đứng lên. Diệp Lương Thần có chút khiếp sợ xem phụ thân. Xem ra phụ thân đột nhiên xông vào, đây thật là gặp phải đại sự gì. Đại trưởng lão ngay lập tức đem phù giao nữ đế sắp giáng lâm chuyện nói cho Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần sửng sốt. Cái gì? Ta Diệp gia lại là đã từng phù giao hoàng triều dưới quyền thế lực. Bây giờ nữ đế vậy mà trở về, mong muốn tiếp nhận chúng ta Diệp gia. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng cả ngũ trời. Đây chính là một tôn chân chính đại đế a. Đế cảnh. Lúc này, đại trưởng lão mặt ngưng trọng nói, lần này nữ đế bệ hạ giáng lâm, là ngươi rất tốt cơ hội biểu hiện. Ngươi bây giờ là Diệp gia thế hệ trẻ ngày thứ nhất mới. Nói không chừng ngươi biết lấy được nữ đế bệ hạ chỉ điểm, thậm chí thu ngươi làm đồ. Diệp Lương Thần hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện hai đám lửa. Nếu là có thể lệ nữ đế vi sư, hắn con đường phía trước không thể đo đếm. Diệp Lương Thần nói, "Phụ thân, ta biết chuyện này tầm quan trọng, chuyện này so thế tử vị thậm chí quan trọng hơn." Đại trưởng lão gật gật đầu, "Đúng là như vậy." Nói, đại trưởng lão hướng Diệp Lương Thần mi tâm một chút, "Ta chuyển cho ngươi phủ giao hoàng triều vô thượng bí thuật. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như ngươi có thể ngộ ra chút gì tốt hơn. Nếu như ngươi có thể dẫn động thiên địa dị tượng, nói vậy nhất định có thể lấy được nữ đế bệ hạ thưởng thức." Xoẹt. Một đạo thần hoa tràn vào Diệp Lương Thần trong đầu. Chính là Diệp gia lão tổ truyền đạo tin tức. Hải lượng tin tức như là bom nổ ở Diệp Lương Thần trong óc nổ tung. Hắn khiếp sợ ý thức được, cái này vô thượng bí thuật chỗ kinh khủng. Đại trưởng lão nói, "Con ta, ngươi cùng ta tu luyện đều là linh hỏa chi đạo. Ta đã ở tộc địa đưa tới thiên địa dị tượng, ta có thể đem ta cảm ngộ cho ngươi, làm một cái tham khảo. Hy vọng ngươi cũng có thể đưa tới thiên địa dị tượng." Diệp Lương Thần gật gật đầu, hết sức kích động. Đại trưởng lão tiếp tục nói, "Thế tử khiêu chiến thời điểm, ngươi trực tiếp đem Diệp Trần giết đi. Người này tâm cơ thâm trầm, thời gian 7 năm cười nhạo cùng châm chọc, nếu cũng không có để cho hắn buông tha cho, người này tuyệt không thể lưu." Diệp Lương Thần cười nhạo nói, "Một cái phế vật mà thôi." Đại trưởng lão sắc mặt nặng nề, lắc đầu một cái, "Không, không, không. Tình huống bây giờ đã thay đổi. Phải biết nữ đế bệ hạ sẽ đến, vạn nhất nữ đế bệ hạ có thể giải quyết quỷ dị lực biện pháp đâu." Nghe vậy, Diệp Lương Thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi. "Phụ thân, ngươi nói đúng. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Diệp Trần, ta tất phải giết." Đại trưởng lão gật gật đầu, đối với mình nhi tử rất vừa ý đúng. "Ngươi nếu giết chết Diệp Trần, cha hắn Diệp Trường Phong tất nhiên sẽ hướng ngươi báo thù. Đến lúc đó ta liền có thể mượn cơ hội này ra tay, đánh gục tộc trưởng. Như vậy ta liền có thể theo lẽ đương nhiên trở thành tộc trưởng." Thanh âm rơi xuống, Diệp Lương Thần sợ ngây người. "Phụ thân, kế này rất hay. Đây là kế liên hoàn a. Xem ra ngài trí tuệ, ta còn phải nhiều hơn học tập a." Đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Diệp Lương Thần vỗ định bợ rất là vừa lòng, "Con ta, ngươi sau này sẽ vượt qua ta." Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Lương Thần đột nhiên hỏi, "Phụ thân, ta vừa định lên một chuyện." Đại trưởng lão hỏi, "Chuyện gì?" Diệp Lương Thần hỏi, "Ngươi nói phù giao nữ đế lần nữa trở về, nàng bây giờ đã không được đế cảnh." Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, "Lão tổ nói là thánh cảnh dưới, nhưng là lễ không thể bỏ. Nữ đế bệ hạ quyền uy không cho nghi ngờ." Lúc này, Diệp Lương Thần khỏe miệng hơi nâng lên, "Phụ thân, xem ra năm đó phù giao nữ đế tại một trận chiến kia nhất định là bị trọng thương. Nói không chừng trong cơ thể nàng bây giờ còn có thương, nói không chừng nàng thần trí còn không có hoàn toàn khôi phục." Đại trưởng lão nghi ngờ nói, "Có ý gì?" Diệp Lương Thần thấp giọng, thần bí nói, "Phụ thân, nếu như nói ta có thể để cho phù giao nữ đế đối ta độc lòng, tiến tới thần phục với ta đây." Đại trưởng lão sửng sốt. "Cái gì? Diệp Lương Thần đây là muốn công lược nữ đế sao?" "Á đủ. Làm sao có thể có to gan như vậy ý tưởng? Hắn nghĩ như thế nào không tới đâu. Nhưng là nếu quả thật thực hiện nữa nha. Nữ đế là nữ đế, nhưng bây giờ nàng còn chưa phải là đế cảnh a." Diệp Lương Thần đột nhiên bùng nổ tự tin, phụ thân, ta bây giờ ngự nữ không có 1,000, cũng có 800, ta biết rõ như thế nào đi thao túng nữ tử, vô luận là thiền chi tiêu nữ hay là cô gái bình thường, ta đều là dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh hạ nữ đế bệ hạ sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Lương Thần cũng cảm thấy kích động. Ước cũng, đây chính là nữ đế a. Nếu là có thể đem đẩy ngã, sau đó, thật là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mình đến cao triều. Nghĩ đến đây, trong Diệp Lương Thần tâm giấy lên một đạo ngọn lửa, phụ thân, ta sẽ lĩnh ngộ cái này vô thượng bí thuật, đến lúc đó nhất định khiến kinh diễm nữ đế bệ hạ. Đại trưởng lão gật gật đầu, nhắc nhở, Lương Thần, tuyệt đối không nên quá kích tiến. Nếu là ngươi thật mong muốn bắt lại nữ đế, nhất định phải từ từ mưu toan, nhất định không thể để cho nữ đế phát hiện. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Diệp Lương Thần cười nhạt, phụ thân, ta biết, nữ đế cũng là người, nàng cũng có thất tình lục dục, ta mấy năm nay bắt lại nữ nhân có mấy trăm cái, những thứ này đều là ta công lược nữ đế kinh nghiệm. Đại trưởng lão nói, được rồi, bây giờ bắt đầu lĩnh ngộ cái đó vô thượng bí thuật đi. Đây là đến gần nữ đế bệ hạ thứ nhất bước. Nghe vậy, Diệp Lương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển linh quyết. Và anh, một cỗ khủng bố tuyệt luân linh hỏa từ trong cơ thể hắn xông ra, trực tiếp ngưng ra một đạo báo táp quanh quần mà lên. Diệp Lương Thần bắt đầu kiểm tra đại trưởng lão giao cho mình cảm ngộ. Trên người của hắn, dạng dỡ linh văn không ngừng lóe ra, khí tức trở nên càng ngày càng huyền diệu. Thấy vậy, đại trưởng lão chậm rãi thối lui ra khỏi căn phòng, không quấy rầy nữa. Hắn thì thào nói, con ta, hy vọng ngươi có thể ngưng ra thiên địa dị tượng. Người ta đi đều là linh hỏa chi đạo, thiên phú của ngươi lại không thua với ta. Ngươi có thể, nhi tử. Diệp Trần căn phòng, Lục Huyền ở một bên xem. Dược Viêm mong muốn trợ giúp Diệp Trần cắn nuốt dị hỏa, vậy thì giao cho hắn đi. Nhìn ra được Dược Viêm linh hỏa thành tựu cực cao, hắn mười phần chuyên chú xử lý bụi cây này cốt lanh đú hỏa. Diệp Trần ở một bên cũng không có nhàn rỗi. Dược Viêm truyền một ít linh hỏa cảm ngộ, để cho hắn trước tìm hiểu, vì cắn nuốt cốt lanh đú hỏa làm chuẩn bị. Ở Diệp Trần tìm hiểu linh hỏa chi đạo thời điểm, Lục Huyền bên thai truyền tới hệ thống thanh âm. Ký chủ nhị đồ đệ Diệp Trần linh hỏa có cảm giác hiểu, đang cùng với bước. Lục Huyền cười nhạt, nói vậy sau này có Dược Viêm lão gia này ra đi theo Diệp Trần trên người, hắn linh hỏa thành tựu sẽ tăng lên cực nhanh. Quá tốt rồi. Lúc này, Dược Viêm hỏi, Diệp Trần, ngươi cảm ngộ như thế nào? Diệp Trần mặt cay đắng, trong lòng bàn tay của hắn linh hỏa không ngừng phát ra, rất không ổn định. Dược lão, ta cảm giác có chút tối tăm, có nhiều chỗ không phải rất rõ ràng. Dược Viêm cười một tiếng, không sao. Ngươi trước nhớ ta cho ngươi những thứ này linh hỏa kiến thức, chờ ngươi một hồi cắn nuốt cốt lanh đú hỏa thời điểm, tự nhiên sẽ ngộ ra đến rồi. Diệp Trần cái hiểu cái không gật gật đầu. Chương 32, ta Diệp Lương Thần chính là thiên tài. Chương 32, ta Diệp Lương Thần chính là thiên tài. Một lúc lâu sau, rắc rắc, rắc rắc, cốt lanh đú hỏa trên phong cấm bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Dược Viêm thúc dục chuẩn đế lực áp chế cốt lanh đú hỏa lực lượng, cẩn thận đem trôi lơ lửng ở trước mặt, cẩn thận quan sát. Tâm tình của hắn kích động. Đây chính là thiên địa dị hỏa a. Hắn đã từng đi tìm qua thiên địa dị hỏa, đáng tiếc cơ duyên không đủ, một mực chưa bao giờ gặp thiên địa dị hỏa. Bây giờ thấy cốt lanh đú hỏa gần ngay trước mắt, Dược Viêm hô hấp trở nên dồn dập. Một lát sau, hắn tập trung ý chí, bắt đầu dò xét bụi cây này dị hỏa. Phải biết Diệp Trần chẳng qua là một cái đại huyền vương cảnh trung kỳ, hắn là không cách nào trực tiếp chịu đựng bụi cây này dị hỏa lực lượng. Hắn không chỉ có muốn trước hạn nói cho Diệp Trần cần thiết phải chú ý chuyện, còn phải ở một bên vì Diệp Trần hộ pháp. Rất nhanh, lấy hắn siêu phàm linh hỏa thành tựu, phát hiện một ít cắn nuốt dị hỏa cần thiết phải chú ý địa phương. Dược Viêm đem từng cái nói cho Diệp Trần. Sau đó, mặc dù có ta cho ngươi lực trận, nhưng là toàn bộ cắn nuốt dị hỏa quá trình sẽ phi thường thống khổ, nếu như kiên trì vượt qua, ngươi đem cắn nuốt hết bụi cây này dị hỏa, nếu như ngươi không kiên trì nổi, ngươi liền sẽ như vậy đốt tuyệt ở này. Cốt lanh đú hỏa nhìn như lạnh băng, kỳ thực có một cái khác nặng nóng cháy lực lượng. Cho nên, ngươi một hồi cắn nuốt thời điểm, sẽ có hai trọng biến hóa. Thứ một nặng biến hóa, là ngoài cốt lanh đú hỏa đồng hồ lạnh băng lực, ngươi biết lâm vào vô tận giá rét. Mà thứ nhì loại biến hóa, chính là trong cốt lanh đú hỏa bộ nóng cháy lực, ngươi đem bị vô tận đốt cháy. Nếu như ngươi có thể chống nổi cái này hai trọng biến hóa, ngươi đem hoàn toàn cắn nuốt bụi cây này dị hỏa, hắn đem cùng thân thể của ngươi dung hợp. Diệp Trần chăm chú nghe, tiếng lặng ghi tạc trong lòng. Dược Viêm mặt ngưng trọng mà hỏi, Diệp Trần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Trần nói, ta chuẩn bị xong. Dược Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cốt lanh đú hỏa hướng Diệp Trần chậm rãi nhẹ nhàng tới. Xoẹt. Dược Viêm vất tay áo bung lên, trong tay linh quyết biến ảo, cốt lanh đú hỏa hạt giống trực tiếp chui vào Diệp Trần trong đan điền. Trong ngay mắt, trong đan điền của hắn, một cỗ lạnh băng chi nguyên điên cuồng hướng tứ chi bách hải của hắn quyết tán, như cùng một từng đạo màu trắng thác lũ bình thường cuốn qua trong cơ thể hắn thế giới. Bất quá mấy hơi thở, Diệp Trần trên thân ngưng ra băng xương, tóc của hắn, chân mày, hắn mặt toàn bộ cũng lạnh quáng. Gian phòng này giống như hầm băng bình thường, thấu xương lạnh băng. Diệp Trần cắn chặt hàm răng, ý thức của hắn ở theo cái này khủng bố hàn lực không ngừng đóng băng. Thân xác đã đóng băng, thần hồn đã đóng băng. Diệp Trần chỉ còn lại có chấp niệm đang khổ cực chống đỡ. Dược Viêm sâu sắc cau mày, đến lúc này, hắn căn bản không xuất thủ được. Có thể tiến vào thứ nhị nặng biến hóa, hoàn toàn nhìn Diệp Trần tạo hóa. Một bên, Lục Huyền mặt bình tĩnh, không lo lắng chút nào. Phải biết Diệp Trần thế nhưng là đại đế phong thái, thỏa thỏa vai chính quân mẫu, há có thể ở không vượt qua nổi dị hỏa cái này nho nhỏ khiêu chiến. Dược Viêm có chút kinh dị, Lục Phong chủ, ngươi chẳng lẽ không lo lắng? Lục Huyền cười nhạt, đồ nhi của ta nếu là liền dị hỏa hạt giống đều không cách nào cắn nuốt, vậy chính là ta nhìn lầm. Dược Viêm trên mặt vừa kéo, đưa mắt nhìn sang Diệp Trần. Diệp Trần thân thể đang run rẩy, Hàn Lực phảng phất xâm lấn đến trí nhớ của hắn. Diệp Trần trong đầu hiện ra một vài bức hình ảnh. 7 năm trong, Diệp gia phế vật, còn mặt mũi nào ở Diệp gia? Vì để cho cái phế vật này khôi phục, lão tổ không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng không thu hoạch được gì. Diệp Trần lấy cái gì tới trả lại? Diệp Trần nên bị trục xuất Diệp gia. Nhưng cái này cũng không hề là nhất làm hắn đau lòng. Nội tâm của hắn chỗ sâu, còn có một đoạn phủ đuổi tình tố. Nam Cung Bạch Tuyết đã từng Diệp gia lão tổ cùng Nam Cung gia lão tổ ở một lần bí cảnh trong tuyệt địa phùng sinh, chung nhau tiến thối, cho nên ở Diệp Trần hay là trẻ sơ sinh thời điểm, liền cùng Nam Cung Bạch Tuyết quyết định hôn ước. Khi đó, Nam Cung Bạch Tuyết ở Diệp gia ở mấy năm. Bọn họ cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau tu luyện, đã từng Diệp Trần cho là Nam Cung Bạch Tuyết chính là mình mệnh trung đạo lữ. Diệp Trần ca ca, tốc độ tu luyện của ngươi thật là nhanh nha. Diệp Trần ca ca, ta môn công pháp này lại có chút nhìn không hiểu, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Nam Cung Bạch Tuyết luôn là mặt sùng bái xem hắn, còn thường phải trừng phạt nàng. Cái gọi là trừng phạt chính là bĩu môi, trên mặt của hắn hôn một cái, sau đó chạy mất. Diệp Trần luôn là mười phần cương triều vớt ve Nam Cung Bạch Tuyết tóc xanh, khi đó trong lòng của hắn tràn đầy yên lặng. Cho đến 7 năm trước, tu vi của hắn rơi xuống, cha hắn nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào giải quyết. Lão tổ cũng hao phí đại lượng chân bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Nam Cung Bạch Tuyết biến mất. Một khắc kia, Diệp Trần lòng có chút đau. Từ từ, Diệp gia đám người giễu cợt bên tai không dứt. Cho đến có một ngày, Nam Cung Bạch Tuyết xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Ánh mắt của nàng là thương hại, là đáng thương. Rắc rắc. Diệp Trần tan nát cõi lòng. Diệp Trần, ta trong cuộc đời tốt nhất tuổi tác cùng ngươi vượt qua, ngươi để cho ta quá thất vọng. Nói, Nam Cung Bạch Tuyết rời đi, giống như là hạ quyết định nào đó quyết tâm. Tiếp theo hình ảnh chuyển một cái, đi tới vài ngày trước. Ở phòng của hắn, cha hắn khóc. Diệp Trần đột nhiên phát hiện, phụ thân đã già, các bạn. Cha hắn cho hắn mà khóc. Diệp Trần nội tâm lần nữa chấn đau, đau thấu tim gan. Một người đàn ông, cả đời có thể gặp phải hai lần thống khổ. Một lần là người mình yêu quay lưng. Một lần là phụ thân chảy xuống nước mắt. Thống khổ này chấp niệm ở Diệp Trần trong lòng không ngừng tiêu đốt. Diệp Trần trong lòng giống giận lên, chẳng lẽ cuộc đời của ta liền thật chỉ là như vậy sao? Không, ta không cam lòng. Chấp niệm lực lượng hóa thành ngút trời biển động, bắt đầu hướng Diệp Trần trong cơ thể thế giới đánh tới, giống như đại giang đại hà. Cùng lúc đó, Dược Viêm giao cho Diệp Trần linh hỏa cảm nộ cũng ở đây phát sinh tiềm gì mạc hóa tác dụng. Cơ hồ là ở cực hạn trạng thái dưới, Diệp Trần thúc dục đi ra. Trong nháy mắt, Diệp Trần trong cơ thể thế giới ngưng ra một cô nóng cháy linh hỏa, trực tiếp bắt đầu nghịch chuyển cốt lãnh ngũ hỏa lạnh băng lực. Rắc rắc, rắc rắc. Diệp Trần bên ngoài thân băng xương toàn bộ vỡ vụn. Thấy vậy một màn, Dược Viêm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Một ngày thời gian trôi qua, cốt lãnh ngũ hỏa thứ nhất nặng biến hóa Diệp Trần rốt cuộc vượt qua. Tiếp theo, là cốt lãnh ngũ hỏa thứ nhì nặng biến hóa. Trong nháy mắt, lạnh băng cùng nóng cháy lực lượng lưỡng cực xoay ngược lại, Diệp Trần thân thể trực tiếp thiêu đốt lên, hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể run không ngừng, phản phất không cách nào chống đỡ tiếp bình thường. Cùng lạnh băng lực phong ấn hắn toàn bộ cảm nhận ngược lại, cỗ này nóng cháy lực lượng không ngừng đánh vào hắn mỗi một tấc thần kinh, mỗi một cái lỗ chân lông. Phản phất thân thể trong ngoài toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Thậm chí, con ngươi của hắn trong cũng xuất hiện hai đạo ngọn lửa. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày trôi qua, Diệp Trần vẫn còn ở kiên trì. Dược Viêm rất khẩn trương, bây giờ mỗi một cái hô hấp Diệp Trần cũng có thể gánh không được. Nếu là gánh không được, trực tiếp sắp thành lại bại, Diệp Trần đem trực tiếp tự thiêu ở đây. Hắn lẩm bẩm nói, chấp niệm là một cái người tu luyện cuối cùng vũ khí. Bây giờ đối với Diệp Trần mà nói, chính là chấp niệm chi tranh. Lục Huyền gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được, Diệp Trần đã dốc hết toàn bộ, chỉ còn lại có chấp niệm lực lượng. Chấp niệm bất diệt. Cốt lãnh ngũ hỏa mặc dù hùng mạnh, nhưng dù sao cũng là vật chết. Mà lúc này, ở Diệp Trần trong cơ thể thế giới, hắn chấp niệm không ngừng chống lại cốt lãnh ngũ hỏa mạnh mẽ cùng kiên nạo, hắn đang một chút xíu cắn nuốt cốt lãnh ngũ hỏa. Diệp Trần cảm ứng được, ở cắn nuốt cốt lãnh ngũ hỏa quá trình bên trong, thân thể của hắn lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn xương cốt cùng huyết dịch, thậm chí còn kinh mạch, thậm chí thần hồn, từ trong ra ngoài giống như đưa thân vào một tòa khủng bố liệt hỏa lò lửa trong, bị không ngừng thiêu đốt, bị đốt nướng, bị rèn luyện. Đồng bột bàng bạc lực lượng từ đan điền của hắn không ngừng kích động mà ra. Trong cơ thể linh năng đã hóa thành một đạo màu đỏ thắm, không ngừng sôi trào, những thứ kia tạp chất đang không ngừng chôn bụi, đánh thẳng vào bản thân thần tầng nơi. Không biết bao lâu đi qua, Dược Viêm giao cho Diệp Trần linh hỏa cảm ngộ, bắt đầu phát huy tác dụng. Diệp Trần một cách tự nhiên liền thao túng lên trong cơ thể linh hỏa. Dần dần, Diệp Trần thân thể vòng ngoài xuất hiện một đạo đạo linh hỏa đường nét, như cùng một đạo vô hình lĩnh vực, ánh chiếu ở phía này tiểu thiên địa, nếu không phải Lục Huyền bảy trận pháp ngăn trở, tất nhiên sẽ vọt thẳng ra khỏi phòng, ngưng ra dị tượng. Lại qua nửa ngày, đột nhiên một đạo vô cùng nóng cháy thần hoa từ Diệp Trần trong cơ thể văng tung tóe mà ra, chính là cốt lãnh ngũ hỏa lực lượng, giống như băng hỏa lượng trọng thiên, màu đỏ thắm cùng lạnh màu trắng đan vào, vọt thẳng tiêu mà lên. Thấy vậy, Dược Viêm trong nháy mắt khiếp sợ, lập tức ra tay, mong muốn ngăn trở cái này ngất trời dị tượng. Nhưng đã quá muộn, ngút trời dị tượng vọt thẳng phá Lục Huyền bảy trận pháp. Dược Viêm sợ tái mặt, Diệp Trần cắn nuốt thiên địa này dị hỏa sự quan trọng đại, bây giờ vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Lục Phong chủ, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đã xuất hiện thiên địa dị tượng. Lục Huyền cười nhạt, không sao. Trong tay của hắn thế nhưng là có một sao đại đế thẻ thể nghiệm. Cho dù Diệp gia lão tổ xuất hiện lại làm sao? Dược Viêm trong lòng thoáng an định, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong tay của hắn linh quyết biến ảo, trực tiếp thúc dục chuẩn đế lực che giấu cố này thiên địa dị tượng nguồn gốc. Oanh! Chỉ thấy Diệp gia hư không phía trên, một đạo vô cùng ngút trời linh hỏa chi hải đột nhiên ngưng tụ thành. Lạnh màu trắng linh hỏa lực cùng màu đỏ thắm linh hỏa lực phân biệt rõ ràng, không ngừng diễn hóa ra khủng bố đồ án, trong lúc nhất thời, liền Thái Dương cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Hai loại lực lượng đang không ngừng dung hợp, như thế nào hai cỗ sông ngòi hội tụ, bộc phát ra thông thiên lực lượng. Phần thiên trừ hải chi uy. Trong mấy mắt, toàn bộ thanh thành trực tiếp đã bị kinh động. Thiên địa dị tượng. Diệp gia đây là có người đang tu luyện tuyệt thế công pháp, hay là có người ngộ hiểu đi ra cái gì? Mà lúc này, vừa đúng Diệp Lương Thần có cảm giác hiểu, hắn kích động hướng đại trưởng lão truyền âm, "Phụ thân, ta cảm ngộ đi ra, ta cảm ngộ đi ra." Đại trưởng lão kinh hãi, lập tức lâm vào một trận mừng như điên, "Cái gì? Con ta Lương Thần, ngươi biết không? Ngươi đã dẫn động thiên địa dị tượng." Diệp Lương Thần hơi sững sờ, "Thiên địa dị tượng?" Hắn thế nào cảm giác mình cũng không có dẫn động thiên địa dị tượng, là hắn dẫn động sao? Đại trưởng lão cười một tiếng, "Không hổ là con ta. Ta mới vừa rồi quan sát được, phòng của ngươi có một cô nóng cháy linh hỏa lao ra, không nghĩ tới một cái chớp mắt công pháp lại đang trên hư không ngưng ra dị tượng." Nghe vậy, Diệp Lương Thần cười ha ha, ha ha ha. "Là, trừ hắn, Diệp gia còn có những thiên tài khác sao? Đây chính là hắn ngưng ra thiên địa dị tượng. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn tùy tiện cảm ngộ một cái, vậy mà liền xuất hiện thiên địa dị tượng. Ta Diệp Lương Thần chính là thiên tài." Chương 33, bị phù giao nữ đế đẩy ngã. Chương 33, bị phù giao nữ đế đẩy ngã. "Ta Diệp Lương Thần chính là thiên tài." Diệp Lương Thần hưng phấn nói. Trong lúc nhất thời, cảm xúc của hắn mênh mông, trong đầu của hắn trực tiếp suy diễn đi ra, thấy phù giao nữ đế sau hình ảnh. Thấy phù giao nữ đế sau, nữ đế bị hắn thiên phú tu luyện khiếp sợ, nói lên muốn thu hắn làm đồ đệ. Những ngày kế tiếp, hắn liền cùng phù giao nữ đế cùng nhau tu luyện. Phù giao nữ đế càng ngày càng khiếp sợ thiên phú của hắn, "Lương Thần, tu luyện của ngươi thiên phú là ta đã thấy mạnh nhất." Mà hắn cũng ở đây mỗi một ngày đến gần phù giao nữ đế. Rốt cuộc có một ngày, hắn cảm giác được phù giao nữ đế đối hắn độ thiện cảm rất cao. Hắn một mực tại tìm cơ hội. Từ từ, làm bộ như lơ đãng nhẹ nhàng đụng chạm phù giao nữ đế ra, sau đó ngượng ngùng nói, "Sư phụ, thật xin lỗi." Phù giao nữ đế sắc mặt hơi ửng hồng, "Đồ nhi, không có sao." Lại sau đó, hắn trở nên lớn mật đứng lên, kéo phù giao nữ đế thon thon tay ngọc, làm bộ để cho phù giao nữ đế cảm thụ linh lực của mình. Phù giao nữ đế tình cảm nồng nàn, mềm mại tuyệt mỹ mặt hướng nàng đến gần. Nhưng hắn lại tránh ra. Một chiêu này gọi là dục cầm cố túng. Phù giao nữ đế khẽ thở dài một cái, có chút thất vọng. Rốt cuộc có một ngày, ở phù giao nữ đế tắm gội thời điểm, Diệp Lương Thần làm bộ muốn tỉnh giáo, trong lúc vô tình xông vào nữ đế động phủ. Diệp Lương Thần lập tức che mắt xin lỗi, "Sư phụ, thật xin lỗi, ta lập tức rời đi." Phù giao nữ đế sắc mặt đỏ bừng nói, "Lương Thần, tới cùng nhau." Diệp Lương Thần làm bộ như rất không tình nguyện đi tới, "Sư phụ, ta thật có thể không?" Phù giao nữ đế trực tiếp kéo Diệp Lương Thần để tay ở bản thân đỉnh ngọc trên, "Lương Thần, nếu như là ngươi, ta là có thể." Nói phù giao nữ đế cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, nàng mềm mại cánh môi trực tiếp hôn lên Diệp Lương Thần ngoài miệng. Hắn trực tiếp bị đẩy ngã. Sau đó, hắn liền cùng phù giao nữ đế vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Diệp Lương Thần hét lớn một tiếng, nổi gân xanh, cánh tay kỳ lân đột nhiên phát lực. "Ừm a." Hắn giống giận, hắn giễu gì? Thân thể của hắn run rẩy. Một lát sau, Diệp Lương Thần cảm thấy nội tâm có chút trống rỗng, giống như mất đi cái gì vậy. "Ma Đức, đây đều là ảo tưởng của hắn." Hắn thậm chí ngay cả bản thân cùng phù giao nữ đế sinh ra tên của hai tử cũng muốn đi ra. "Ta nhất định phải đẩy ngã phủ giao nữ đế." Diệp Lương Thần âm thầm thể. Mà lúc này, Diệp gia đã manh động. Tam đại chuẩn đế lao tổ từ tổ địa trong lộ ra thần niệm, mong muốn dò xét Diệp gia là ai dẫn động thiên địa dị tượng. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Thấy vậy, tam đại lao tổ không còn truy xét, bắt đầu xua đuổi thanh thành những thế lực khác thần niệm dò xét. Một cái lao tổ lẩm bẩm nói vậy dẫn động thiên địa dị tượng người không muốn để cho chúng ta biết. Bất quá, nếu là Diệp gia người, ngày sau tổng hội thấy rõ ràng. Một cái khác lao tổ gật đầu nói, là đạo lý này. Tam đại lao tổ rất nhanh đem thần niệm lùi về tổ địa trong, không còn theo dõi. Mà lúc này, đại trưởng lão đã cấp Diệp gia đông đảo trưởng lão truyền âm lên. "Thật đáng mừng, con ta Lương Thần tìm hiểu vô thượng bí thuật, đưa tới thiên địa dị tượng a." Đông đảo trưởng lão kinh hãi nói, "Đại trưởng lão, thật là Diệp Lương Thần." Đại trưởng lão cười ha ha, "Ngươi có thể hỏi một chút Diệp gia người, trừ con ta Diệp Lương Thần, còn có ai tìm hiểu ra cái đó vô thượng bí thuật?" Đông đảo trưởng lão liếc nhìn nhau, rối rít lắc đầu. Xa xa, tộc trưởng xem đây hết thảy, sâu sắc thở dài. "Thật sự là Diệp Lương Thần dẫn động thiên địa dị tượng này sao? Cái này động tĩnh quá mức kinh người." Tộc trưởng thì thào nói, "Nếu như là Trần Nhi liền tốt." Bên kia, đông đảo trưởng lão hướng đại trưởng lão chúc mừng lên. "Đại trưởng lão, chờ Lương Thần lấy được nữ đế bệ hạ ưu ái, nhất định phải để cho Lương Thần chú ý một cái ta mạch này a. Ta đã sớm nói, Diệp gia chỉ có một tuyệt thế yêu nghiệt, đó chính là Diệp Lương Thần. Chơi phù hộ ta Diệp gia a." Rất nhanh, thiên địa dị tượng biến mất. Diệp Trần trong phòng. Diệp Trần từ từ mở mắt, hai con mắt của hắn trong lóe ra linh lực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo lạnh ngọn lửa màu trắng hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, như cùng một đạo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đang chậm rãi xoay tròn, thả ra nhàn nhạt nói uy áp lực. Bây giờ Diệp Trần đã bắt đầu thu phát tùy ý, khống chế bụi cây này cốt lãnh đũ hỏa lực lượng. Diệp Trần vô cùng kích động xem Lục Huyền cùng Dược Viêm, "Sư phụ, Dược lão, ta thành công." Hắn hoàn toàn thu phục cốt lãnh đũ hỏa. Hắn hai ngày thời gian, hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục, lại do địa ngục trở lại nhân gian. Lục Huyền cười một tiếng, "Đồ nhi, làm không tệ." Dược Viêm trên người đã sớm sợ toát hết mồ hôi cả người, bây giờ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại một chút Lục Huyền, hai ngày này một mực rất bình tĩnh. Trong Dược Viêm tâm thở dài nói, "Ai, đây chính là ta cùng Lục Phong chủ giữa trên người ta. Ta không có một cường giả tâm cảnh, Nghĩ đến đây, Dược Viêm hướng về phía Lục Huyền ném ra ánh mắt kính sợ. Đang lúc này, "Oeng!" Diệp Trần trong cơ thể đột nhiên đã tuôn ra một đạo vô cùng bàng bạc linh lực, giống như đại giang đại hà đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. Tu vi của hắn ở tăng vọt. Đại Huyền Vương cảnh trung kỳ, Đại Huyền Vương cảnh hậu kỳ, Huyền Hoàng cảnh sơ kỳ, cuối cùng dừng bước với trong Huyền Hoàng cảnh kỳ. Diệp Trần có chút khiếp sợ xem Lục Huyền, "Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra?" Dược Viêm giải thích nói, "Cốt Lãnh U Hỏa hạt giống trong hàm chứa lực lượng kinh khủng, ngươi bây giờ thu phục nó đang cho ngươi phản hồi tu vi nền tảng." Diệp Trần khiếp sợ. Lục Huyền cười nhạt. Hệ thống thanh âm vang lên. Ký chủ nhị đồ đệ Diệp Trần tu vi tăng vọt, bắt đầu đồng thời tu vi, đang cùng với bước nhị đồ đệ Diệp Trần linh hỏa cảm ngộ. "Oeng!" Lục Huyền thân thể khẽ run lên. Một cỗ vô cùng bàng bạc linh năng xông ra, trực tiếp tràn vào trong đan điền của hắn. Lục Huyền trực tiếp bước chân vào năm tầng huyền tôn cảnh. Trừ cái đó ra, hắn linh hỏa thành tựu trực tiếp bước chân vào đại viên mãn. Phải biết, lần này Diệp Trần cắn nuốt cốt lãnh u hỏa, vô hình trùng, hắn không ngừng vận chuyển dược lão giao cho mình linh hỏa cảm ngộ, cái này mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Trần linh hỏa thành tựu tăng vọt rất nhiều. Đây là đang hắn tiềm thức phát sinh. Diệp Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt cốt lãnh u hỏa bắt đầu không ngừng biến ảo, không gian bốn phía từ từ ngưng ra băng sương, thậm chí có chút mờ mèo. Dược Viêm không khỏi cảm thán, không hổ là thiên địa dị hỏa, cho dù bây giờ còn chưa có trưởng thành đứng lên, liền đã kinh khủng như vậy. Lục Huyền cười một tiếng, "Diệp Trần, ngươi trước thử làm quen một chút bụi cây này dị hỏa." Diệp Trần gật gật đầu, trong tay linh quyết biến ảo, bắt đầu thao túng cốt lãnh đú hỏa. Dược Viêm rất là hài lòng xem Diệp Trần, "Tiểu tử ngươi thật là cơ duyên thâm hậu, sư phụ ngươi không chỉ có giúp ngươi giải quyết quỷ dị lực mầm họa, còn giúp ngươi cắn nuốt dị hỏa." Diệp Trần sờ lỗ mũi một cái, rất là cảm kích hướng Lục Huyền nhìn lại. Ở nội tâm của hắn chỗ sâu, Lục Huyền đã sớm ở vào cao nhất vị trí. Đây chính là tái tạo tri ân. Lục Huyền vừa cười vừa nói, "Ngày mai sẽ là Diệp gia gia tộc đại hội, ngươi nhất định sẽ nhất mình kinh nhân." Diệp Trần thân thể khẽ run lên. "Đúng nha, ngày mai sẽ là gia tộc đại hội." Hắn hôm nay, Khinh Chu đã qua vạn trọng núi, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thậm chí cảm thấy được, Diệp Lương thần khiêu chiến có chút buồn cười. Về phần Nam Cung Bạch Tuyết, nội tâm của hắn đã không có chút nào sóng lớn. Trọng yếu nhất chính là, phụ thân rốt cuộc có thể yên tâm. Ngày mai gia tộc đại hội, đúng là hắn võ đài. Một bên, Lục Huyền đã nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Chờ ngày thứ nhì nhận tưởng tượng là được. Diệp Lương Thần căn phòng. Đại trưởng lão mười phần thưởng thức xem Diệp Lương Thần, chờ đợi hắn cảm ngộ kết thúc. Lần này, Diệp Lương Thần oanh động toàn bộ thanh thành. Cái đó tiên địa dị tượng đến bây giờ đều ở đây rung động nội tâm của hắn. Nhất định phải đem chuyện này nói cho nữ đế bệ hạ. Như vậy nghịch thiên thiên phú tu luyện, tự nhiên có thể lấy được nữ đế bệ hạ ưu ái. Không lâu lắm, Diệp Lương Thần từ từ mở mắt, thu liễm khí tức trên người. "Phu thân, đa tạ." Đại trưởng lão gật gật đầu, "Ngày mai gia tộc đại hội ngay từ đầu, ngươi liền lập tức hướng Diệp Trần khiêu chiến. Không cần các cái khác lưu trình. Vừa đúng lao tổ bọn họ sẽ ở phù giao nữ đế giáng lâm sau mới xuất hiện, cho nên cái này thời gian chính lệnh, ngươi có thể đánh chết Diệp Trần. Không phải đợi đến nữ đế bệ hạ giáng lâm, lao tổ xuất hiện, ngươi nếu muốn giết Diệp Trần, sợ rằng lao tổ sẽ ngăn cản." Diệp Lương Thần gật gật đầu, "Tốt phụ thân. Chờ ta giết Diệp Trần, ngươi liền ra tay giết tộc trưởng. Đợi đến lao tổ giáng lâm, cũng không thể tránh được." Đại trưởng lao bước râu cười to, "Không sai. Tộc trưởng không phải là đối thủ của ta, ta có thể ở lão tổ giáng lâm trước giết chết hắn. Về phần các trưởng lão khác, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, bọn họ sẽ không tham dự." Diệp Lương Thần cười to, "Rất tốt." Đại trưởng lão vỗ một cái Diệp Lương Thần bả vai, "Được rồi, người trước nghỉ ngơi đi." Nói, đại trưởng lão rời đi. Đợi đến đại trưởng lão biến mất chốc lát, Diệp Lương Thần lập tức lấy ra một cái truyền âm ngọc giản. Bí âm thanh truyền âm, rất nhanh. Mấy cái mỹ nữ tuyệt sắc dáng người nhẹ nhàng, bước chân vào Diệp Lương Thần căn phòng. "Diệp thiếu, thiếp rất nhớ ngươi a." Diệp Lương Thần ở mấy cái tuyệt mỹ nữ tử đầy đặn mật trên mông vỗ một cái, lẳng lơ. Mấy cái nữ tử vặn vẹo đốn éo thân thể, trên người mỏng như cánh ve quần áo trong nháy mắt tuột xuống, lộ ra vô cùng nồng nàn phong quang. Diệp Lương Thần hỏa khí dâng trào. Trước hắn một mực tại ảo tưởng phù giao nữ đế, trong lòng đã sớm tích góp một đám lửa, cũng leo lên. Diệp Lương Thần ra lệnh, mấy cái nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, giống như sóng bạc bình thường phập phồng. Diệp Lương Thần nằm ở một cô gái bên hai, "Ta muốn ngươi tự xưng bản đế, ta bảo ngươi nữ đế bệ hạ, ngươi liền đáp ứng, ngươi hiểu chưa?" Nữ tử cười rực rỡ diêm dúa, "Diệp thiếu, chúng ta là muốn chơi nhân vật đóng vai sao?" Diệp Lương Thần lập tức đều, "Nữ đế bệ hạ." Nữ tử lập tức sặc sỡ bốn éo người, "Bản đế mong muốn." Diệp Lương Thần cắn răng gầm nhẹ, chính là loại cảm giác này. Trong phòng, sóng chạy, sóng lưu. Ngày kế, Lục Huyền rôi ra răng eo, từ trên giường bò dậy. Hắn thấy được Diệp Trần vẫn còn ở tu luyện, một đêm cũng không có nghỉ ngơi. Diệp Trần cười một tiếng, "Sư phụ, buổi sáng tốt lành." Lục Huyền gật gật đầu. "Đinh." Đang cùng với bước Diệp Trần tu vi, hệ thống thanh âm vang lên. "Oeng." Một cỗ tinh thuần linh năng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, tu vi của hắn lần nữa tinh tiến. "Sảng khoái." Lục Huyền hỏi, "Hệ thống, ta hạn thời gian nhiệm vụ tưởng tượng đâu?" Hệ thống nói, "Đến rồi." "Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giới hạn thời gian đồ đệ dưỡng thành nhiệm vụ, chương 34, ta vì hoàng tiên đế." "Chương 34, ta vì hoàng tiên đế." "Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 6 sao đế cấp công pháp Hoang Thiên Quyết." "Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được đại lượng tu vi nền tảng." "Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được một chương 1 sao đại đế thẻ thể nghiệm." "Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được một cái cự ly cực xa truyền âm ngọc giản." một cái khoảng cách xa truyền tống ngọc giản. Đinh. Siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đạt được vô địch phong thái. Thanh âm rơi xuống. Lục Huyền trong cơ thể tu vi nền tảng lần nữa gia tăng, trực tiếp bước vào 6 tầng huyền tôn cảnh. Tiếp theo, Lục Huyền bắt đầu kiểm tra Hoang Thiên Quyết. Ta vì Hoang Thiên Đế, làm trấn áp thế gian hết thảy địch. Một đạo khí phách hoành tuyệt thanh âm vang dội Lục Huyền đầu, phản phất xuyên việt cổ kim trường hà mà tới. Chỉ là kiểm tra công pháp, khủng bố tuyệt luân võ đạo ý chí ngút trời lên, giống như bất diệt thác lũ đánh thẳng vào Lục Huyền thức hải. Lục Huyền có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ là người nam nhân kia? Môn công pháp này quá mạnh mẽ, chỉ là ý chí lực liền cực kỳ nghịch thiên, một khi luyện tới đại thành, này sức công phạt sợ rằng tương đương người tiên. Lục Huyền lẩm bẩm nói, đợi đến Diệp gia gia tộc đại hội sau, lại đem môn công pháp này giao cho Diệp Trần đi. Hắn dĩ nhiên là sẽ không đi tu luyện, không có cần thiết. Tiếp theo, Lục Huyền kiểm tra hai quả kia truyền âm ngọc giản cùng truyền tống ngọc giản. Hệ thống nói, cho dù khoảng cách mấy ngàn vạn dặm, xuyên qua 10 đại châu nơi, cũng có thể truyền âm, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Truyền tống ngọc giản giống vậy cũng vậy, nhưng xuyên qua mấy ngàn vạn dặm, khiến ký chủ truyền tống khoảng cách tiêu hao năng lượng. Lục Huyền hỏi, nếu như ta một mực tại Đại Đạo Tông cùng Diệp gia giữa xuyên qua, có thể sử dụng mấy lần? Hệ thống nói, vài chục lần đi. Lục Huyền gật gật đầu, không sai. Lần này tưởng thưởng cũng khá, lại thêm một chương một sao đại đế thẻ thể nghiệm. Tiếp theo, Lục Huyền bắt đầu kiểm tra vô địch phong thái. Hệ thống lập tức nhắc nhở nói, cái gọi là vô địch phong thái, chính là ký chủ có thể không nhìn thẳng một cái đại cảnh giới, vượt cấp miểu sát. Lục Huyền hỏi, ta bây giờ là 6 tầng huyền tôn cảnh, có thể trực tiếp miểu sát một sao huyền thánh? Hệ thống nói, là. Nghe vậy, Lục Huyền có chút kích động. Hắn một cái huyền tôn cảnh vậy mà có thể, trực tiếp có thể sánh vai thánh nhân. Phải biết huyền thánh cảnh là một cái bước ngoặt. Có lời nói, thánh nhân dưới đều sâu kiến. Huyền tôn cảnh chẳng qua là tôn pháp thiên địa lực lượng, có thể chạm đến một tia đạo vận, nhưng huyền thánh cũng là hướng bản thân đạo đi ra một bước. Nhưng bây giờ, hắn vượt qua huyền thánh cảnh điều này cái hào rộng, trực tiếp có thể miểu sát một sao huyền thánh. Mà Diệp gia tộc trưởng cùng đại trưởng lão đám người chính là một sao huyền thánh. Bất chi bất giác, chiến lực của hắn vậy mà ngự trị ở bên trên bọn họ. Nghĩ đến đây, Lục Huyền có chút kích động. Phải biết, hắn trừ vô địch phong thái còn có vạn pháp bất xâm hắn trực tiếp vô địch. Một lát sau, Lục Huyền tập trung ý chí, nhìn về phía Diệp Trần, đợi đến gia tộc đại hội sau khi kết thúc, ngươi hãy cùng ta trở lại Đại Đạo Tông đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm một món lễ vật. Diệp Trần hơi sững sờ. Còn có một cái lễ vật. Trước mấy cái đại lễ đều là nghịch tiên chi vật, lần này lại sẽ là gì chứ? Diệp Trần trong lòng mười phần mong đợi, đồng thời cảm thán đứng lên, sư phụ ra tay đơn giản quá ngang tàng à. Lục Huyền cười nhạt, ngươi là đồ đệ của ta mà. Lúc này, Diệp Trần trong ngực truyền âm ngọc giản bắt đầu chấn động. Tộc trưởng thanh âm truyền ra, Trần Nhi, gia tộc đại hội sắp bắt đầu. Diệp Trần nói, phụ thân, ta đã chuẩn bị xong. Tộc trưởng hơi chậm lại, một hồi, Diệp Lương thần khiêu chiến ngươi thời điểm, ngươi trực tiếp buông tha cho, bằng không hắn có thể sẽ đánh thẳng tay. Diệp Trần cười một tiếng, phụ thân, ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tộc trưởng nói, tốt, kia mau sớm đến đây đi. Diệp Trần nói, tốt, phụ thân. Hắn thu hồi truyền âm ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Sư phụ, ngươi có thể hay không giúp ta ẩn nút một cái tu vi? Lục Huyền cười một tiếng, tốt. Diệp Trần đây là giống như giả heo ăn thịt hổ a. Hắn chỉ tay một cái, trực tiếp đem Diệp Trần tu vi ẩn nút đứng lên. Diệp Trần người ở bên ngoài xem ra, hay là luyện khí kỳ ba tầng. Lục Huyền khoe miệng hơi nâng lên, Đồ Nhi, đã ngươi ẩn nút đứng lên, vậy ta cũng che giấu thân hình đi. Nói, Lục Huyền trên thân trùm lên một cái màu đen áo choàng. Diệp Trần trong nháy mắt không cảm ứng được Lục Huyền tồn tại. Lục Huyền giơ tay lên phá gian phòng này phong ấn cấm chế, cùng Diệp Trần hai người đi ra thế tử phủ. Lúc này Diệp gia mười phần náo nhiệt. Gia tộc đại hội là Diệp gia mỗi năm một lần chuyện lớn. Diệp gia toàn bộ chủ mạch cùng chi mạch cũng sẽ trở lại Diệp gia, tham gia cái này thịnh hội. Diệp gia khắp nơi đều là người, bọn họ giống như thủy triều hướng Diệp gia chủ điện đi tới. Vâng. Tộc trưởng đám người trực tiếp liên thủ mở ra Diệp gia hộ tộc đại trận. Âm ầm giữa, dạng dỡ linh văn không ngừng dâng lên, hóa thành một cái cực lớn mái vòm bao trùm vùng thế giới này, quần quần thần hoa tràn ngập khắp nơi, như cùng một cái cực lớn minh châu chôn ở bên trong lòng đất. Thanh thành mấy cái thế lực lớn đều là lộ ra thân niệm, nhìn về phía Diệp gia phương hướng. Bọn họ rất kỳ quái, năm nay Diệp gia gia tộc đại hội, vậy mà không có mời bọn họ. Ngoại hạng. Mà lúc này, Diệp gia chủ điện trước, đông đảo trưởng lão cùng đệ tử chen chúc tới, chủ điện quảng trường có thể nói là đông đúc chật chội. Hôm nay là Diệp gia chư mạch thế hệ trẻ võ đài, bởi vì rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng mặc cẩm phục, mặt mày rạng rỡ, mong đợi gia tộc đại hội bắt đầu. Diệp Lương Thần một thân trường bào màu xanh, trong tay cầm một cái quạt xếp, bên hông treo một cái thương cổ ngọc bội, trong mắt tinh quang chợt hiện, hắn đứng ở đông đảo Diệp gia thiên tài một bên, căn bản không cùng bọn họ trao đổi. Hôm nay, hắn nhưng là tỉ mỉ trang điểm cái này thân. Nói vậy sẽ hấp dẫn đến phủ giao nữ đế. Một cái áo bào cho đệ tử cao mày hỏi, Diệp Trần tên phế vật kia thế nào còn chưa tới? Thanh âm rơi xuống. Diệp Trần chậm rãi xuất hiện ở xa xa. Một ít đệ tử cười nhạo nói, thật là nói phế vật đến a. Diệp Lương Thần hướng Diệp Trần liếc mắt một cái, trong mắt một tia sát ý tôn trào. Trong lòng hắn cười lạnh, Diệp Trần cái này ngu xuẩn, sợ rằng còn không biết mình lập tức lại phải chết đi. Diệp Trần từ trong đám người đi qua, hắn nghe được một ít xì xào bàn tán, đều là châm biếm cùng giễu cợt. Vào giờ phút này, giống như lúc đó kia khác, nhưng bất đồng chính là, hôm nay hắn đã sớm lộ sát. Diệp Trần men theo tộc trưởng phương hướng nhìn lại, tộc trưởng rất nhanh hướng Diệp Trần cười một tiếng, đối hắn truyền âm nói: "Trần Nhi, nhớ, một hồi thế tử khiêu chiến, nhất định phải thứ nhất thời gian nhận vua." Diệp Trần nói: "Phụ thân ta đã biết." Rất nhanh, chư mạch đã đến đủ. Lao tổ đám người vẫn còn ở tổ địa chưa từng xuất hiện, bọn họ đang đợi phù giao nữ đế giáng lâm. Về phần Nam Cung gia người, cũng không có đến. Nam Cung Bạch Tuyết đã thông chi tộc trưởng, nàng sẽ ở gia tộc đại hội kết thúc mới giáng lâm. Tộc trưởng trong lòng thổn thức, hắn biết Nam Cung Bạch Tuyết cùng Diệp Trần quan hệ đã trở nên đắc liệt, bây giờ Nam Cung Bạch Tuyết thậm chí không muốn thấy được Diệp Trần chiến đấu. Hắn hướng Diệp Trần nhìn một cái, hắn có chút lo lắng Diệp Trần. Đầu tiên là thế tử khiêu chiến, sau đó là từ hôn. Diệp Trần hắn chẳng qua là đứa bé a, hắn chịu được sao? Tộc trưởng nội tâm sâu sắc tự trách, hắn cảm thấy mình không có dùng hết một người cha trách nhiệm. Một lát sau, tộc trưởng tập trung ý chí, nhìn về phía đám người, bắt đầu tuyên bố, Diệp gia gia tộc đại hội bây giờ chính thức bắt đầu. Thứ một hạng vẫn là Diệp gia chư mạch đệ tử tỷ thí. Vẫn chưa nói hết, Diệp Lương Thần đột nhiên đi ra, hướng tộc trưởng cung kính một xá, "Tộc trưởng, hôm nay gia tộc đại hội có chút đặc thù, không bằng liền đem ta cùng Diệp Trần thế tử khiêu chiến trước hạng, cấp đại gia phao chuyên dẫn ngọc thế nào?" Tộc trưởng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. "Ta đồng ý." Một đạo thanh âm vang lên. Diệp Trần đột nhiên đi ra. Tộc trưởng đội vàng ám chỉ Diệp Trần, để cho hắn trở về. Nhưng Diệp Trần đã hướng tỷ đấu lên trên bục đi qua. Diệp gia đám người một mảnh xôn xao. Diệp Trần can đảm lắm, nhưng cuộc chiến đấu này là không huyền niệm chút nào. Diệp Lương Thần đã đột phá đến huyền hoàn cảnh. Diệp Trần một cái luyện khí kỳ đánh như thế nào? Hoàn toàn là lấy trứng chọi đá a. Lúc này, đại trưởng lão đứng dậy, kỳ thực, để cho thế tử chi tranh trước hạng, cũng không gì không thể. Dù sao đây là đại gia cũng muốn thấy được tỷ đấu. Diệp gia mọi người đều là có chút kích động. Diệp Trần tu vi rơi xuống sau trên đời tử vị bên trên ngây người 7 năm, đã sớm đưa tới Diệp gia đám người bất mãn. Tộc trưởng đứng lên, đang muốn nói chuyện. Nhưng Diệp Trần đã đi lên tỷ đấu đài, "Diệp Lương Thần, ta chuẩn bị xong. Lần này, thế tử khiêu chiến, ta chọn sinh tử khiêu chiến." "Sinh tử khiêu chiến?" Nghe vậy, trong sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi xem Diệp Trần. Bọn họ không có nghe lầm chứ? "Sinh tử khiêu chiến? Diệp Trần đây là muốn chủ động tìm chết sao?" "Vâng." Diệp Lương Thần trực tiếp đạp không lên, rơi vào tỷ đấu trên đài. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia hài hước đủ cười, chư vị cũng đều nghe thấy được, Diệp Trần mong muốn sinh tử khiêu chiến, ta căn bản không có cách nào cự tuyệt ta. Tộc trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hướng đại trưởng lão nói, đều là người mình, chỉ quyết cao thấp liền có thể, cần gì phải quyết định sinh tử, không nên đem chuyện làm tuyệt. Nghe vậy, Diệp Lương Thần hướng tộc trưởng lộ ra một tia cười lạnh, tộc trưởng, trong mắt của ta, một cái phế vật là không có tư cách làm người mình. Đại trưởng lão cười ha ha, Lương Thần nói không sai, ta Diệp gia không nuôi người lười, phế vật hoặc là đuổi ra khỏi Diệp gia, hoặc là chết, tránh khỏi lãng phí ta Diệp gia tài nguyên. Thanh âm rơi xuống, tộc trưởng sắc mặt trở nên dữ tợn lên, cười gần nói, đại trưởng lão, ngươi cứ như vậy hy vọng Trần Nhi chết? Đại trưởng lão cười nhạo nói, hắn không phải Trần Nhi, hắn là phế vật. Trong mấy mắt, trong sân không khí ngưng trệ. Đông đảo trưởng lão có chút khiếp sợ xem đại trưởng lão cùng tộc trưởng hai người, bọn họ biết hai người tích oán từ sâu. Hôm nay đại trưởng lão đây là muốn ngửa bài sao? Đại trưởng lão mặt hài hước, hắn thấy Diệp Trần hai cha con đã là một đôi người chết. Diệp Lương Thần giết chết Diệp Trần, mà hắn giết chết tộc trưởng. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão trầm giọng nói, Lương Thần, giết Diệp Trần. Thế tử khiêu chiến trực tiếp bắt đầu. Diệp Lương Thần trực tiếp hướng Diệp Trần vào tới, trực tiếp tế ra một đạo khủng bố linh hỏa công kích, toàn lực ra tay. Hắn không những muốn giết Diệp Trần, còn phải hướng toàn bộ Diệp gia biểu diễn hai ngày trước hắn ngộ ra vô thượng bí thuật. Trong nháy mắt, khủng bố tuyệt luân linh hỏa gầm thét, hóa thành một đạo biển lửa, nóng cháy linh năng như vực sâu biển lớn, huyền hoàng cảnh uy áp lực hướng Diệp Trần nghiền ép mà tới. Diệp gia mọi người đều là cả kinh. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Diệp Lương Thần dưới một kích này đi, sợ rằng Diệp Trần sẽ trực tiếp hóa thành phấn vụ. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, đám người trực tiếp sử sốt. Diệp Trần cười nhạt, thời hợt tay giơ lên, một quyền trực tiếp đánh ra, đem Diệp Lương Thần đạo này công kích tiêu diệt. Diệp Lương Thần trực tiếp sử sốt. Không kịp chờ hắn phản ứng kịp, Diệp Trần đã đi tới trước mặt của hắn. Diệp Lương Thần khiếp sợ không gì sánh nổi xem Diệp Trần, trợn mắt há mồm, ngươi cái phế vật này thế nào trở nên mạnh như vậy? Diệp Trần vậy mà tiện tay tiêu diệt công kích của hắn. Điều này sao có thể? Đây chính là hắn đòn đánh mạnh nhất a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trần một quyền đánh phía Diệp Lương Thần lồng ngực. Rắc rắc. Diệp Lương Thần ngực trực tiếp xuất hiện một đạo lỗ máu. Máu tươi nổ tung tóe. Diệp Lương Thần khó có thể tin xem Diệp Trần, âm thanh run rẩy. Trần ca, tha mạng. Trần ca, ta sai rồi. Chương 35, Lục Huyền Chiến Chuẩn Đế. Chương 35, Lục Huyền Chiến Chuẩn Đế. Trần ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Diệp Lương Thần vãi cả linh hồn, dựng ngược tóc gáy. Hắn không thể chết. Hắn không thể chết. Hắn còn không có lấy được phù giao nữ đế ưu ái. Chỉ cần thấy phù giao nữ đế, hắn còn có cơ hội. Hắn đưa tới thiên địa dị tượng, nữ đế nhất định sẽ bảo đảm hắn. Nữ đế bệ hạ, ngài khi nào giáng lâm a? Diệp Lương Thần vẫn còn ở ảo tưởng phù giao nữ đế tới cứu hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Lương Thần điên cuồng xin tha. Trần ca, là ta a, ngươi chẳng lẽ quên sao? Khi còn bé ta vẫn là tiểu đệ của ngươi a. Trần ca, ta sai rồi, bỏ qua cho ta được không? Nghe vậy, Diệp Trần trực tiếp giữ lại Diệp Lương Thần cổ họng, đem nâng đến giữa không trung. Diệp Trần trong mắt sát ý ngút trời. Thấy cảnh này, Diệp gia tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Điều này sao có thể? Diệp Trần tu vi cũng không có rơi xuống, hắn là trong huyền hoàng cảnh kỳ. Diệp Lương Thần tại trước mặt Diệp Trần, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Cái này tình huống gì? Diệp Trần trong cơ thể quỷ dị lực, không phải Liên lão tổ cũng hết đường xoay sở sao? Mọi người nhìn về phía tộc trưởng mặt một bước, hắn cũng là trợn mắt há mồm. Lúc này, Đại trưởng lão lập tức kêu lên, Diệp Trần, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, đều là người một nhà. Diệp Trần cười, mới vừa rồi các ngươi cũng không phải là nói như vậy, ta là phế vật. Phế vật. Thanh âm rơi xuống. Diệp Trần trực tiếp bóp nát Diệp Lương Thần cổ họng. Rắc rắc. Diệp Lương Thần khó có thể tin xem Diệp Trần, trong nháy mắt khí tuyệt. Diệp Trần trực tiếp đem Diệp Lương Thần thi thể ném ra tỷ đấu đài, lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, nổi điên hướng tỷ đấu đài vào tới, gan giọng nói, ta muốn giết ngươi tên tiểu xuất sinh này. Vâng. Đại trưởng lão trực tiếp tế ra huyền thánh cảnh uy áp, khủng bố tuyệt luân khí cơ như vực sâu biển lớn, phảng phất thập vạn đại sơn bình thường hướng Diệp Trần nghiền ép mà tới. Thấy vậy, tộc trưởng sát ý ngút trời, ai dám động đến con ta? Vâng. Tộc trưởng cũng trực tiếp triển khai huyền thánh cảnh uy áp, đạp không lên, nên kích đại trưởng lão. Hai người đều là một sao huyền thánh, trong sân trong nháy mắt khí thế ngút trời, khủng bố linh năng hóa thành một đạo báo tác hướng bốn phía của tới. Trong chớp mắt, tộc trưởng cùng đại trưởng lão cũng không có nương tay. Hai cái huyền thánh chiến đấu, giơ tay lên giữa phong vân dũng động, phất tay háo giữa cương mãnh hoành tuyệt sức công phạt tràn ngập thiên địa, dạng dỡ thần hoa ngút trời lên. Ba đạo khủng bố hóa thành một đạo vệ sóng gợn hướng bốn phía quyết tán. Hai người giơ tay lên chính là sát chiêu. Đại trưởng lão trong tay xuất hiện một đạo hỏa hệ thánh binh, thần niệm động một cái, thánh binh bộc phát ra hào quang rực rỡ, hướng tộc trưởng đánh giết mà tới. Tức khắc, thao thiên linh hỏa hóa thành một đạo mênh mông, cuốn qua chủ điện bên trên hư không, phảng phất có thể phần thiên trừ hải bình thường. Tộc trưởng giống vậy tế ra một thanh thánh giai trường đường, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Rầm rầm rầm. Thấy cảnh này, Diệp gia đám người mặt khiếp sợ. Chuyện vậy mà biến thành mức này, chẳng ai nghĩ tới Diệp Lương Thần vậy mà lại bị Diệp Trần trực tiếp miểu sát. Diệp Trần rốt cuộc là lúc nào khôi phục? Liên tộc trưởng cũng không biết. Người này vậy mà như thế ẩn nhẫn. Diệp gia một ít đệ tử thân thể run không ngừng, bọn họ nghĩ đến mấy ngày trước còn giễu cợt Diệp Trần. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ dựng ngược tóc gáy. Lúc này, Diệp gia mấy cái trưởng lao hướng hư không hô, hôm nay gia tộc đại hội, các ngươi đừng lại đánh. Nghe vậy, đại trưởng lão âm thanh hung dữ nói, hôm nay Diệp Trần phải chết. Ta cùng tộc trưởng chỉ có thể có một cái sống ở lại Diệp gia. Trong lòng mọi người run lên. Tích toán bùng nổ, đã không thể vãn hồi A2 đại thánh nhân cuộc chiến, thiên băng địa hãm, thần hoa cuộn cuộn, đây mới thực sự là cuộc chiến sinh tử. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều là lá bài tẩy đều xuất hiện, một trận chiến này tức vỡ cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tỷ đấu trên đài, Diệp Trần ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Cha hắn vậy mà không phải đại trưởng lão đối thủ. Bị đánh mệt. Không lâu lắm, đại trưởng lão cười gần một tiếng, một trưởng đánh ra, tộc trưởng trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, phun ra một ngụm tinh huyết, nặng nề ngã xuống đất. Oeng. Trên đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Phu thân. Diệp Trần lập tức kêu lên sợ hãi. Đại trưởng lão trong nháy mắt đạp không xuống, một cước giẫm ở tộc trưởng trước ngực, chết. Thấy vậy, Diệp Trần hét lớn, sư phụ. Trong nháy mắt kế tiếp, Lục Huyền thân hình đột nhiên xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt, trực tiếp đấm ra một quyền. Đại trưởng lão trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất. Rắc rắc. Đại trưởng lão dưới người mặt đất giống như mạng nhện bình thường tản ra, hắn che lồng ngực, mong muốn bò dậy, lại phát hiện cả người vô lực, căn bản không bò dậy nổi. Đại trưởng lão gần giọng nói, ngươi là ai? Lục Huyền nhàn nhạt nói, ta là Diệp Trần sư phụ. Nghe vậy, Diệp gia đám người kinh sợ. Diệp Trần sư phụ? Lúc nào Diệp Trần bái sư? Người này vậy mà như thế hùng mạnh, tùy ý một quyền thiếu chút nữa miểu sát đại trưởng lão. Lúc này, tộc trưởng từ dưới đất bò dậy, khiếp sợ không gì sánh nổi xem Lục Huyền, sau đó hướng Diệp Trần hỏi, "Trần Nhi, sư phụ ngươi là người nào?" Diệp Trần lập tức hướng tộc trưởng đi tới, "Phụ thân, sư phụ ta là Đại Đạo Tông, Thanh Huyền Phong phong chủ, Lục Huyền." Thanh âm rơi xuống, trong sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. "Thanh Huyền Phong phong chủ, Lục Huyền." Cái tên này thế nào quen thuộc như vậy? Lục Huyền không phải Đại Đạo Tông cái đó tuổi mục phong chủ sao? Lại có thực lực kinh khủng như thế. Đây là tình huống gì? Diệp Trần giải thích nói, lời đồn bên ngoài là giả, chỉ là bởi vì sư phụ ta tương đối là ít nổi danh, hơn nữa xưa nay sẽ không quan tâm người khác cách nhìn, cho nên để cho bên ngoài lầm tưởng sư phụ ta là cái quỷ mục. Tộc trưởng sợ ngây người. Diệp gia đám người trợn mắt há mồm. Bọn họ muốn đi dò xét Lục Huyền tu vi, kết quả không thu hoạch được gì. Trong lòng mọi người cả kinh. Đây là che giấu tu vi, hay là nói vượt qua bọn họ cảnh giới quá nhiều? Đang lúc này, đại trưởng lão mặt dữ tợn, nhìn về phía Lục Huyền nói, đây là ta Diệp gia chuyện riêng. Ngươi có biết hay không đây là ngày gì? Ngươi muốn chết ta? Đám người hơi sững sờ, bọn họ nhớ tới, hôm nay không chỉ là Diệp gia gia tộc đại hội, hay là phù giao nữ đế giáng lâm ngày. Gia tộc đại hội chuyện nhỏ, nhưng phù giao nữ đế giáng lâm sự quan trọng đại. Phải biết trong sân trừ Lục Huyền, đều là Diệp gia người. Phù giao nữ đế giáng lâm dính líu 3,000 năm trước tân mật, có thể nào để cho người ngoài biết được? Đại trưởng lão cười gằn, sẽ phải thúc giục ngọc trong tay bài, chờ ta Diệp gia lão tổ giáng lâm, ngươi hẳn phải chết. Vẫn chưa nói hết, Lục Huyền trực tiếp một trường bố hạ. Vâng. Một đạo thông thiên cự trường ngưng ra, vô cùng to lớn, như cùng một tòa núi nhỏ, thậm chí có thể thấy được trong lòng bàn tay đường vân, trực tiếp hướng đại trưởng lão nghiền ép xuống dưới. Trong khoảnh khắc, đại trưởng lão liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, trực tiếp hóa thành phấn vụ. Đám người trực tiếp ngây người như phỗng. Miêu sát. Đột nhiên, đại trưởng lão một mạch mấy cái thánh nhân bật ra, Lục Huyền, ngươi muốn chết. Ngươi bất quá là đại đạo tông một cái phế vật trưởng lão, lại đang ta Diệp gia giết người. Ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, mấy cái một sao thánh nhân đem Lục Huyền trực tiếp bao vây. Huyền thánh cảnh uy áp lực cuộn cuộn, giống như đại giang đại hà trên hư không ngưng tụ, bàng bạc sát ý gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, mấy cái huyền thánh trên người lóe ra dạng rỡ linh văn, trực tiếp tế ra thánh binh, muốn tiêu diệt Lục Huyền. Tộc trưởng nhìn về phía Diệp Trần, "Sư phụ ngươi?" Diệp Trần thấp giọng nói, "Yên tâm, phụ thân, sư phụ ta đạn chỉ có thể diệt giết đại đế." Tộc trưởng kiếp sợ, Lục Huyền thực lực vậy mà kinh khủng như vậy sao? Lúc này, Lục Huyền đã bị mấy cái huyền thánh bao vây, nhưng hắn bình chân như vậy, mặt bình tĩnh. Phải biết hiện tại hắn là 6 tầng huyền tôn cảnh, vô địch phong thái có thể càng nhất đại cảnh giới miểu sát kẻ địch. Nói cách khác hắn có thể miểu sát một sao huyền thánh. Không nói mấy cái này huyền thánh, chính là tới 100 cái một sao huyền thánh cũng sẽ bị Lục Huyền miểu sát. Lục Huyền bình tĩnh thong dong, trực tiếp ra tay. Hô hấp giữa, trực tiếp bàn tay lộ ra, bóp vỡ một cái thánh nhân đầu. Phốc, máu tươi nổ tung tóe. Tiếp theo, trong hư không mấy cái thánh nhân thân thể cái này tiếp theo cái kia vỡ ra. Không trung dương lên một trận đựng đỏ mưa máu. Giết người như giết gà. Thấy cảnh này, Diệp gia trong lòng mọi người nhấc lên sóng cả ngút trời. Lục Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây chính là thánh nhân a. Cứ như vậy không có chút nào tiếng thở bị giết hết. Bên ngoài nói gì Lục Huyền là quỷ mục, hoàn toàn là giả. Đại trưởng lão một mạch, đám người lập tức kêu lên sợ hãi, nhanh đi mời lao tổ ra tay. Bọn họ trực tiếp bóp nát đưa tin ngọc phù. Rắc rắc. Theo đưa tin ngọc phù hóa thành một đạo dạng rỡ thần hoa. Từ Diệp gia tộc địa, ba đạo khủng bố tuyệt luân khí tức phảng phất thức tỉnh bình thường, hướng chủ điện nơi ở tràn ngập mà tới. Diệp gia đám người khiếp sợ không thôi. Đây là Tam đại chuẩn đế lao tổ muốn ra tay. Trong lúc nhất thời, Diệp gia trong phạm vi bán kính 1.0000 dặm nơi, dạng rỡ đạo văn không ngừng lưu động, vùng thế giới này phảng phất muốn bốc cháy bình thường, linh trên đỉnh, sông ngoại trong, đại địa trên, giống như sôi trào bình thường. Đạo văn lưu chuyển, khủng bố chuẩn đế chi uy như vực sâu biển lớn hướng vùng thế giới này chút xuống, giữa thiên địa một đạo vô cùng kinh khủng bóng dáng từ từ dâng lên, Diệp gia đám người thân thể run rẩy, không nhịn được muốn bỏ dạng quỳ xuống đất, sẽ phải quỳ lại. Mà này vậy khí tức kinh khủng có chừng ba đạo. Tức khắc, Diệp gia ba cái chuẩn đế lao tổ đã tê ra chuẩn đế pháp tướng. Mười mấy trượng pháp tướng thông thiên đứng vững vàng giữa thiên địa, đứng vững vàng trên hư không, khổng lồ vô biên, giống như cự nhạc ngàn trời, giống như tinh thần truy lạc, vô cùng mênh mông. Diệp gia đám người khiếp sợ không thôi. Lục Huyền khẽ to mày, đây chính là chuẩn đế thực lực sao? Ba cái Diệp gia lão tổ mắt nhìn xuống Lục Huyền, hai trong mắt giống như cự nhật bình thường nóng cháy thiêu đốt, màu xám trắng sợi tóc rũ xuống, như là thác nước, bọn họ chậm rãi mở miệng. Các hạ, nếu như không thể cấp bọn ta một cái hài lòng giải thích, ngươi sợ là không thể sống rời đi Diệp gia. Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên, giải thích, chỉ có chuẩn đế mà thôi. Diệp gia lão tổ cao mày, bọn họ sở dĩ không có ra tay, bởi vì bọn họ nhìn không thấu Lục Huyền theo hầu, do xét không ra Lục Huyền cảnh giới. Hơn nữa rõ ràng Lục Huyền theo bọn họ nghĩ sơ hở trăm chỗ, nhưng bọn họ có một loại dự cảm bất tường, phảng phất bọn họ một khi ra tay, thì sẽ chết tại trong tay Lục Huyền. Trong sân lâm vào giằng co, rầm rầm rầm. Diệp gia tổ địa trong lại có mấy trăm đạo khí tức tỉnh lại, chính là Diệp gia nửa đế cùng Thánh Vương. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo khí thế khủng bố hóa thành từng đạo thác lũ, hướng chủ điện nghiền ép đi qua. Tam đại lao tổ sau lưng lập tức đứng đầy mấy trăm đạo nửa đế cùng Thánh Vương. Bọn họ ở đối Lục Huyền làm áp lực. Lục Huyền mặt lạnh nhạt thong dong, bởi vì đồ nhi Diệp Trần quan hệ, hắn không muốn cùng Diệp gia huyên náo quá cương. Nhưng nếu như Diệp gia lão tổ không biết điều, hắn không ngại đưa bọn họ vào luân hồi. Trong tay hắn một sao đại đế thẻ thể nghiệm thế, nhưng là tùy thời đều có thể thúc dụng. Lúc này, đại trưởng lão một mạch đám người hướng Diệp gia lão tổ hét, "Lão tổ, còn mời làm chủ cho chúng ta a." Cái này Lục Huyền bây giờ chính là đang trang thần dở trò, nếu như hắn thật so lão tổ còn mạnh hơn, đã sớm ra tay. Chương 36, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 36, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn mời lão tổ đánh chết Lục Huyền. Thanh âm rơi xuống, Diệp Trần trong lòng run lên, ngay lập tức tiến lên nói, "Lão tổ, tuyệt đối không nên ra tay. Sư phụ ta hùng mạnh khó lường, các ngươi nếu là ra tay, có thể sẽ bất lạc." Theo Diệp Trần, Lục Huyền thế nhưng là cao tinh đại đế. Ở sư phụ trong mắt, chỉ sợ bọn họ Diệp gia lão tổ đều là sâu kiến. Hắn cũng không muốn để cho lão tổ bỏ mạng ở nơi này. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp gia tam đại lão tổ hay là quyết định ra tay. "Vâng." Khủng bố tuyệt luân đế cảnh uy áp ngút trời dâng lên, tam đại lao tổ mười mấy trượng pháp tướng trên, dạng rỡ đạo văn tôn trào, hóa thành vô ngần ngân hà, trước người bọn họ, thiên địa linh hỏa mãnh liệt của trào, giống như đại dương dày xéo, Diệp gia tam đại lao tổ trực tiếp vụ sát chiêu, mong muốn một kích giết chết Diệp Trần. Lục Huyền nhàn nhạt nói, các ngươi làm một cái quyết định sai lầm, hắn sẽ phải bóp vỡ một sao đại đế thể thể nghiệm. Đột nhiên, Diệp gia hộ tộc đại trận xuất hiện một phen chấn động, dạng rỡ trận văn bị kích hoạt. Trong nháy mắt kế tiếp, một bộ màu lửa đỏ váy dài phiêu nhiên dáng lâm, mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, trên người tản ra nhàn nhạt thần hoa. Có lồi có lõm vóc người hiện ra một đạo đường cong hoàn mỹ, nàng hướng phía dưới Diệp gia đám người mắt nhìn xuống nhìn, khẽ cau mày. Người tới chính là Cơ Phù Dao. Mà tại sau lưng nàng, Vương Man cùng Thanh Yên hai cái long vệ đi sát đằng sau, trên người tản ra nhàn nhạt chuẩn đế uy áp. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục chuẩn đế cùng nửa đế đứng ở Vương Man phía sau hai người. Cơ Phù Dao thon thon tay ngọc mở ra, phù dao lệnh khí cơ trong nháy mắt bị dẫn động, dạng rỡ đạo văn hướng bốn phía khuếch tán, thương cổ khí tức tràn ngập bốn phía. Trong nháy mắt, Diệp gia tam đại lão tổ thân thể run rẩy, hướng trong hư không nhìn, nửa đế bệ hạ, ngài trở lại rồi. Cơ Phù Dao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, nhàn nhạt gật đầu. Nghe vậy, Diệp gia tam đại lão tổ trầm giọng nói, "Ta Diệp gia cung nên nữ đế bệ hạ trở về." Dứt tiếng, Diệp gia tam đại lão tổ trực tiếp hướng Cơ Phù Dao quỳ xuống. "Bịch, bịch." Thấy vậy, Diệp gia đám người cũng như thủy triều quỳ xuống. "Cung nên nữ đế bệ hạ trở về, cung nên nữ đế bệ hạ trở về." Diệp Trần đầu gối hơi cong, đột nhiên Lục Huyền đi tới bên cạnh hắn, kéo lại Diệp Trần, cười nhạt, "Ngươi không cần quỳ, Diệp Trần sửng sốt một chút. Lúc này, trong sân chỉ có Lục Huyền cùng Diệp Trần hai người đứng. Diệp gia lão tổ mắng, "Trần Nhi, quỳ xuống." Diệp Trần nhìn về phía Lục Huyền, Lục Huyền nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, để cho Diệp Trần thả lỏng, hắn đưa mắt nhìn sang trên hư không, chậm rãi mở miệng. "Phù Giao, ngươi vậy mà đến rồi." Lời vừa nói ra, Diệp gia đám người trực tiếp sửng sốt. Tình huống gì? Lục Huyền nhận biết Phù Giao nữ đế. Điều này sao có thể? Mà lúc này, cơ Phù Giao thân thể mềm mại run lên, nàng lúc này mới thấy được Lục Huyền, mới vừa rồi bởi vì Diệp gia lão tổ chuẩn đế khí hơi thở quá mức mạnh mẽ, Lục Huyền bị dìm ngập trong đó, nàng vậy mà không có phát hiện. Trong nháy mắt, cơ Phù Giao hướng Lục Huyền đạp không mà tới, nở nụ cười xinh đẹp, "Sư phụ, ngươi thế nào cũng ở đây Diệp gia?" Đám người ngây người như phỗng. "Sư phụ?" Cơ Phù Giao tại sao gọi Lục Huyền sư phụ? Bọn họ không có nghe lầm chứ? Diệp gia lão tổ dựng ngược tóc gáy, trên mặt vừa kéo, khó có thể tin xem Lục Huyền, âm thanh run rẩy hỏi, "Nữ đế bệ hạ, Lục Huyền thật sự là ngài?" "Sư phụ." Cơ Phù Giao gật gật đầu, cười nhìn về phía Lục Huyền. Trong sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều là trợn mắt há mồm. Làm nửa ngày Lục Huyền lại là Phù Giao nữ đế sư phụ. Nhưng mới vừa rồi Diệp Trần nói, Lục Huyền là sư phụ của hắn a, không thể nào trùng hợp như vậy chứ? Lục Huyền cười nhìn về phía Cơ Phù Giao, "Phù Giao, một tháng này tu vi để cao không ít." Cơ Phù Giao gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa. Thấy vậy, Long vệ thống lĩnh Vương Màn cùng thanh niên đám người lập tức đạp không xuống, đi tới Lục Huyền bên cạnh. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi xem Lục Huyền. Đây chính là nữ đế bệ hạ sư phụ. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Bọn họ nhớ tới Cơ Phù Giao khuyên răn, lập tức cung kính hướng Lục Huyền lễ lễ, "Chúng ta bái kiến Lục phong chủ." Lục Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía Cơ Phù Giao, "Những thứ này đều là bộ hạ của ngươi." Cơ Phù Giao mắt sao lấp lóe, lộ ra một tia áy náy, "Xin lỗi sư phụ, ta còn chưa kịp nói cho ngươi ta trên người bí mật." Lục Huyền cười một tiếng, "Không sao, ngươi trước xử lý chuyện của mình. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, đi tới Diệp gia thu đồ." Nói, Lục Huyền chỉ Diệp Trần, "Diệp Trần, mau gọi đại sư tỷ." Diệp Trần sửng sốt một chút, đánh giá Cơ Phù Giao, "Đại sư tỷ?" Hắn có chút không có phản ứng kịp. Diệp gia sau lưng núi dựa vậy mà biến thành hắn đại sư tỷ, có chút giống như nằm mơ. Lúc này, khu khu cụ, cách đó không xa, Diệp gia ba cái lao tổ quỳ dưới đất, ho khăn lên. Bọn họ Diệp gia là Phù Giao nữ đế dưới quyền. Bây giờ Diệp Trần vậy mà thành nữ đế bệ hạ sư đệ. Cái này, đối phận hoàn toàn rối loạn a. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía lão tổ, "Lão tổ, nhưng có cái gì không ổn?" Diệp gia lão tổ sắc mặt vừa kéo nói, "Không có gì, không có gì." Cơ Phù Giao đánh giá Diệp Trần, "Sư đệ, thiên phú của ngươi rất cao, sư phụ quả nhiên thật là tinh mắt." Diệp Trần hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, "Đây đều là sư phụ giúp ta. Trên người của ta dính vào một tia quỷ dị lực, tu vi rơi xuống, liên lão tổ cũng không có cách nào, nhưng là sư phụ giúp ta áp chế lại." Cơ Phù Giao hơi biến sắc mặt, "Quỷ dị lực?" Nàng khiếp sợ xem Lục Huyền. Đây chính là tu luyện giới sức mạnh cấm kỵ một trong. Một vị không rõ lực, thứ hai vị quỷ dị lực. Cho dù cao tinh đại đế dính vào loại này sức mạnh cấm kỵ, cũng sẽ bị hại nặng nề, hơn nữa không làm gì được. Không nghĩ tới sư phụ hắn Lục Huyền lại có loại này thủ đoạn thông thiên. Lúc này, Diệp gia lão tổ hít sâu một cái khí lạnh. T. Mới vừa bọn họ vậy mà mong muốn ra tay với Lục Huyền. Ai cấp dũng khí của bọn họ? Đây chính là liền quỷ dị lực cũng có thể trấn áp người ác. May nhờ nữ đế bệ hạ kịp thời chạy tới, vừa đúng cũng đều là người mình, nếu không bọn họ có thể phải bị Lục Huyền mát sát. Càng ngẫm càng sợ. Lúc này, Lục Huyền cười nhạt, "Phù Giao, ngươi chưa xử lý chuyện của mình, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp." Cơ Phù Giao gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang Diệp gia đám người, nói, "Đều đứng lên đi." Diệp gia đám người chậm rãi đứng dậy. Thanh niên nhìn về phía Tam đại Diệp gia chuẩn đế, "Bây giờ nữ đế bệ hạ đã giáng lâm, các ngươi nên phát thiên đạo lợi thể." Diệp gia lão tổ gật gật đầu, nhìn về phía đại trưởng lão một mạch đám người, "Nữ đế bệ hạ, ở ngươi giáng lâm Diệp gia trước, ta Diệp gia phát sinh một chút chuyện, Trần Nhi ngươi cấp nữ đế bệ hạ nói một chút đi." Nghe vậy, Diệp Trần đem Diệp gia chuyện nói cho Cơ Phù Giao. Cơ Phù Giao mỹ mâu khẽ cau, không nghĩ tới Diệp gia vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Thế tử chi tranh, nếu không phải Lục Huyền giáng lâm trợ giúp Diệp Trần trỗi dậy, sợ rằng hôm nay nàng giáng lâm sau thấy được chính là Diệp Trần cha con thi thể. Diệp gia lão tổ mặt xấu khổ, giải thích nói, "Nữ đế bệ hạ, ta có tội, là ta dung túng đại trưởng lão một mạch, ta lúc ấy cảm thấy ngài nếu muốn giáng lâm Diệp gia, thế tử chi tranh đều là chuyện nhỏ, liền không có đi quản. Không nghĩ tới chuyện vậy mà phát triển thành mức này." Cơ Phù Giao nhìn về phía Diệp Trần, "Sư đệ, ngươi tới quyết định." Diệp Trần sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, đại trưởng lão một mạch đám người toàn bộ hướng Diệp Trần quỳ xuống, giống như thủy triều. Bịch, bịch. Bọn họ biết, bây giờ Diệp Trần hoàn toàn chúa tể bọn họ mạch này sinh tử. Diệp Trần muốn bọn họ chết, bọn họ hẳn phải chết. Đám người hướng Diệp Trần cầu xin tha thứ đứng lên. "Trần Nhi, đây hết thảy đều là đại trưởng lão muốn nhằm vào ngươi cùng tộc trưởng a. Không liên quan gì đến chúng ta a. Trần Nhi, để chúng ta thần phục nữ đế bệ hạ đi." Nhưng Diệp Trần mặt lạnh băng. Hắn biết đại trưởng lão mạch này những năm này cũng đối với hắn và phụ thân làm cái gì. Không chỉ là đại trưởng lão cùng Diệp Lương Thần, hai mạch giữa tích oán đã lâu, đã sớm không thể điều hòa. Nghĩ đến đây, Diệp Trần nhìn về phía lão tổ, "Lão tổ, diệt đi. Cho dù bọn họ phát ra thiên đạo lời thề, ta cũng không cách nào tín nhiệm bọn họ. Bọn họ bất tử, ta sợ bọn họ trả thù." Nghe vậy, một cái áo bào cho lão tổ gật gật đầu, trực tiếp giơ tay lên hướng đại trưởng lão một mạch đám người vỗ xuống. "Vâng." Khủng bố tuyệt luân một trường rơi xuống. đại trưởng lão một mạch trực tiếp bị nổ cỏ tận gốc. Trong lúc nhất thời, Diệp gia cái khác chi mạch cũng luống cuống. Phải biết bọn họ mặc dù không giống đại trưởng lão một mạch, cùng tộc trưởng làm đối lập, nhưng bọn họ thế hệ tuổi trẻ cũng đều là rêu cận qua Diệp Trần. Bây giờ Diệp Trần quật khởi mạnh mẽ, nếu là muốn thanh toán làm sao bây giờ? Đông đảo chi mạch trưởng lão thất kinh nhìn về phía Diệp Trần, "Trần Nhi, những năm này chúng ta thực sự đối ngươi quá mức lạnh nhạt, thậm chí đã cười nhạo ngươi, nhưng chúng ta bình tĩnh mà xem xét, đều là vì Diệp gia. Hôm nay, chúng ta xin lỗi ngươi, trước chúng ta không nên buông tha cho ngươi." Nghe vậy, Diệp Trần khẽ thở dài một cái, "Các vị trưởng lão, ta đã biết, đến đây chấm dứt đi." Hắn không có tiếp tục thanh toán. Những thứ này chi mạch cũng không có cái gì sinh tử đại thù, bất quá là Diệp gia nội bộ xung đột lợi ích mà thôi. Nếu quả thật muốn bởi vì buông tha cho hắn thanh toán, Diệp gia sợ rằng mười không còn một. Đây không phải là hắn muốn nhìn đến, hắn cũng là Diệp gia người. Thấy vậy, Diệp gia lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ Diệp Trần nói muốn tiêu diệt những thứ này chi mạch, tiếp tục như vậy, sợ rằng Diệp gia nổi danh tổn thực mất. Ba cái Diệp gia lão tổ thấy chuyện xử lý thỏa đáng, lập tức xuất lĩnh Diệp gia đám người bắt đầu hướng về phía Thiên Đạo Thể. Một cái áo bào cho lão tổ tế ra bên hông linh kiếm. Chanh! Một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm khí ngăng dọc, hóa thành mênh mông, lăng hàn kiếm ý hướng bốn phía chút xuống. Thanh niên xem thanh linh kiếm này, nhớ tới năm đó một ít chuyện cũ, nàng thở dài nói, Diệp Bắc Thần, năm đó ngươi chính là cầm trong tay thanh linh kiếm này, chém giết Thiên La Điện hai cái chuẩn đế, nhưng ngươi người cũng bị thương nặng. Áo bào cho lão tổ thốn tức nói, đúng nha, chúng ta có thể còn sống sót, làm phiền nữ đế bệ hạ, nếu không phải cuối cùng nữ đế bệ hạ lấy sức một mình ngăn cản Thiên La Điện toàn bộ cường giả, chúng ta nào có cái gì cơ hội chạy trốn. Nói, Diệp gia thánh vương trở lên cường giả, đều là hốc mắt ửng hồng. Bọn họ trải qua trận chiến ấy, quá khốc liệt. Phù giao nữ đế độc chiến ba tôn đại đế, hơn nữa còn ngăn cản cái khác chuẩn đế cường giả, để bọn họ chia phần ba cổ thế lực thoát đi phù giao hoàng triều. Cái này ức, bất tử bất diệt. Thiên La Điện giết bọn họ phù giao hoàng triều bao nhiêu người? Năm đó Diệp gia chỗ thế lực, tử thương vô số. Bọn họ Diệp gia tồn tại đến nay, tất cả đều là vì chờ đợi phù giao nữ đế lần nữa giáng lâm. Năm đó thủ còn chưa tuyết. Trong lòng hận, khi nào diệt? Nghĩ đến đây, Diệp gia lão tổ trong tay linh kiếm có cảm ứng, nở rộ ra một đạo nóng cháy hàn mang. Sát ý. Đế trước lại sáng thời trước kiếm, hàn quang lấm lấm tựa như năm đó. Trong ngay mắt, Diệp gia lão tổ cảm xúc mênh mông, trực tiếp dẫn Diệp gia đám người hướng về phía Thiên Đạo Thể. Ta Diệp gia nguyện vì nữ đế bệ hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng, dốc hết toàn bộ. Chương 37, cơ phủ giao thu phục Diệp gia. Nam cung gia từ hôn. Chương 37, cơ phủ giao thu phục Diệp gia. Nam cung gia từ hôn. Ta Diệp gia nguyện vì nữ đế bệ hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng, dốc hết toàn bộ. Vâng. Trên hư không xuất hiện một phen chấn động. Thiên đạo lời thề ấn chứng. Rất nhanh, Diệp gia đám người trong cơ thể đã tuôn ra một đạo nhỏ không thể thấy ân ký. Đây chính là thiên đạo lời thể khế ước. Một khi trái với, trực tiếp bị thiên đạo đánh giết. Thấy vậy một màn, cơ phủ giao nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ, phủ giao hoàng triều tam đại bộ hạ cũ đã thu hẹp thứ hai. Hoàng triều long vệ cùng thanh thành Diệp gia. Cơ phủ giao nhìn về phía Diệp Bắc Thần, sau đó thời điểm, các ngươi tiếp tục giữ vững ngủ đông, bây giờ thời cơ còn chưa chín muồi. Diệp Bắc Thần âm thanh run rẩy, nữ đế bệ hạ, Diệp gia cái khác mấy cái chuẩn đế cùng nửa đế binh hiểu thời điểm, trong lòng hay là mang theo chấp niệm. Hy vọng ngài trở về dẫn bọn họ tiếp tục tác chiến, đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy ngày này. Cơ phủ giao có chút lộ vẻ xúc động, các ngươi yên tâm, Thiên La Điện ta tất diệt. Diệp Bắc Thần trong mắt đỏ hoe, trận chiến cuối cùng, ta Diệp Bắc Thần chính là thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt thần hồn, cũng phải nhiều chém giết mấy cái Thiên La Điện cầu tặng. Thanh niên cùng Vương Man đám người nói, bây giờ nữ đế bệ hạ trở về, bọn ta chỉ cần chờ đợi nữ đế bệ hạ an bài là được. Diệp Bắc Thần nói, tuân lệnh. Lúc này, cơ phủ giao cười nhìn về phía Lục Huyền, sư phụ, xin lỗi ta trước đối ngươi có chút giấu giếm. Lục Huyền cười một tiếng, không sao. Cơ phủ giao đối Lục Huyền chậm rãi nói, năm đó ta lấy linh hỏa chi đạo chứng đế, người ta gọi là phù giao nữ đế, ta một tay chế tạo phù giao hoàng triều còn chưa đi tới chân chính cuối cùng, liền bị Thiên La Điện tiêu diệt. Lục Huyền hỏi, Thiên La Điện ở Nam Hoang khá có tiếng xấu, cái này ngàn năm diệt không ít thế lực. Cơ phủ giao đối Lục Huyền bí âm thanh truyền âm nói, sư phụ, ta vì sao sống, là bởi vì ta lợi dụng một cái thượng cổ bí thuật chuyển thế trùng sinh. Chuyện này, chỉ có ta trung thành nhất mấy cái bộ hạ biết được. Lục Huyền gật gật đầu, chuyển thế trùng sinh quá mức kinh thế hai tục, chuyện này nhất định không thể bại lộ. Phải biết chuyển thế trùng sinh dính đến luân hồi lực, đây đối với những thứ kia chí cường đại đế có chí mạng sức hấp dẫn, nhất là những thứ kia trên người tiêm nhiễm bị dị cũng không rõ đại đế, bọn họ rất được này khổ, vô lực hồi thiên. Nếu là biết được cơ phủ giao có loại này chuyển thế trùng sinh bí thuật, sợ rằng trực tiếp binh lâm đại đạo tông, cưỡng ép ra tay đòi. Dù sao phương pháp này quá mức nghịch thiên. Cơ phủ giao có chút kinh dị, mới vừa rồi khi nàng nói ra chuyển thế trùng sinh bí thuật, sư phụ trên mặt vậy mà không có một tia sóng lớn. Chẳng lẽ sư phụ trước biết ngay chuyện này? Lại có lẽ sư phụ căn bản không đem cái này chuyển thế trùng sinh bí thuật để ở trong mắt. Sư phụ, nàng nhìn không thấu. Lúc này, Diệp gia lão tổ hỏi, Lục Phong chủ, ngài bây giờ là cao tinh đại đế sao? Nghe vậy, cơ phủ giao cùng Diệp Trần, cùng với Diệp gia tất cả mọi người nhìn về phía Lục Huyền. Bọn họ cũng muốn biết Lục Huyền rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Lục Huyền nhàn nhạt lắc đầu. Diệp gia lão tổ sắc mặt kỳ biến, chẳng lẽ là đế cảnh trên? Lục Huyền cười. Cứ thật, cái này Diệp gia lão tổ thế nào cũng bắt đầu suy diễn đi lên. Thấy được Lục Huyền nét mặt, Diệp gia lão tổ có một tia phán đoán, quả là thế. Lục Huyền không còn gì để nói. Diệp gia lão tổ nghi ngờ nói, nhưng giống như Lục Phong chủ loại này cường giả, vì sao một mực lương đeo tuổi mục danh tiếng? Lục Huyền trên mặt vừa kéo. Lời nói này, bởi vì hắn trước chính là cái tuổi mục a. Lúc này, Diệp gia tộc trưởng hơi rên rỉ. Diệp Trần nhìn ngay lập tức hướng lão tổ, "Lão tổ, có thể giúp đỡ vì ta phụ thân trị liệu một chút không? Hắn bị trọng thương." Diệp gia lão tổ gật gật đầu, đi tới tộc trưởng trước mặt, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chữa thương đan dược. "Ăn vào đi, Trường Phong." Tộc trưởng lập tức nuốt vào đan dược, rất nhanh một cỗ tinh thuần lực lượng ở trong người tôn trào, giống như gió xuân bình thường gột sạch thân thể của hắn. Không lâu lắm, tộc trưởng thương thế trên người đã chuyển biến tốt rất nhiều, hắn cung kính một xá, đà tạ lão tổ. Diệp gia lão tổ nhàn nhạt gật đầu, hướng Cơ Phủ Giao mời nói, "Nữ đế bệ hạ, chúng ta rời bước chủ điện đi." Cơ Phủ Giao gật gật đầu, cùng Lục Huyền đám người cùng nhau bước chân vào chủ điện. Diệp gia lão tổ hỏi, "Nữ đế bệ hạ, ta hoàng triều một cái khác thế lực bây giờ như thế nào?" Nghe vậy, thanh niên trên mặt lộ ra một tia tức giận, một cái khác thế lực bây giờ đã trỗi dậy, thành lập một cái tên là Túy Tiên lâu tổ chức. Bọn họ đã biết được nữ đế bệ hạ trở về, nhưng chậm chạp không muốn tỏ thái độ. Diệp gia lão tổ cả giận nói, "Lại có chuyện này?" Thanh niên nói, "Bây giờ Túy Tiên lâu thái độ rất mơ hồ, không muốn cho chúng ta rõ ràng câu trả lời." Diệp gia lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, đơn giản lớn mật. "Túy Tiên lâu lúc ấy trốn đi thời điểm, mang đi chúng ta phủ giao hoàng triều đại lượng tài nguyên tu luyện, có thể trỗi dậy làm bán đấu giá, kinh doanh chí bảo mua bán, dựa vào chính là ta phủ giao hoàng triều nền tảng. Bọn họ dựa vào cái gì không muốn lần nữa thần phục nữ đế bệ hạ?" Cơ Phủ Giao trong mắt thần hoa lưu chuyển, qua một đoạn thời gian, đi Túy Tiên lâu tổng bộ một chuyến đi. Vương Man trên mặt sát ý tập động, nếu là Túy Tiên lâu không biết tốt xấu, ta không ngại để bọn họ biến mất. Cơ Phủ Giao gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, phủ giao hoàng triều trên mặt mọi người đều là tức giận ngút trời. Năm đó nếu không phải phủ giao nữ đế chặn Tiên La điện thế công, bọn họ làm sao có thể trốn đi? Phủ giao nữ đế hoàn toàn có thể vứt bỏ bọn họ, bản thân rời đi, nhưng nàng không có làm như vậy. Mạng của bọn họ là phủ giao nữ đế cấp. Túy Tiên lâu nếu không nguyện thần phục, vậy thì vẫn diệt đi. Một lát sau, tộc trưởng trong ngực truyền âm ngọc giản không ngừng chấn động. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, linh lực rót vào. Một đạo vênh vang tự đắc thanh âm truyền ra, "Diệp Trường Phong, sau một nén nhang chúng ta là có thể đến Thanh Thành. Không biết Diệp gia có hay không chuẩn bị thỏa đáng. Con gái của ta Nam Cung Bạch Tuyết cũng sẽ giáng lâm." Nói chuyện chính là Nam Cung Bạch Tuyết phụ thân, Nam Cung Bắc Thu. Tộc trưởng khẽ cau mày, "Ta đã biết." Hắn chậm rãi thu hồi truyền âm ngọc giản, nhìn về phía Diệp Trần, "Trần Nhi, Nam Cung Bạch Tuyết tới từ hôn." "Từ hôn?" Diệp gia mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diệp gia lão tổ nhìn về phía đám người, chuẩn bị mở ra hộ tộc đại trận, nên đón Nam Cung gia đi. "Vâng." Mấy cái trưởng lão phất tay áo bung lên, lấy ra một cái màu đen trận bàn, trong tay của bọn họ linh quyết biến ảo, trong nháy mắt, cực lớn hộ tộc phía trên đại trận linh văn lưu chuyển, rạng rỡ thần hoa không ngừng ảm đạm xuống, thư không về lại xanh thẳm trong vắt. Một nén hương sau, Nam Cung gia đám người giáng lâm Diệp gia chủ điện. Nam Cung gia tộc trưởng Nam Cung Bắc Thu, vẻ mặt tiêu căng, liếc về Diệp gia mấy cái chuẩn đế lão tổ, trực tiếp hướng khách tọa đi, phảng phất đi tới nhà mình đại điện. "Chư vị, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tiến vào chính đề đi." Diệp gia lão tổ mặc dù tức giận, nhưng Cơ Phủ Giao tại chỗ, bọn họ nhịn được không có phát tác. Mà tại sau lưng Nam Cung Bắc Thu, đứng một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử, giống như mùi thơm mới nở, một bộ váy dài nhẹ nhàng đông đưa, má của nàng mềm mại ướt át, tựa như xuân nha sơn ôn, da trắng non bóng loáng, thon dài dáng người triển lộ ra đường cong hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn đầy đặn, tóc dài phiêu giật tung bay, như là thác nước tơ bạc rũ xuống. Chính là Nam Cung Bạch Tuyết. Nam Cung Bạch Tuyết dùng lỗ mũi xem Diệp Trần, mang trên mặt hài hước cùng thương hại nụ cười. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Nam Cung gia đám người tự đi ngồi xuống. Trong sân không khí ngưng trệ, phản phất kẻ thù gặp nhau. Nam Cung Bạch Tuyết nhìn về phía Diệp Trường Phong, cũng không đứng dậy, mặt như băng sương, lạnh lùng mở miệng, "Diệp tộc trưởng, ta bây giờ đã bái nhập Thái Thượng Huyền Tông, ta cùng Diệp Trần giống như trên trời dưới đất chi cách. Hôm nay tới trước, chuyên tới để giải trừ cùng Diệp Trần." "Hô nước." Nghe vậy, Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên. "Nam Cung Bạch Tuyết, đường đi của ngươi hẹp a." Diệp Trần mặt vô biểu tình, nội tâm không có chút nào sóng lớn, hắn quay đầu nhìn một chút Lục Huyền, bí âm thanh truyền âm nói, "Sư phụ, để ngươi chê cười." Lục Huyền hướng về phía Diệp Trần gật đầu cười, "Không sao." Mà lúc này, tộc trưởng Diệp Trường Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng bây giờ một màn này phát sinh ở trước mắt, hắn hay là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Đây là Trần Chuỗi mà làm mất mặt, nhất là Nam Cung gia thái độ, rõ ràng đều là chuẩn đế cấp thế lực, bây giờ lại phảng phất áp đảo Diệp gia trên, đơn giản lẽ nào lại thế? Nam Cung Bạch Tuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, vô cùng chán ghét nói, "Diệp Trần, ngươi bất quá là một cái sớm nở tối tàn phế vật, bây giờ hết ngồi đại giếng, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi liền nhìn lên tư cách của ta cũng không có." Diệp Trần cười khẩy một tiếng, "Hay cho một nhìn lên." Diệp Trường Phong rất muốn hô lên tới, "Con ta Diệp Trần không phải phế vật." Hắn đã quát khởi, nhưng bị Diệp gia lão tổ chừng một cái, Diệp Trường Phong nhịn được. Lúc này, Nam Cung Bạch Tuyết tay non mở ra, một cái đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nàng lạnh lùng nói, "Diệp Trần, cái này quả huyền giai tụ khí đan tặng cho ngươi, hy vọng ngươi tự xử lý." "Đúng, ta bây giờ là một kẻ luyện đan sư." Nói, Nam Cung Bạch Tuyết ưỡn thẳng hơn người bộ ngực đầy đặn, lần nữa dùng lỗ mũi mắt nhìn xuống Diệp Trần, nàng tay non tùy ý hất một cái, tụ khí đan trực tiếp ném tới Diệp Trần trước mặt. "Huyền giai đan dược." Phía trên có ba đạo đan dược. Lúc này, Nam Cung Bắc Thu cười lạnh, nhìn về phía Diệp Trần, "Diệp Trần, thu cất đi, viên thuốc này là con gái của ta đặc biệt vì ngươi luyện chế. Từ nay ngươi cùng ta nữ nhi đại đạo hướng lên trời, cất đi hai bên." Diệp Trường Phong ánh mắt lạnh băng, cảm thấy vô tận nhục nhã, đã từng Trần Nhi đưa Nam Cung Bạch Tuyết vài kiện Thánh Vương cấp chí bảo, càng là có đại lượng linh thạch, phù triện cùng trận bàn. Bây giờ chỉ có một cái huyền giai đan dược liền muốn đuổi chúng ta Diệp ra. Nam Cung Bạch Tuyết trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, vậy cũng là Diệp Trần xin ta mới tiếp nhận. Nếu như các ngươi Diệp ra thiếu những thứ này rất rưởi, ngày khác ta để cho sư tôn ta Nam Dương Đan Thánh đưa về các ngươi Diệp ra. Nghe vậy, Diệp ra trên mặt mọi người trở nên 10 phần lạnh băng. Nam Dương Đan Thánh, đó là Thái Thượng Huyền Tông ngày cấp luyện đan sư. Bọn họ Diệp ra ở Thái Thượng Huyền Tông trước mặt, giống như sâu kiến bình thường, không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Bắc Thu trên mặt có chút tự đắc, Diệp Trường Phong, con gái của ta Bạch Tuyết ở nửa năm trước liền bái nhập Thái Thượng Huyền Tông, Vân Dương Đan Thánh môn hạ, trở thành nàng chân truyền đệ tử. Không quá nửa năm, nàng đã bước lên huyền giai nhất phẩm luyện đan sư. Thanh âm rơi xuống, Diệp ra mọi người đều là cả kinh. Huyền giai nhất phẩm luyện đan sư, phải biết luyện đan một đường, chia làm phải biết luyện đan một đường, chia làm hoàng giai, người cấp, bậc thêm ngọc, huyền giai, vương giai, địa cấp, ngày cấp, mỗi một cấp lại phân cửu phẩm. Nam Cung Bạch Tuyết vậy mà chỉ dùng thời gian nửa năm liền bước chân vào huyền giai luyện đan sư cảnh giới, thiên phú như vậy, tương lai của nàng ở luyện đan một đường thành tựu không thể đo lường. Phải biết Nam Cung Bạch Tuyết bái nhập chính là Thái Thượng Huyền Tông. Thái Thượng Huyền Tông là Nam Hoang nổi danh thế lực cấp độ bá chủ. Hơn nữa là Nam Cung Bạch Tuyết sư phụ là Nam Hoang nổi tiếng lâu đời Vân Dương Đan Thánh, tương lai Nam Cung gia hoặc giả muốn lấy luyện đan của khởi. Lúc này, Diệp Trần xem trước mặt đan dược, trực tiếp bóp chặt lấy. Xem đan dược phấn bụng nâng lên, Nam Cung Bạch Tuyết xỉ mũi khinh thường, "Diệp Trần, đây là ngươi cả đời cũng luyện không ra đan dược." Diệp Trần nắm chặt quả đấm. Hắn lần đầu tiên sinh ra trở thành luyện đan sư ý tưởng. Luyện đan sư. Lúc này, Dược Viêm thanh âm chậm rãi xuất hiện ở Diệp Trần đầu, "Trần Nhi, không cần ao ước nàng, trên người của ngươi thế nhưng là chạy xuôi ta dược gia thánh nữ huyết mạch. Ta dược gia thế nhưng là luyện đan thế gia. Chỉ có Nam Cung Bạch Tuyết, cho ngươi sách giày cũng không xứng." Chương 38, hành hung Nam Cung Bạch Tuyết. Chương 38, hành hung Nam Cung Bạch Tuyết. "Trần Nhi, không cần ao ước nàng, trên người của ngươi thế nhưng là chạy xuôi ta dược gia thánh nữ huyết mạch. Ta dược gia thế nhưng là luyện đan thế gia. Chỉ có Nam Cung Bạch Tuyết, cho ngươi sách giày cũng không xứng." Diệp Trần hơi kinh hãi. Dược lão luyện đan trình độ cao như vậy sao? Rất nhanh, Diệp Trần tập trung ý chí, nhìn về phía Nam Cung Bạch Tuyết, "Ngươi muốn hủy hôn, ta há có thể để ngươi như nguyện." Nam Cung Bạch Tuyết cau mày, trực tiếp đứng lên, mặt tức giận nói, "Diệp Trần, ta đoán không lầm. Ngươi quả nhiên vẫn là phải tiếp tục dây dưa quân quýt." Diệp Trần cười khẩy một tiếng, "Dây dưa quân quýt? Ngươi lỗi. Cho dù ngươi cởi hết đứng ở trước mặt của ta cũng đúng ngươi không có bất kỳ hứng thú." Nam Cung Bạch Tuyết cắn răng nói, "Ngươi cái phế vật này muốn chết sao?" Diệp Trần cười gần nói, "Hai nhà lão tổ chi mệnh, há là trò đùa. Hôn ước đã thành, thiên địa chứng kiến. Bất quá ta đã sớm muốn cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn." Nói, Diệp Trần trong tay rung động dạng rỡ thần hoa, trực tiếp hướng hôn ước trên viết xuống một chữ. "Nghỉ." Âm ầm giữa, huyền hoàng cảnh uy áp lực xuất hiện khắc xuống một cái bắt mắt là ấn. Một tờ hôn thư trực tiếp biến thành thư từ hôn. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, "Từ nay, ngươi đi ngươi dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục." Nam Cung Bạch Tuyết thân thể mềm mại khẽ run, nàng khó có thể tin xem trước mặt thư từ hôn. Diệp Trần lại dám nghỉ nàng. Nàng hai mắt hiện ra ngọn lửa, "Ngươi cái phế vật này có tư cách gì nghỉ ta?" Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, "Ngươi có thể lăn." Lúc này, Nam Cung Bắc Thu có chút khiếp sợ nhìn về phía Diệp Trường Phong, "Diệp Trường Phong, Diệp Trần lúc nào có thể tu luyện?" Nam Cung gia trưởng lão đều là trợn mắt há mồm. Ai có thể nghĩ tới Diệp Trần cái này tuổi mục đột nhiên lại khôi phục, hơn nữa bây giờ đã là trong huyền hoàng cảnh kỳ, chẳng lẽ là Diệp Trần lại phải quật khởi? Diệp Trường Phong lạnh lùng nói, "Nam Cung Bạch Tuyết đã cùng Trần Nhi giải trừ hôn ước, liền không có cần thiết biết những thứ này." Nam Cung gia đám người hơi chậm lại. "Ha ha ha." Đột nhiên, Nam Cung Bạch Tuyết tóc xanh bay lên, hướng về phía Diệp Trần nở nụ cười, "Huyền hoàng cảnh lại làm sao? Còn chưa phải là một cái phế vật. Ta đã bái nhập Thái Thượng Huyền Tông, ngươi cùng ta trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn." Diệp Trần cười lạnh cũng nói, lười để ý tới. Nam Cung Bạch Tuyết đưa ra tay nón, lòng bàn tay của nàng trong xuất hiện một cái trong suốt dịch tấu bảo châu thần hoa cuộn cuộn, lưu chuyển hào quang sáng chói, khí tức kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán. Thánh Vương cấp đáo vật. Nam Cung Bắc Thu trên mặt lộ ra kiêu căng nụ cười, "Bạch Tuyết, cấp bọn họ giải thích một chút, vật này lai lịch." Nam Cung Bạch Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong con ngươi lóe ra miệt thị thần mang, nói, "Cái này là biển mây châu, là thượng cổ Tần gia thế tử Tần Tiêu đưa cho ta tín vật đính ước." Nghe vậy, Diệp gia đám người lần nữa trong lòng run lên. Thượng cổ Tần gia thế nhưng là Nam Hoang thế lực cấp độ bá chủ, thực lực đủ để nghiền ép Diệp gia. Không nghĩ tới Nam Cung Bạch Tuyết vậy mà thành thượng cổ Tần gia vị hôn thê. Không trách Nam Cung gia hôm nay như vậy cuồng vọng. Lúc này, Diệp Trần núi bay, trong mắt không có một gợn sóng, "Cho nên, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Nam Cung Bạch Tuyết lộ ra vẻ tươi cười, "Diệp Trần, lừa một chút người khác có thể, không nên đem bản thân cũng lừa. Ngươi nói không quan tâm, kỳ thực trong lòng của ngươi rất quan tâm, đừng cho là ta không biết. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, cho dù ngươi tu vi khôi phục, ta từ lâu cùng Tần Tiêu kết làm đạo lữ, mà Tần Tiêu cũng bái nhập Thái Thượng Huyền Tông." Vẫn chưa nói hết, Diệp Trần nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói, "Không có hứng thú." Nam Cung Bạch Tuyết nói, "Ha ha. Diệp Trần, ngươi có thể tu luyện thì đã có sao? Ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta, càng không phải là đạo lữ của ta Tần Tiêu đối thủ." Diệp Trần nói, "Tần Tiêu, chưa nghe nói qua, nhưng là thấy đến hắn, ta sẽ đem hắn dẫm ở dưới chân." Thanh âm rơi xuống, Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hướng Diệp Trần đạp không mà tới. Sắc mặt của nàng lại băng, "Tần Tiêu là phu quân của ta, cũng phải cần trở thành Thái Thượng Huyền Tông thần tử tồn tại. ta cho ngươi 10 hô hấp, cấp Tần Tiêu nói xin lỗi. Diệp Trần nhìn về phía Nam Cung Bạch Tuyết, nhàn nhạt nói, ngu xuẩn. Và anh. Nam Cung Bạch Tuyết đưa ra tay nón, trực tiếp hướng Diệp Trần ra tay. Diệp Trần, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền tông cảnh, hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút, giữa ta ngươi chênh lệch. Ầm ầm giữa, Nam Cung Bạch Tuyết trên người bộc phát ra huyền hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn khí thế, giống như mênh mông dày xéo, khí thế khủng bố trong chủ điện tôn trào. Trực tiếp hướng về phía Diệp Trần toàn lực ra tay, vô ra một trường. Thấy vậy, Nam Cung Bắc Thu cũng không ngăn cản, ngược lại cười nhìn về phía Diệp Trường Phong, "Diệp Trường Phong, thế hệ trẻ xung đột sẽ để cho bản thân họ giải quyết đi." Diệp Trần ngạo báng Bạch Tuyết có thể, nhưng là hắn giễu cợt Tần Tiêu đây là hắn không đúng. Thượng cổ Tần gia nếu là truy cứu tới, có thể tùy tiện đem Diệp gia diệt tộc. Vẫn chưa nói hết, Nam Cung Bắc Thu trực tiếp sử xuất. 3. Diệp Trần tiện tay tiêu diệt Nam Cung Bạch Tuyết công kích, đi thẳng tới trước mặt nàng, một cái bàn tay phiến ra. Một đạo thanh âm thanh thúy vang dội đại điện. Phúc. Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp bị đánh bay ra vài chục trượng, má trái trực tiếp sưng một khối, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bèn, nàng trực tiếp nặng nề ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Nam Cung gia đám người kinh sợ. Làm sao có thể? Diệp Trần chẳng qua là một cái trong huyền hoàng cảnh kỳ. Nam Cung Bạch Tuyết thế nhưng là huyền hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn a. Vì sao không phải là đối thủ của Diệp Trần? Trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Trần thân hình uổng từ biến mất tại chỗ, đi tới Nam Cung Bạch Tuyết trước mặt. Nam Cung Bạch Tuyết đang muốn từ dưới đất bò dậy. 3. Diệp Trần một cái tát vỗ hướng Nam Cung Bạch Tuyết má phải. Nam Cung Bạch Tuyết mặt dữ tợn, ngươi. 3. Diệp Trần lại một cái tát. Nàng mắng, ta. 3. Lại một cái tát. Nam Cung Bạch Tuyết mặt trực tiếp bị đánh cho thành đầu heo. Lúc này, Nam Cung Bắc Thu lập tức gần giọng nói, Diệp Trần, dừng tay. Diệp Trường Phong cũng là cười nhạt, ngăn cả Nam Cung Bắc Thu, thế hệ trẻ chuyện, sẽ để cho bản thân họ đi giải quyết đi. Nam Cung Bắc Thu sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diệp Trần chẳng lẽ hoàn toàn khôi phục? Đây chính là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, nghiền ép Nam Cung Bạch Tuyết. Lúc này, cơ phủ giao đối Lục Huyền khẽ nói, sư đệ thực lực không tệ. Lục Huyền trêu nói, vậy ngươi không nhìn là ai sư đệ? Cơ phủ giao phụt cười một tiếng. Trong sân, Nam Cung Bạch Tuyết nguyên bản mềm mại khuôn mặt trắng loăn đã cao cao sưng lên, như là một tòa núi nhỏ, xem ra mười phần thế thảm. Nàng khó có thể tin xem Diệp Trần, hắn lại dám đánh nàng. Nàng muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Diệp Trần, thật không được đem hắn băm băm muốn mảnh. Diệp Trần, ngươi chẳng lẽ là cho là mình vô địch? Diệp Trần cười khẩy một tiếng, không nói gì. Nam Cung Bạch Tuyết gắt một cái máu đặng, cắn răng nói, đạo lữ của ta Tần Tiêu mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần. Hắn bây giờ đã là Huyền Tông cảnh hậu kỳ, đợi đến hắn trở thành Thái Thượng Huyền Tông thần tử sau, ngươi càng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Trần cười. Nam Cung Bạch Tuyết đánh không lại hắn, lại đem Tần Tiêu rời đi ra. Diệp Trần một quyền đánh tới hướng Nam Cung Bạch Tuyết ánh mắt, ngươi tiện nhân này, ngươi bị Tần Tiêu điều giáo vô cùng tốt. Phanh. Nam Cung Bạch Tuyết che mắt lăn lộn đầy đất. Một lát sau, Nam Cung Bạch Tuyết tóc hai bù xù, chân biếm lên, ha 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 ha. Diệp Trần, ngươi có thể không biết Diệp gia cùng Tần gia chiến lệnh, Tần gia là Nam Hoàng thế lực cấp độ bá chủ. Bây giờ Tần Tiêu lại bái nhập Thái Thượng Huyền Tông, hắn nhưng là đại đế phong thái, ngươi lấy cái gì cùng Tần Tiêu so? Phanh. Mới vừa nói xong, Nam Cung Bạch Tuyết lại bị đánh Diệp Trần một quyền. Ánh mắt của nàng biến thành mắt gấu mèo, xem ra mười phần thế thảm. Lúc này, Nam Cung Bắc Thu cũng không nhịn được nữa, nhìn về phía Diệp gia lão tổ, "Lão tổ, Diệp Trần đánh đủ chứ?" Diệp Trần mỗi một quyền đánh xuống, đều là cho thêm Diệp gia gây họa. "Các ngươi muốn cho Diệp gia diệt tộc sao?" Thanh âm rơi xuống. Diệp gia lão tổ trên thân bộc phát ra khủng bố chuẩn đế lực, giống như biển cả nước bình thường hướng Nam Cung gia đám người chút xuống mà tới. "Thế nào? Đây là đang uy hiếp ta Diệp gia?" Nam Cung Bắc Thu cắn răng chống đỡ chuẩn đế uy áp lực, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, âm thanh hung dữ nói, "Lão tổ, không nên đem chuyện làm tuyệt." Lời vừa nói ra, trong sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp gia lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tần gia là Nam Hoang thế lực cấp độ bá chủ, gia tộc kia thế nhưng là có đại đế tồn tại, Diệp gia hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là bị Tần gia để mắt tới, Diệp gia tất nhiên tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Diệp gia lão tổ triệt hồi chuẩn đế bị ép, chậm rãi nói, "Trần Nhi, đến đây chấm dứt đi." Nghe vậy, Diệp Trần trực tiếp đem Nam Cung Bạch Tuyết đá ra mấy trượng, nàng đập đầm ầm ngồi trên mặt đất, truyền ra một tiếng hét thảm. "Diệp Trần, ngươi không chết tử tế được." Nam Cung Bạch Tuyết từ dưới đất bò dậy, trở lại Nam Cung Bắc Thu bên cạnh. Nam Cung Bắc Thu sắc mặt lạnh băng, lấy ra một cái đan dược để cho Nam Cung Bạch Tuyết ăn vào. Không lâu lắm, Nam Cung Bạch Tuyết gương mặt khôi phục như lúc ban đầu. Nam Cung Bắc Thu hướng Diệp Trường Phong nhìn lướt qua, "Hôm nay, ta cũng không ngại nói cho ngươi, con gái của ta thức tỉnh thái âm nguyên thể, Tần gia đã cùng ta Nam Cung gia có chút ước định, đợi đến Tần Tiêu tiến nhập thánh cảnh sau, chỉ biết cùng Bạch Tuyết lập gia đình." Thái âm nguyên thể? Diệp gia lão tổ hơi kinh hãi. Đây là một loại nữ tử thể chất đặc biệt, cùng người song tu, có thể vì đối phương phản hồi tu vi. Hơn nữa, lần đầu tiên song tu sẽ phản hồi hải lượng tu vi, không trách Tần gia sẽ coi trọng Nam Cung Bạch Tuyết. Bất quá là lò mà thôi. Lúc này, Nam Cung Bạch Tuyết nhìn về phía Diệp Trần, thanh âm lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi, giống như đoán phụ thanh âm vô cùng ác độc. "Diệp Trần, chuyện này ta nhớ kỹ, chương 39, trời không sinh lục huyền, muôn đời như đêm dài. Chương 39, trời không sinh lục huyền, muôn đời như đêm dài. Diệp Trần, chuyện này ta nhớ kỹ. Hôm nay ta đích xác thua ngươi, nhưng chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Cho dù Diệp gia toàn bộ nền tảng cũng trồng chất tại trên người ngươi, cũng không là đối thủ của ta. Sau lưng của ta là Tần gia cùng Thái Thượng Huyền Tông, mà ngươi, trừ Diệp gia, còn có cái gì? Diệp Trần quay đầu nhìn về phía sau lưng, hướng Lục Huyền cung kính một xá, ta có sư phụ. Nam Cung Gia ánh mắt của mọi người đều là chuyển hướng Lục Huyền, sư phụ. Người thanh niên này là sư phụ của ngươi. Hắn là thế lực kia. Diệp Trần ánh mắt sáng quắc, Đại Đạo Tông. Nghe vậy, Nam Cung Bắc Thù trên mặt cứng lại. Đại Đạo Tông. Đại Đạo Tông thế nhưng là ở Nam Hoang trải qua mấy cái kỷ nguyên chìm nổi, sừng sững không ngã thế lực cấp độ bá chủ, có thể so với Thái Thượng Huyền Tông. Diệp Trần cái phế vật này, làm sao có thể trở thành Đại Đạo Tông đệ tử? Nam Cung Gia đám người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cung kính, hướng Lục Huyền một xá, hỏi, vị tiền bối này là Đại Đạo Tông vị kia cường giả? Diệp Trần lưỡng ngực, giới thiệu, Đại Đạo Tông, Thanh Huyền Phong, Lục Huyền. Nam Cung Gia đám người trực tiếp sửng sốt. Vân vân. Cái tên này thế nào có chút quen thuộc? Lập tức, bọn họ nhớ tới. Lục Huyền. Cái này. Đây không phải là Đại Đạo Tông cái đó nổi tiếng lâu đời Cửu Mục Phong chủ sao? Những năm này, Nam Hoang mỗi khi gặp phát sinh sự kiện lớn, đông đảo thế lực lớn tề tụ, cũng sẽ hướng Đại Đạo Tông lái một chút Lục Huyền đùa giỡn. Dù sao một cái luyện khí kỳ, làm thế lực cấp độ bá chủ phong chủ, đúng là hiếm thấy. Ha 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 ha. Trong nháy mắt, Nam Cung Gia mọi người đều là không khỏi tức cười, trên mặt vẻ cung kính quét sạch. Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp nở nụ cười, ha 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 ha. Ngươi thật đúng là tìm một cái tốt sư phụ a. Ta liền nói ngươi cái phế vật này làm sao có thể nhập Đại Đạo Tông pháp nhãn. Thì ra là như vậy. Nam Cung Gia đám người như thả phụ trọng, đều là thở phào nhẹ nhõm. Nam Hoang đồn đãi nếu như lệ Lục Huyền vi sư, ngươi đời này liền phế. Diệp Chân phế. Thực hiện từ một cái phế vật đến một cái khác phế vật quá độ. Thấy vậy, Diệp Chân nắm chặt quả đấm cả giận nói, ngươi không hiểu sư phụ ta hùng mạnh. Hắn là vô địch. Nam Cung Bạch Tuyết cười nắc nẻ, ôm bụng cười to, hùng mạnh. Vô địch. Diệp Chân nghiêm mặt nói, Thánh Vương thấy sư phụ ta, như hết ngồi đại giếng. Đại Đế thấy sư phụ ta, như phủ du thấy biển cả. Thanh âm rơi xuống. Nam Cung Gia tất cả mọi người sợ ngây người. A. Lời nói này, Lục Huyền so Đại Đạo Tông lão tổ còn lợi hại hơn. Bọn họ thật buồn cười. Lục Huyền hơi sững sờ. A cái này, Diệp Trần có phải hay không đối thực lực của hắn có cái gì hiểu lầm? Bất quá, sẽ nói ngươi liền nhiều nói điểm. Hắn thích nghe. Diệp Trần tiếp tục nói, trời không sinh sư phụ ta, Nam Hoang muôn đời như đêm dài. Đế cảnh cuối ai là đỉnh? Vừa thấy sư phụ đạo thành không, Nam Cung Gia đám người, trong bọn họ tâm không có chút nào sóng lớn, thậm chí buồn cười. Diệp Trần nói vô cùng chăm chú, nhưng Nam Cung Gia người chỉ cảm thấy nghe một chuyện thiếu lầm. Lục Huyền nếu là mạnh mẽ như vậy vậy, sao lại gánh vác nhiều năm phế vật phong chủ danh tiếng, bị Nam Hoang giễu cợt? Nam Cung Bạch Tuyết cười nhạo nói, Diệp Trần, ngươi cứ như vậy nóng lòng chứng minh tương lai của mình, ta không thể nào hồi tâm chuyển ý. Ngươi liền chết tâm đi. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, hạ trùng không thể ngữ băng. Nam Cung Gia trên mặt mọi người lộ ra hài hước đủ cười. Nhưng Diệp Gia đám người, Cơ Phủ Giao đám người nói với Diệp Trần vậy cũng là rất tin không nghi ngờ. Lục Huyền thực lực khủng bố tuyệt luân. Cơ Phủ Giao nhìn về phía Lục Huyền một bộ bình chân như bại, lạnh nhạt thông dong dáng vẻ. Nàng khẽ thở dài một cái. Sư phụ quá vô danh, không trách nhiều năm như vậy một mực bị người hiểu lầm. Trước ở Thanh Huyền Phong thời điểm, nàng vừa mới bắt đầu còn không hiểu. Nhưng bây giờ nàng hiểu, Lục Huyền đứng ngoài cuộc, hoàn toàn coi chúng sinh vì vô vật. Đây chính là sư phụ của nàng Lục Huyền, một cái kín tiếng nội liễm tuyệt đối cường giả. Một bên, Lục Huyền xem Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần trong mắt có một tia tôn sùng cùng kính sợ vẻ mặt, hắn sử sốt. Hai người đồ đệ này lại đang nghĩ cái gì đâu? Lúc này, Nam Cung Bắc Thu đột nhiên phất tay áo vung lên, không có hướng Diệp tộc đám người chào hỏi, trực tiếp đứng dậy hướng đại điện ra đi tới. Đi thôi, Diệp gia đã phế. Diệp gia mọi người sắc mặt lạnh băng, quá mức cuồng vọng. Lục Huyền nhìn về phía Diệp Trần, có cần hay không ta ra tay lưu bọn họ lại? Diệp Trần lắc đầu một cái, sư phụ, giao cho ta đi. Hắn cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào sư phụ. Không phải, hắn chẳng phải là biến thành Kháo Sơn Vương? Trên hư không, Nam Cung Bạch Tuyết đối Diệp Trần truyền âm, thanh âm lạnh băng, Diệp Trần, qua một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái ngạc nhiên. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, xem Nam Cung gia đám người rời đi bóng lưng, Diệp gia lão tổ sâu sắc thở dài. Chẳng ai nghĩ tới chuyện vậy mà phát triển thành cái bộ dáng này. Hôm nay từ biệt, Nam Cung gia cùng Diệp gia đã kết toán. Nam Cung gia quá cuồng vọng, tự cho là bản thân dựa vào bên trên Nam Hoang bá chủ, Tần gia liền có thể khinh thị như vậy Diệp gia sao? Nếu là không có Phù Giao nữ đế, nếu là không có Lục Phong chủ, bọn họ tự nhiên sẽ túi đầu. Nhưng Phù Giao nữ đế ở chỗ này, quan trọng hơn chính là Lục Phong chủ vô cùng cường đại, bọn họ Diệp gia cũng có lòng tin. Một lát sau, tộc trưởng Diệp Trường Phong nhìn về phía lão tổ, lần này Diệp Trần đã cùng Nam Cung Bạch Tuyết kết làm ân oán sống chết rồi. Nếu là Nam Cung Bạch Tuyết đem chuyện này nói cho Tần Tiêu, Tần gia nếu là dưới cơn nóng giận, giáng lâm thanh thành, muốn diệt ta Diệp gia làm sao bây giờ? Mấy cái Diệp gia lão tổ cười ha ha, đem ánh mắt như chuyển hướng Lục Huyền, nếu là Tần gia giảm đến, Lục Phong chủ đạn chỉ diệt chi. Bọn họ bây giờ rất bành trướng. Lục Phong chủ thế nhưng là liền quỷ dị lực cũng có thể trấn áp người. Sao lại sợ một cái Tần gia? Nam Hoàng bá chủ lại làm sao? Tần gia dù rằng có mấy tôn đại đế tồn tại, nhưng ở Lục Huyền trước mặt, đó chính là cái rắm. Lúc này, Lục Huyền hỏi, Tần gia đại đế thực lực như thế nào? Diệp gia lão tổ suy nghĩ một chút, Tần gia bây giờ xuất thế mạnh nhất đại đế, nên là Thất Tinh đại đế. Trừ cái đó ra, Tần gia còn có một chút Thất Tinh đại đế. Lục Huyền khẽ to mày, nếu như Tần gia Thất Tinh đại đế giáng lâm, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Trong tay hắn chỉ có một sao đại đế thẻ thể nghiệm, vô địch phong thái, có thể không nhìn một cái đại cảnh giới, miểu sát kẻ địch. Đế cảnh trên, mỗi một tinh đế cảnh, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Cho nên, không nhìn một cái đại cảnh giới, hắn có thể miểu sát hai sao đại đế. Nhưng đế cảnh, một sao một thế giới, trên lệch một sao, khác một trời một vực. Hắn khẳng định không phải thất tinh đại đế đối thủ. Thấy được Lục Huyền cau mày, Diệp gia lão tổ cười một tiếng, Lục Phong chủ thế nhưng là cảm thấy cái này Tần gia lão tổ quá yếu. Nghe vậy, Diệp gia mọi người đều là cười một tiếng. Thất tinh đại đế, ở Lục Huyền trước mặt chính là cái sâu kiến. Diệp Trần nói, đến lúc đó, sư phụ ta ra tay, thượng cổ Tần gia trực tiếp tiêu diệt. Lục Huyền trực tiếp sử sốt. Á đủ. Ai nói cho bọn họ biết bản thân mạnh mẽ như vậy? Đừng kiếm chuyện a. Người khác choáng váng nha. Thế nào cũng cảm thấy mình thực lực thông thiên triệt địa, có thể miểu thiên miểu địa a. Hắn suy nghĩ bản thân cũng không có nói qua bản thân vô địch đi. Cơ phủ giao trong mắt thần hoa lưu chuyển, mềm mại cánh môi hé mở, sư phụ tương đối là ít nổi danh, nhưng cái này không có nghĩa là sư phụ tất cả mọi chuyện cũng sẽ im hơi lặng tiếng. Diệp gia đám người nhớ tới, Lục Huyền ở gia tộc trong đại hội đại sát tứ phương, giây lát giây mười mấy cái đại trưởng lão một mạch thánh nhân. Đây chính là Lục Huyền a. Không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Lúc này, Diệp Trần khoan thai hỏi, sư phụ, nếu là thật sự đến một ngày kia, ngươi biết ra tay sao? Lục Huyền chỉ có thể nhắm mắt nói, không có vấn đề, ta sẽ ra tay. Lời vừa nói ra, Diệp gia đám người lâm vào mừng như điên. Diệp Trần bây giờ bái sư Lục Huyền, ôm chặt một cái siêu cấp bắp đùi a. Diệp gia tất nhiên ở Nam Hoang trỗi dậy, trở thành thế lực cấp độ bá chủ. Lục Huyền xem Diệp gia đám người kích động dáng vẻ, không còn gì để nói. Đây là hắn trang so gắn qua sao? Nhưng đã trang đến mức này, chỉ có thể cứng rắn giả bộ nữa. Con đường mình chọn, giả vờ cũng phải giả vờ đi xuống. Dù sao người ở bên ngoài thân phận đều là bản thân cấp. Lúc này, Thanh Yên cười một cái nói, bất quá, ta cảm thấy Tần gia sẽ không đối Diệp gia ra tay. Ít nhất trên mặt nổi sẽ không. Diệp gia lão tổ cau mày, a. Thanh Yên giải thích nói, một là, Tần gia cùng Diệp gia hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, cho dù diệt Diệp gia lại làm sao. Toàn bộ Nam Hoang đều biết Nam Cung Bạch Tuyết bị bỏ rơi. Đây đối với một cái thế lực cấp độ bá chủ mà nói, mặt mũi tổn thất quá lớn. Hai là, bây giờ Diệp Trần đã là Đại Đạo Tông đệ tử. Đại Đạo Tông thế nhưng là Nam Hoang có tiếng giữ gìn đệ tử. Đại Đạo Tông nền tảng thâm hậu, không biết bao nhiêu đế cảnh cự phách đang ngủ say. Tần gia dám lấy lớn hiếp nhỏ, Đại Đạo Tông tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bất kể. Nghe vậy, Diệp gia lão tổ gật gật đầu, có đạo lý. Quan trọng hơn chính là chúng ta có Lục Phong chủ, lại không nói Tần gia đánh tới, chính là Thái Thượng Huyền Tông đánh tới lại làm sao? Thanh Yên cười một cái nói, cho nên ta cảm thấy, cho dù Nam Cung Bạch Tuyết muốn đem chuyện này nói cho Tần Tiêu, Nam Cung gia cũng sẽ ngăn cản. Chuyện này chính là một chuyện tiểu lâm, sẽ để cho Tần gia xấu hổ. Diệp gia đám người đồng ý đúng là như vậy. Diệp gia lão tổ khẽ thở dài một cái, đáng tiếc không thấy được Lục Phong chủ ra tay hình ảnh. Vừa nghĩ tới Lục Phong chủ giơ tay lên giết chết đại đế, ta suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Lục Huyền mặt sầm lại. Hắn cũng muốn a nhưng bây giờ thực lực không cho phép a. Những người này chuyện gì xảy ra? Cơ phủ giao mắt sao lấp lóe, từ tốn nói, sư phụ ta thích bí tiếng. Liên quan tới ta sư phụ thực lực, các ngươi không thể tiết lộ. Diệp gia đám người gật gật đầu, tuân lệnh. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm thấy Lục Huyền hình tượng càng cao hơn lớn lên. Đây chính là cường giả tuyệt thế sao? Lục Huyền nhìn một chút cơ phủ giao, rất là hài lòng. Hay là đại đồ đệ hiểu ta a? Hắn bây giờ còn chưa có chỗ mã đứng lên, rêu rao cái giám a. Chờ khi nào thu cái cao tinh đại đế đồ đệ lại nói. Bất quá có cao tinh đại đế đồ đệ, còn cần hắn ra tay sao? Hắn giống như lại có thể nằm ngang. Thật là đối tương lai tràn đầy mong đợi a. Lúc này, cơ phủ giao nhìn về phía Diệp Trần, Tần gia cao tầng hoặc giả sẽ không ra tay với ngươi, nhưng bọn họ thế hệ tuổi trẻ tất nhiên sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Trần cười nhạt, đại sư tỷ, bọn họ đều sẽ bị ta giẫm ở dưới chân. Ta tuyệt không để cho sư phụ thất vọng. Diệp Trường Phong vỗ tay cười to, được được được. Không hổ là con ta. Thật yêu có đại đế phong thái lại làm sao? Con ta cũng có đại đế phong thái. Diệp Trần sắc mặt hơi đỏ lên. Sau đó, cơ phủ giao lại cho Diệp gia lão tổ giao phó một chút chuyện. Túy Tiên lâu chuyện, Thanh Yên cùng Vương Man đám người sẽ đi liên lạc. Lập tức, nàng muốn cùng Lục Huyền trở về Đại Đạo Tông. Bất quá ở trước khi đi, cơ phủ giao xem Lục Huyền, sư phụ, rất lâu không có cho ngài nấu cơm, chúng ta ăn xong lại đi. Nấu cơm? Diệp gia đám người bao gồm Vương Man trở Long Vệ trực tiếp sợ ngây người. Lục Huyền loại này cường giả, còn chưa ít tốc sao? Bọn họ trợn mắt há mồm. Nhưng nghĩ lại, Lục Huyền loại này cường giả há là bọn họ có thể tùy ý suy đoán. Cơ phủ giao cười một tiếng, kỳ thực, ở Thanh Huyền Phong thời điểm, ta thường cấp sư phụ nấu cơm. Đám người ngây người như phỗng. Đây chính là nữ đế bệ hạ a, chưa từng hạ mình cho người khác nấu cơm, cũng chính là Lục Phong chủ loại này cường giả mới có thể làm cho phủ giao nữ đế bỏ đi dáng vẻ. Rất nhanh, cơ phủ giao đi vào phòng bếp, Diệp gia lão tổ cùng Thanh Yên, Vương Man đám người tranh trước sợ sau nên vì cơ phủ giao làm hỗ trợ. Nữ đế bệ hạ, ta tới tắm linh hái. Nữ đế bệ hạ, ta tới thái thịt. Nhưng đều bị cơ phủ giao cự tuyệt, trực tiếp đưa bọn họ đuổi ra khỏi phòng bếp. Các ngươi đi ra ngoài, ta tự mình tới. Một đống người vây ở cửa phòng bếp, bí mật quan sát. Trong phòng bếp, chỉ có Diệp Trần cùng cơ phủ giao hai người. Lục Huyền đâu? Về sớm đến Diệp Trần căn phòng ngủ ngon đi. Hắn cũng không hiểu, không liền làm cái cơm, vậy mà xuất động mấy chục cái chuẩn đế cùng nửa đế. Có cần phải sao? Là có thể để cho thức ăn trở nên ăn ngon hay là thế nào? Mà lúc này, mọi người thấy cơ phủ giao cắt gọn, lò nấu rượu động tác, thuần thục làm cho đau lòng người. Diệp Trần ở một bên xem xét tỉ mỉ, hắn nhỏ giọng nói, đại sư tỷ, sư phụ thường ngày ở Thanh Huyền Phong cũng làm chút gì. Cơ phủ giao cười một tiếng, ăn cơm, nằm ngửa, có thể tình cờ làm một chút thơ, vẽ chút tranh. Diệp Trần sợ ngây người, sư phụ không tu luyện sao? Cơ phủ giao nói, không tu luyện. Diệp Trần gãi đầu một cái. Cơ phủ giao nói, bất quá sư phụ thích ăn cơm, ngươi cũng có thể nghiên cứu một chút. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, nấu cơm chuyện này rất có giảng cứu, đây cũng là một loại tu luyện.